Chương không, chương mở đầu liền tính là gì đều sẽ hủy diệt, nhân loại, tinh cầu, tương lai, thậm chí không gian. Liền tính là gì đều sẽ biến mất, sinh mệnh, tinh hệ, lịch sử, thậm chí thời gian. Nhân loại sẽ vì chủng tộc kéo dài, sinh mệnh truyền lại, làm ra vô số cố gắng, cũng vì hưởng lạc, vì thích tốt, thậm chí chính là vì phát tiết cùng mất khống chế, tạo thành hủy diệt cùng phá hư. Mỗi một người đều cho rằng chính mình là độc lập cá thể, có ý nghĩ của mình, là mình muốn đi làm sự tình, nhưng là bọn hắn cũng không biết, cả nhân loại tại mênh mông trong dòng sông lịch sử, không biết lúc nào, tình huống như thế nào xuống, ra đời độc thuộc về ý chí của mình. Nó là nhân loại toàn thể ý thức tụ hợp, nó liền là nhân loại bản thân, nó sinh ra về sau, vẫn luôn tại phù hộ nhân loại, thỏa mãn nhân loại nguyện vọng, nhưng lại cũng phát hiện nhân loại có bản thân hủy diệt khuynh hướng, thậm chí sẽ làm ra vô số hủy diệt tự thân cử động. Vì kéo dài nhân loại, cũng vì trì hoãn chính mình băng diệt, nó làm ra đủ loại cứu vãn. Tại một lần lại một lần trong lúc nguy cấp, nó rốt cục phát hiện hủy diệt khuynh hướng cũng là loài người ý thức một bộ điểm, làm nhân loại ý thức bản thân, nó không cách nào làm ra vi phạm tự thân sự tình, không thể xóa giết nhân loại hủy diệt cảm xúc. Cho nên, nó làm ra một cái chưa từng có trong lịch sử không có tiền lệ quyết định, đem tất cả sẽ đối với nhân loại tạo thành hủy diệt sự kiện đánh cách ra thời gian cùng không gian chạy dài, hóa thành độc lập tồn tại truyền thuyết thế giới, nhờ vào đó giữ gìn nhân loại sinh sôi cùng sinh sống. Cho nên nhân loại biết bản cổ từng khai thiên tích địa, nhưng không ai chân chính tin tưởng đã từng có mạnh mẽ như vậy người khổng lồ. Cho nên, nhân loại biết lũ lụt hủy diệt qua thế giới, nhưng cũng chỉ có truyền thuyết, chỉ có ghi chép, lại tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ, không cách nào chứng thực tồn tại. Cho nên nhân loại biết nữ hoa tạo ra con người, nhưng lại càng tin tưởng đạo ý huyền thuyết tiến hóa. Cho nên nhân loại biết có hoàng đế cùng Sibiu hoang dã chiến đấu, nhưng lại không cách nào theo khảo cổ bên trong biết một chút chút dấu vết, chỉ có thể xem như là người cổ đại sáng tác huyền tưởng. Nhân loại thậm chí không biết mình lịch sử bản nên xuất hiện 3 lần đại hồng thủy, 7 lần sao băng va chạm, 6 lần hạch hủy diệt. Cũng sẽ không biết nhân loại bởi vì khí quyển ô nhiễm diệt tuyệt qua 18 lần, bởi vì tiến hóa phạm sai lầm gen biến dị hủy diệt 19 lần, bởi vì chiến tranh hủy diệt 30 lần, bởi vì lạm dụng khoa học kỹ thuật bị mầm độc hủy diệt 180 lần. Càng không biết từng có tân tiến nhất lục địa bởi vì ngu xuẩn chính sách, dẫn đến văn minh lui hóa đến man hoang. Mỗi một cái sẽ hủy diệt nhân loại sự kiện lớn, bao quát bọn chúng tồn tại thời không, tất cả ra sân nhân vật, tất cả vật phẩm, hết thảy tất cả đều bị nó kéo ra thế giới nhân loại. Nó vì bảo hộ nhân loại, vẫn luôn đang yên lặng làm ra cố gắng. Thẳng đến có một ngày nó phát hiện chính mình lực lượng cũng có cũng hết, càng ngày càng nhiều thần thoại cùng truyền thuyết thế giới, giống như từng cây dâm dạng, không thôi gia tăng nó gánh vác, để nó cũng không còn cách nào duy trì chủ thế giới vui vẻ phồn vinh. Những cái kia bị kéo ra hủy diệt thế giới nguy cơ hình thành truyền thuyết thế giới không thôi sinh ra nghịch sông, thần thoại cùng truyền thuyết thế giới nghịch sông hiệu ứng hồ điệp đối với chủ thế giới ảnh hưởng càng ngày càng lớn, sẽ có không cách nào tưởng tượng tai họa xuất hiện, sẽ dẫn đến rất nhiều người vô duyên vô cớ biến mất, sẽ có khó có thể dùng tính toán ngoài ý muốn tử vong, sinh ra cơ hồ không cách nào chữa trị bệnh, quét sạch toàn cầu ôn dịch, thậm chí sẽ để cho chủ thế giới thời không đổ sụp. Nếu như loại tình huống này tiếp tục, sẽ cho nhân loại không thể sẵn về hủy diệt. Nó nhất định phải giữ gìn những truyền thuyết kia thế giới, làm cho không cách nào nghịch sông chủ thế giới, chính nó lại không cách nào vi phạm tự thân, cho nên nó chỉ có một lựa chọn. Nó quyết định tại trong nhân loại chọn lựa cứu vớt thế giới anh hùng. Những cái kia bởi vì truyền thuyết thế giới băng diệt sẽ bị liên quan đến, sẽ có bận rủi, sẽ chết đám người bị nó chọn chúng, vì cứu vớt thế giới, vì cứu vớt nhân loại, cũng là vì cứu vớt vận mệnh của mình, đi chấp hành từng cái một trận vận sứ mệnh. Tuyệt đại đa số người cũng không tin loại chuyện này, cự tuyệt nó chiêu mộ, thậm chí chỉ đem nó chiêu mộ xem như một giấc mộng. Chỉ có cực ít một bộ điểm đứng ra, vì cứu vớt thế giới mà cố gắng, những người dũng cảm này rất nhiều đều thất bại, nhưng cũng có cực ít một bộ điểm thu được thành công. Nó cho những người thành công này ban thưởng, chính là giống như thần linh vinh quang. Cái ý thức này, nó tự xưng là càn. Càn chính là trời, chính là thế giới, chính là tự nhiên, liền là nhân loại ý thức cụ hiện, chính là giữ gìn thế giới ý thức bản khởi nguyên. Thần thoại 12 kỷ nguyên cùng 3000 truyền thuyết thế giới, càn thiên. Càn bản kỷ càn cũng không hiểu chính mình vì sao sẽ sinh ra, cũng không hiểu chính mình là cái gì hình thức tồn tại, càng không thể nào hiểu được chính mình đản sinh ý nghĩa, tồn tại lý do, cùng nhân loại quan hệ. Mênh mông vô ngần vũ trụ, từ xưa tới nay liền tồn tại vật chất vĩnh hằng bất diệt, chỉ sẽ theo một loại hình thái chuyển thành mặt khác một loại hình thái, nhưng lại cũng không là luôn có thể sinh ra ý thức, không có có ý thức tồn tại, cho dù vật chất vĩnh hằng, cũng sẽ không sinh ra sinh mệnh, lại càng không có văn minh phát sinh. Ý thức đối với vũ trụ tới nói, cũng không có ý nghĩa, nhưng là sinh mệnh cùng văn minh căn cơ, không thể thay thế, ác không thể thiếu. Càn chính là một đoàn to lớn vô luận ý thức, nó là do vô số lộn xộn ý thức tạo thành, những này ý thức đếm bằng ngàn tỷ, mỗi một khắc đều sẽ sinh ra mới ý thức, mỗi một khắc cũng có ý thức tiêu vong, mỗi cái ý thức bao hàm kinh lịch, tình cảm, ký ức, tri thức, phán đoán, yêu ghét, cũng đều tại không thôi cải biến. Càn tại sinh ra sau cực kỳ lâu một cái quá dài thời gian bên trong, đều không thể khống chế tạo thành chính mình, đếm bằng ngàn tỷ nhân loại ý thức. Nó bị những này ý thức chi phối, mỗi một cái nháy mắt đều sẽ sinh ra vô số không giống nhau, lại lẫn nhau xung đột lẫn nhau tư tưởng, những tư tưởng này có chút va chạm mà diệt, có chút lại sinh ra nghiêm trọng mà mang, có chút lại tựa hồ như lại có thể dung hợp, sinh ra hoàn toàn mới đồ vật. Càn mặc dù là nhân loại ý thức tập hợp thân thể, cơ hồ toàn bộ nhân loại tư tưởng, một cái cực nhỏ suy nghĩ đều không thể gạt được nó, nhưng là nó như cũng không thể nào hiểu được nhân loại. Rõ ràng là chuyện nên làm nhất, nhưng không ai đi làm, rõ ràng là lựa chọn tốt nhất, nhưng không ai tuyển chọn, rõ ràng tùy tiện có thể giải quyết vấn đề, nhưng cuối cùng lại biến thành chết kết, rõ ràng là sẽ dẫn đến bi thảm nhất kết quả, nhưng là không chịu tránh đi. Càn từ đầu đến cuối đều ở vào hỗn độn trạng thái, thẳng đến có một ngày, vô số nhân loại trong ý thức lóe ra một cái tia lửa, cái ý thức này gọi là quy củ có thể đem đến từ khác nhau đồng nguồn, cực lớn đến tột đỉnh lộn xộn ý thức thống nhất lại. Càng cũng là tại quy củ sinh ra về sau, mới hiểu được suy nghĩ, đồng thời biết tạo thành chính mình cực lớn ý thức là cái gì. Những cái kia đến hàng ngàn tỷ cực lớn ý thức là nhân loại tư tưởng, mỗi một đoàn ý thức đại biểu một cái độc lập, có tư tưởng nhân loại, càng chính là lấy tỷ tỷ nhớ nhân loại toàn bộ ý thức hợp thể, nhưng lại không hoàn toàn phụ thuộc tại nhân loại ý thức. Vạn vật có thần, thần mà minh chi, uy tròn cự phương, càng bắt đầu chính là thành. Càng lựa chọn quy củ với tư cách bản thân ý thức hạt nhân, đem nhân loại trong ý thức hướng tới quy củ, phù hợp quy củ ý thức thống hợp lại, bản thân ý thức dần dần biến mạnh mẽ, thậm chí có thể trái lại quấy nhiễu nhân loại, dẫn dắt nhân loại tư tưởng, hướng cùng một cái phương hướng chuyển biến. Nhưng là càng cũng rất nhanh liền phát hiện, mặc dù càng ngày càng nhiều nhân loại tán đồng quy củ, nhưng từ đầu đến cuối đều có phá làm hư quy củ suy nghĩ sinh ra, có ít người chính là không nguyện ý tuân thủ quy củ, sinh ra đủ loại hoang đường tuyệt luân, nhưng lại ý nghĩ hao huyền tư tưởng, những tư tưởng này phá hư quy củ, có chút tạo thành phá hư, có chút lại dẫn dắt nhân loại đi về hướng đẹp tốt cùng huy hoàng. Càng từ đầu đến cuối không cách nào tiêu diệt những cái kia không tuân quy củ tư tưởng, đồng thời hắn cũng phát hiện, nếu như nhân loại từ đầu đến cuối tuân thủ một quy củ, đem không có tương lai, hắn vì thế lâm vào bờ dầu. Thẳng đến có một ngày, mặt khác một loại ý thức tiêu giao sinh ra. Đợt, lấy quy củ cùng tiêu giao vì hạt nhân, sinh ra hai loại tư tưởng đối kháng, quy củ tạo thành lễ nhạc, đạo đức, tiêu giao sinh ra mặt khác một nhóm tư tưởng, so chính nghĩa cùng tà ác càng có Trung Quốc phong vị. Không có quy củ, không thành phương viên, tiêu diêu tự tại, vật cạnh thiên trạch. Càn thiên thế giới, càn thiên là càn ý thức cụ hiện, cùng nó không phân khác biệt. Nếu như nhưng có một cái chuẩn xác hình dung, như vậy càn thiên thế giới chính là càn thân thể, càn đại não, càn cụ hiện hóa. Thế giới này tồn tại là vì bảo hộ nhân loại. Thế giới này phong ấn nhân loại từ trước tới nay, tất cả tự nhiên diệt thế nguy cơ. Bao quát sao băng va chạm, ngập lụt đại hồng thủy, hơn mấy vạn năm sông băng thời đại, bởi vì mặt trời biến dị đưa tới toàn cầu khô hạn, mặt đất hồng hoang. Cùng, mới sinh mệnh có trí tuệ sinh ra. Càn thiên là lịch sử loài người chiếu rọi, cũng là càn tồn tại bản thân, tất cả thần thoại kỷ nguyên cùng truyền thuyết thế giới đều phụ thuộc càn thiên mà sinh ra, bởi vì có càn thiên gánh chịu, mới có thể tồn tại. Càn thiên liền là nhân loại một mặt khác, hủy diệt một mặt, là nhân loại chân chính lịch sử, chân chính tồn tại, không thể thay thế. Nó sinh ra là bởi vì nhân loại lần thứ nhất hủy diệt nguy cơ. Tại nhân loại sinh ra mới bắt đầu, sinh sống sinh sôi, trí tuệ nảy sinh, hết thảy đều vui vẻ phồn vinh, nhưng lại có một viên cực lớn sao băng từ thiên ngoại rơi xuống. Viên này sao băng vô cùng khổng lồ, khi nó tiếp cận địa cầu thời điểm, so mặt trời còn chói mắt hơn, so nhất rừng rực mặt trời còn muốn huy hoàng, nó hỏa diễm thiêu đốt mặt đất, để vạn vật thành tro, nó chất lượng đã dẫn phát mặt đất sụt lún, lục khối phân liệt. Nếu như viên này sao băng nện ở mặt đất bên trên, liền sẽ hình thành đến trăm triệu tấn hạch đạn uy lực nổ tung, đủ để diệt tuyệt địa cầu trên bao quát nhân loại ở chỗ có sinh mệnh, sẽ phá hư mất địa cầu tầng khí quyển, để địa cầu bầu trời tại vài vạn năm bên trong đều bao trùm nồng hậu dày đặc đám mây, thậm chí cũng không còn cách nào sinh ra bất luận cái gì sinh mệnh, thành làm một cái chết tinh cầu. Can vì bảo hộ nhân loại, hóa thành thân dài ngàn vạn dặm người khổng lồ, cầm trong tay cự phủ, chạm phá viên này sao băng. Mặc dù càng tránh khỏi địa cầu bị sao băng va chạm, nhưng là sao băng vỡ nát hóa thành bụi mù, để bầu trời địa cầu bao phủ vô tận cho bụi cùng cực lớn phóng xạ, đã cách trở ánh sáng mặt trời. Địa cầu giống như tàn khốc nhất địa ngục, sinh linh tại không thôi chết đi, sao băng bị chém vỡ về sau, phóng xuất ra cực lớn có thể số lượng cùng tà ác sinh mệnh hẳn giống, đã dẫn phát kỳ quỷ biến dị, ra đời số chi không hết tà linh, lấy nhân loại là địch. Mặc kệ càng như thế nào cổ vũ nhân loại, như thế nào trợ giúp nhân loại, từ đầu đến cuối không cách nào đem nhân loại theo hủy diệt bên trong cứu thoát ra. Nó nhìn xem nhân loại từng bước một đi về hướng diệt vong, làm nhân loại ý thức, chính mình cũng sẽ theo nhân loại diệt vong, cùng một chỗ biến mất. Càng lần thứ nhất sinh ra bị kích động, tiêu hao chính mình phần lớn lực lượng, đem nhân loại trọn vẹn 3 vạn năm thời gian đánh lấy ra, hóa thành càn thiên thế giới. Đã mất đi một đoạn này khốn khổ nhất lịch sử, ném mất hết đoạn này hủy diệt thời gian, nhân loại rốt cục lại khôi phục bình tĩnh cùng an tưởng sinh hoạt. Càng tại chính mình rút ra 3 vạn năm thời gian biến thành càn thiên thế giới, cùng tàn khốc thiên tượng cùng vô tận tà linh làm vĩnh viễn không ngừng chiến đấu, trận này đấu tranh kéo dài mấy chục vạn năm, như cũng không có thắng lợi ánh dạng đông. Càn chạm phá sao băng rút đi 3 vạn năm khốn khổ nhất thời gian, tại nhân loại trong trí nhớ, rất là trong dòng sông lịch sử, đều lại không có vết tích, duy nhất lưu truyền xuống cũng chỉ có bản cổ khai thiên tích địa truyền thuyết. Càn tiên sinh ra về sau, Càn không thôi đem nhân loại tai họa cùng khốn khổ đánh cách ra thời gian dòng lũ, làm cho nhân loại có thể phồn diễn sinh sống, an nhàn sinh hoạt, truyền bá văn minh. Càn tiên thần thoại kỳ phong ấn từ trước tới nay tất cả hủy diệt nguy cơ, cho nên đây là một cái tai họa khắp nơi trên đất thế giới, lũ lụt mỗi giờ mỗi khắc đều tại ngập lụt, sao băng mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ đánh xuống mặt đất, sông băng cùng khô hạn giao thoa. Hỏa diễm cùng mưa lớn đồng hành, hung thú hoành hành, tà linh khắp nơi trên đất, mặt trời giống như bếp lò thiêu đốt mặt đất. Đây là một cái không cách nào diễn tả bằng ngôn từ thế giới, Càn một mình lưng đeo nhân loại tuyệt đại đa số cực khổ. Huyền thương kỷ, nhân loại tại kinh lịch lần lượt tự nhiên ban cho đại phá diệt, mặc dù có Càn đem thai hỏa đánh cách, nhưng cũng không có triệt để thoát khỏi hủy diệt vận mệnh, như cũng có một nhỏ bộ phận còn sót lại lưu tại chủ thế giới. Tại mấy ngàn năm bên trong, mặt đất phát sinh qua đáng sợ biến hóa, không thôi dãy núi hở ra, có đất liền đều nặng, có dòng sông mở, thậm chí diễn sinh ra vô số hàng ngũ, lũ lụt ngập lụt, cũng có đủ loại rắn độc manh thú uy hiếp tất cả nhân loại sinh tồn. Ngẫu nhiên còn có theo Càn thiên thế giới chạy ra tà linh tàn phá bừa bãi, làm cho nhân loại sinh hoạt như cũ tràn đầy nguy cơ. Càn đi qua vô số lần cố gắng, từ đầu đến cuối không cách nào triệt để trừ tận gốc những ngày tai họa, nó toàn lực quản lý Càn Thiên thế giới, càng ngày càng vô lực lại đi trợ giúp nhân loại, hắn chỉ có thể lựa chọn 7 người đến cứu vớt thế giới, đây cũng là Càn lần thứ nhất theo trong nhân loại chọn lựa cứu thế người. Cái này 7 cái cứu thế người là: Hoàng đế, Viêm đế, Nghiêu, Thuấn, Quẩn, Vũ, Canh. Cái này 7 cái cứu thế người đều tại gian khổ bên trong lóe ra cứu vớt thế giới suy nghĩ, đồng thời từng người tạo thành chính mình cứu thế lý tưởng, dựa theo bình thường quy tắc, bọn hắn đều sẽ trước sau chết ở thế giới nghịch sông phía dưới, Càn cho bọn hắn một cái cơ hội khác. Lần này Càn chẳng những rút lấy 3000 lịch sử, còn đem mặt đất cũng phong ấn mấy chục vạn dặm, đem nhất hiểm trở đỉnh núi, nhất ngập lụt dòng sông, sinh hoạt rắn độc manh thu thâm sơn đầm lớn, rừng rậm núi cao, tất cả không thích hợp nhân loại sinh hoạt địa phương tất cả phong vào cái thứ hai truyền thuyết thế giới. Rút ra cùng phong ấn thế giới là một cái quá trình khá dài, Càn làm hết thảy, đối với chủ thế giới nhân loại tới nói, là không thể phát giác sự tình, bọn hắn sẽ lãng quên đã từng thế giới, chỉ có ngẫu nhiên bởi vì Càn sơ hở, lưu xuống một ít lên một cái kỷ nguyên sản phẩm, mới sẽ để cho có đủ nhất trí tuệ những người kia có chỗ suy nghĩ chuyện cũ. Chủ thế giới là một cái vẫn luôn yên lặng, tường hòa, mặc dù có chiến loạn, nhưng chưa bao giờ từng có diệt tuyệt tính nguy cơ thế giới, giống nhau chúng ta thế giới hiện thực. 7 cái bị hắn chọn lựa người trong thế giới này từng người tụ tập một nhóm cùng chung chí hướng người, thành lập khác nhau bộ lạc, chấp hành khác nhau lý niệm, vì quản lý thế giới này mà ra sức phấn đấu. Cơ hồ tất cả nhân loại rực rỡ nhất thần thoại đều đến từ cái này truyền thuyết thế giới, tại khác biệt văn minh bên trong, có khác biệt hình tượng, đại hồng thủy, mặt trời dập tắt, vĩnh thế băng phòng, liên miên mấy năm đại hạn, thiêu đốt ngàn vạn dặm đại hỏa, thú lớn đô thành, ăn thịt người yêu ma, tà ngược tà linh. Cái này 7 tên bị Càn chọn lựa ra cứu thế người, có là bởi vì sai lầm lý niệm, trong trận chiến đấu này rơi xuống, có là bởi vì thực sự không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, từ bỏ cứu thế người trách nhiệm, có chút là đang cùng những người khác trong chiến tranh bị giết chết. Cuối cùng ngược lại là một cái chưa từng Càn chọn chúng người, canh tộc nhân, gọi là Thương thiếu niên, lĩnh ngộ nhân loại cần đoàn kết lại đạo lý, hắn không có cách nào thuyết phục canh, liền thoát ly canh bộ lạc, tại mặt đất trên du đãng hơn 10 năm, quan sát mỗi một cái bộ lạc tình huống, tích xúc lực lượng. Thẳng đến có một ngày, Thương cho rằng mình có thể thay đổi nhân loại sau này, hắn thuyết phục một nhánh bởi vì thủ lĩnh rơi xuống biến rắn mất đầu bộ lạc, trở thành chi này bộ lạc thủ lĩnh, dẫn dắt cái này cái tiểu bộ lạc bắt đầu vượt mọi khó khăn gian khổ đấu tranh. Hắn cổ vũ sinh dục, truyền thụ tri thức, để bộ lạc của mình càng ngày càng cường tráng, hấp thu những cái kia phá diệt lùi bại, che chở bảo hộ nhỏ bé bộ tộc, đem bọn hắn hội tụ tại bên cạnh mình, làm cho nhân loại trong lịch sử lần thứ nhất xuất hiện liên minh bộ lạc. Hắn còn tập hợp đủ liên minh bộ lạc tất cả lực lượng, chém giết thú lớn, đào móc đường sông, dập tắt hừng hực đại hỏa, để sinh hoạt hoàn cảnh càng đẹp tốt. Tất cả những thứ này để Thương hy vọng càng ngày càng cao, để liên minh bộ lạc theo bắt đầu mấy cái, dần dần phát triển đến 800 bộ lạc. Thương mang theo 800 bộ lạc đang cùng thế giới không thôi chiến đấu bên trong học xong đủ loại năng lực kỳ dị, những năng lực này để bọn hắn có thể tốt hơn chinh phục thế giới. Theo Thương lực lượng càng ngày càng lớn, đưa tới cứu thế người bất mãn. 7 tên bị Càn chọn lựa ra cứu thế người, trong đó Hoàng đế cùng Viêm đế theo cái gì góc độ đem Sibiu gia nhập vào một lần. Sibiu là tà linh người phát ngôn. Tại quá dài trong chinh chiến ra đi, Niêu cùng Tuấn cũng bị địch nhân giết chết, còn sót lại xuống cồn, Vũ cùng Canh đều bất mãn Thương cách làm, bắt đầu cùng hắn thảo phạt. Thương không thôi nhượng bộ, nhưng lại bị cồn cùng Canh làm cho nhất định phải chiến đấu không thể. Hắn cùng hai vị cứu thế người trải qua mấy ngàn năm vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, rốt cục hàng phục hai cái này lớn nhất bộ lạc, để thực lực của mình chưa từng có mạnh mẽ. Còn sót lại xuống cuối cùng một cái cứu thế người Đại Vũ, tại vô số chiến đấu bên trong cũng lĩnh ngộ được nhân loại chỉ có đoàn kết lại mới có thể chinh phục thai hòa đạo lý, tự nguyện từ bỏ bộ lạc quyền lực, đi tu sửa ngập lụt mặt đất lũ lụt. Tại Thương cùng vô số người cố gắng xuống, nhân loại chu sát tất cả nguy hại nhân loại thú lớn, Đại Vũ quản lý nguy hại nhân loại lũ lụt, tất cả thai họa đều bị từng cái chinh phục. Lần thứ nhất có nhân loại có thể giúp Càn chia sẻ thế giới hủy diệt áp lực, lần thứ nhất có thần thoại thế giới là không có tai họa, lần thứ nhất có nhân loại có thể nắm giữ mạnh mẽ lực lượng, đồng thời vì trợ giúp nhân loại chính mình mà cố gắng. Càn vì ban thưởng Thương, để hắn trở thành cái này thần thoại thế giới chúng thần chi vương, làm cái này truyền thuyết thế giới tấn thăng làm thần thoại kỷ nguyên. Thương thành huyền thương thế giới nắm giữ, cũng thành nhân loại ý thức một bộ điểm, hắn đại biểu quyền uy, hắn đại biểu trí tuệ, hắn đại biểu dũng cảm, hắn đại biểu kiên nghị, Thương cơ hồ là nhân loại hết thảy đẹp tốt hóa thân. Thương cũng là theo nhân loại thân phận, đặt chân thần chỉ lĩnh vực người thứ nhất. Huyền Thương thần thoại kỷ là nhân loại thứ nhất lớp bình phong. Thương mang theo tộc nhân của hắn, hắn bộ hạ, không thôi vì nhân loại vận mệnh đi chiến đấu, không thôi tiến vào cái khác thần thoại cùng truyền thuyết thế giới đi trợ giúp người ở đó nhóm. Chu thổ kỷ, Càn vỡ vụn muốn hủy diệt địa cầu sao băng nâng lên tất cả thiên hai. Thương chinh phục các liệt nhất mặt đất, để Huyền Thương thần thoại kỷ trở thành coi yên vui, trở thành nhân loại thứ nhất lớp bình phong. Nhân loại thoát khỏi những ngày tai họa, dần dần mạnh mẽ, có được độc lập văn minh nhân loại, bắt đầu vì tư dục mà chiến đấu, tranh đoạt thổ địa, tài phú, dân số, hết thảy có thể tranh đoạt đồ vật. Nhân loại không tiếc vì chính mình thích để cho chiến hỏa thiêu hết tất cả. Thương thu được mạnh mẽ lực lượng, lại không có chính mình coi trọng, vì trợ giúp nhân loại, đem hắn những này lực lượng chuyển cho chủ thế giới nhân loại, hy vọng bọn họ có thể mượn nhờ những này lực lượng để sinh hoạt càng thêm đẹp tốt, nhưng nhân loại lại làm cho hắn thất vọng. Bọn hắn đem Thương chuyển xuống lực lượng dùng để tranh đấu, dùng để giết lẫn nhau, dùng để chinh phục đồng loại, dùng để thỏa mãn chính mình tư dục, nhưng chính là chưa từng dùng để cải tạo thế giới, để chính mình sinh hoạt càng thêm đẹp tốt. Nhân loại lực lượng thực sự quá mức mạnh mẽ, thậm chí bản thân liền trở thành hủy diệt thế giới dễ khởi nguyên. Vô cùng vô tận tà ác trí tuệ lóe ra, sáng tạo ra số chi không hết mạnh mẽ pháp thuật, đây là một cái thần tiên cùng yêu ma cùng tồn tại thế giới. Theo càng ngày càng tàn khốc đấu tranh, nhân loại lợi dụng mạnh mẽ lực lượng không thôi đại quy mô đồ giết đồng loại, một độ làm cho cả chủ thế giới dân số sinh ra giảm bớt đến mức đáng sợ, nhân loại văn minh thậm chí đều sinh ra rút lui. Liên liên càn lực lượng đều bởi vì nhân loại bản thân hủy diệt tại không thôi yếu bớt. Càn tại nhịn không thể nhẫn tình hôn xuống, nhúng tay chủ thế giới chiến tranh, quấy nhiễu nhân loại bản thân hủy diệt, nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình thế mà lần thứ nhất tao ngộ thất bại. Hắn là nhân loại ý chí tập hợp, không cách nào phản kháng đồng dạng sinh ra từ nhân loại bản thân hủy diệt quy hướng. Thậm chí càn bản thân đều bị trong nhân loại có tà ác trí tuệ người dùng cấm kỵ thủ đoạn khống chế, làm cho trở thành hủy diệt công cụ. Thương tại đến biết càn khốn cảnh về sau, chọn lựa một nhóm lớn nhất dũng khí, lớn nhất trí tuệ tộc nhân tiến vào chủ thế giới, nhấc lên một trận chiến tranh tàn khốc. Càn đại biểu quy củ, thương đại biểu quy củ phía dưới hết thảy đẹp tốt, nhưng chủ thế giới đám người lại sinh ra mặt khác một loại tư tưởng, bọn hắn xưng là tiêu dao, cho rằng người sống ở thế bên trên, liền nên tự do tự tại, tùy tâm sở dụng, thỏa mãn chính mình hết thảy nguyện vọng, không nên nên tiếp nhận bất luận cái gì trói buộc. Trận chiến tranh này chẳng những là càn cùng chủ thế giới chiến tranh, cũng là hai loại không cùng nhân loại tư tưởng va chạm, quy củ cùng tiêu dao đều có thể lớn nhất hạn độ đạt được nhân loại tán thành, mỗi một người đều yêu mến tại có quy củ thế giới bên trong sinh hoạt, nhưng cùng lúc cũng mong mỏi đánh vỡ quy củ, có được đặc quyền. Cuối cùng thương chỗ chọn lựa người đem càn cho phong thích ra ngoài, nhưng lại như cũ không cách nào giải quyết vấn đề, nhân loại như cũ nóng lòng chiến đấu, nóng lòng nô dịch đồng tộc, khao khát cường đại hơn lực lượng, đối với thế giới hủy diệt không thèm để ý chút nào. Bị thương chọn lựa ra tiến vào chủ thế giới người bên trong, có một cái gọi là Văn Vương người, hắn quan sát quy củ cùng tiêu giao hai loại khác nhau tư tưởng, phát minh lễ nhạc. Hắn đem đạo lý truyền bá toàn bộ thế giới, làm cho tất cả mọi người dần dần rõ ràng là cùng không phải, đúng và sai, sự tình gì phải làm, sự tình gì không phải làm. Hắn cũng làm cho người rõ ràng lễ nghi cùng quản lý, hiểu được nỗ lực cùng hồi báo, biết thế giới không cách nào thỏa mãn vĩnh viễn đòi hỏi, rõ ràng thế giới cũng sẽ hủy diệt, nhân loại sẽ theo thế giới hủy diệt mà biến mất, không thôi tham lam sẽ mang đến tự thân diệt vong. Hắn cũng làm cho người tìm được biện pháp tốt hơn đến thu hoạch được vui vẻ, thoát khỏi tham lam cùng dục vọng, như cũng có thể có được hạnh phúc thỏa mãn. Cuối cùng là lễ nhạc chiến thắng man hoang, trí tuệ chiến thắng tham lam, nhân loại chẳng những hiểu được lực lượng, càng hiểu được khống chế lực lượng trí tuệ. Lễ nhạc tại quy củ cùng tiêu giao ở giữa, tìm được một cái cân bằng điểm, chỉ là lễ nhạc không cách nào làm cho tất cả mọi người thỏa mãn. Mặc dù đại đa số người rõ ràng nên như thế nào tốt hơn sinh hoạt, như cũ có người muốn duy trì lúc đầu chinh phục cùng tham lam, lễ nhạc có thể chiến thắng, nhưng lại không thể trị tận gốc nhân loại hắc ám nhân tính. Trận chiến tranh này được xưng lễ nhạc chiến đấu. Càn lại một lần nữa đem đoạn này người cùng thần cùng tiên cùng yêu ma cùng tồn thời gian rút ra, đem tất cả nắm giữ mạnh mẽ lực lượng tồn tại đều phong ấn, biến thành thứ ba cái truyền thuyết thế giới. Thế giới này chính là Chu Thổ Kỷ. Chu Thổ thế giới có được 3.000 chân thần, 8 triệu tiểu thần, sinh sôi đến tỷ tỷ dân số, có rộng đại thần thông hạng người có thể khống chế yêu thú, phi thiên độ địa, hô phong gọi mưa, chế tạo diệu dụng vô cùng pháp bảo. Bọn hắn tôn trọng tiêu giao, một bộ điểm tiếp nhận lễ nhạc quan niệm, ước thúc dục vọng của mình, một bộ điểm lại như cũ hy vọng có thể tự do tự tại, không nhận bất luận cái gì quy củ trói buộc. Nhân loại của thế giới này có được cường đại nhất lực lượng, cũng có được cùng càn thiên thế giới, huyền thương thế giới hoàn toàn tương phản lý niệm, còn có được có thể khắc chế càn lực lượng, để càn cùng thương đô không muốn tiến vào bên trong. Quy củ có thể để người khác nhau, thống nhất tại một quy củ phía dưới, nhưng tiêu giao lại sẽ sinh ra vô số xung đột, mỗi người đều muốn tự do tự tại, không nhận câu thúc, mỗi một người cũng đều sẽ ảnh hưởng đến những người khác, đồng thời bị người khác ảnh hưởng. Cho nên tôn trọng tiêu giao Chu Thổ thế giới, không thôi tiến hành hủy thiên diệt địa chiến đấu, mỗi một người đều có lý do chiến đấu, càng cùng thương cách mỗi mấy chục năm liền sẽ chọn lựa một nhóm ưu tú nhất nhân loại tiến vào Chu Thổ thế giới, duy trì thế giới này không đến mức sụp đổ. Chu Thổ thế giới là một cái hỗn loạn nhất thế giới, nó triệt để đã mất đi khống chế, cũng không có nắm giữ thần minh. Phát minh lễ nhạc Văn Vương bị càn cùng thương chỉ định vì cái này thần thoại kỷ nguyên người quản lý, chỉ là hắn cũng không sợ trường tranh đấu, chỉ là lấy lễ nhạc yên lặng dạy hóa Chu Thổ thần thoại kỷ thần cùng người, yêu cùng ma, hắn gánh nặng đường xa. Chương không, chương mở đầu, tiếp, thiên đình kỷ, Chu Thổ thế giới mặc dù bị rút ra chủ thế giới thời không, nhưng vẫn cũ lưu lại vô số vết tích. Chu Thổ thế giới vẫn là sẽ đối với chủ thế giới có đủ loại ảnh hưởng, chỉ là những này ảnh hưởng phá thành mà nhỏ, cũng không hoàn chỉnh, làm cho nhân loại truyền thuyết thần thoại có vô số mâu thuẫn, cũng có đủ loại đứt gãy, cũng không thể nói lý, không cách nào giải thích đồ vật. Mất khống chế Chu Thổ thế giới thường xuyên sẽ nghịch xông chủ thế giới, ảnh hưởng chủ thế giới lịch sử, xâm bại chủ thế giới thời không, thậm chí tạo thành thời gian đảo ngược. Mặc dù càn cùng thương không thôi cố gắng giữ gìn, nhưng vẫn cũ không cách nào ngăn chặn tất cả ngoài ý muốn, bởi vì Chu Thổ thần thoại tường thuật tại hiện trường tại quá mức mạnh mẽ, thậm chí có được phong ấn càn cấm kỵ pháp thuật. Thương từ đầu đến cuối quan tâm Chu Thổ thần thoại kỵ, hắn hy vọng có thể đem Chu Thổ thế giới dẫn hướng quỹ đạo, trở thành cái thứ hai có yên vui, giống như huyền thương thần thoại kỵ đồng dạng thành vì nhân loại mà chắn. Cho nên hắn đang tranh thủ đến càn đồng ý tình huống hạ sách vẽ một lần sự kiện, từ khác nhau thần thoại thế giới triệu hoán 4 cái người cứu thế tiến vào Chu Thổ thế giới, đi hiệp trợ Văn Vương xây lập thiên đình, cái này 4 cái người cứu thế ủng có khác biệt dị năng. Đến từ thứ nhất máy móc văn minh người cứu thế có được biến hóa hết thể máy móc sản phẩm năng lực, có thể biến hóa thành phi thuyền vũ trụ, laser đại pháo, khổng lồ người máy, siêu máy tính, đủ loại công cụ cùng vũ khí, dũng mãnh hiếu chiến. Đến từ thứ hai linh tử văn minh thiếu niên, có được mạnh mẽ tâm linh năng lực, có thể thao túng linh hồn, nhưng là tính cách của hắn vô dục vô cầu, thậm chí không có cứu vớt thế giới động lực. Đến từ huyền thương thần thoại kỷ người cứu thế là bởi vì phạm vào trọng tội, lúc đầu muốn bị xử tử, nhưng thương cố ý miễn xa hắn, để hắn tiến vào Chu Thổ thế giới lấy công chu tội. Cái này đến từ huyền thương kỷ người cứu thế có được mỗi loại thần thông, chỉ là tính tình lười biếng, yêu nhất trốn tránh trách nhiệm. Đến từ chủ thế giới người cứu thế chỉ là một cái bình thường thiếu niên thông thường, nhưng là hắn lại có được nhất là kiên nghị tính cách, nhất là kiên trì cố gắng, bởi vì hắn biết chỉ có hắn là không có đường lui, cái khác ba vị người cứu thế, coi như kết thúc không thành nhiệm vụ, cũng có thể rời đi chu thổ thế giới, trở lại thế giới của mình, nhưng hắn lại không thành, một khi hắn không cách nào hoàn thành lần này nhiệm vụ, người nhà của hắn, bằng hữu của hắn, hắn tất cả tổ chức tiên, hắn, yêu mến nữ hải tử, bao quát chính hắn, đều sẽ hôi phi yên diệt. Cho nên tại nhiệm vụ của lần này bên trong, đến từ chủ thế giới người cứu thế theo không có bất kỳ cái gì một lần lui lại, tại ba vị đồng bạn mặt đối với không cách nào sắn về nguy cơ, muốn chạy trốn lui bước thời điểm, hắn lại tử chiến không lùi, hắn ương ngạnh cùng ý chí cảm động ba vị đồng bạn, cuối cùng để ba vị đồng bạn đem hết toàn lực cùng hắn sóng vai chiến đấu. Địch nhân của bọn hắn là chu thổ thần thoại kỳ cơ hồ một nửa thần linh, có ba vị chân thần muốn thành lập thuộc tại thế giới của bọn hắn thuyết phục những cái kia tôn trọng tiêu giao thần linh, những này thần linh tập hợp cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, văn vương đại biểu lực lượng căn bản là không có cách chống lại. Bốn vị người cứu thế nhiệm vụ là ngăn cản những này thần linh nắm giữ chu thổ thần thoại kỳ, để văn vương trở thành chu thổ thần thoại kỳ người chấp trưởng. Một khi bị những cái kia tôn trọng tiêu giao thần linh nắm giữ chu thổ thế giới, nhân loại chủ thế giới liền muốn không thể tránh khỏi trực diện chu thổ thần thoại kỳ, lúc nào cũng có thể bị chu thổ thần thoại kỳ bên trong đi ra thần cùng người, yêu cùng ma hủy diệt. Cuối cùng bốn cái người cứu thế chiến thắng đến từ chu thổ thần thoại kỳ cường đại nhất ba tên chân thần, đánh nát bọn hắn thống trị chu thổ thế giới kế hoạch, trợ giúp văn vương trở thành tiên đỉnh chủ nhân. Thương mục đích mặc dù không thể thực hiện, chu thổ thế giới thần linh thực sự quá cường đại, thương kế hoạch chỉ là hòa hoãn chu thổ thế giới đi về hướng sụp đổ, cũng không có giải quyết triệt để vấn đề, nhưng lại thành công kiến tạo một cái thế giới hoàn toàn mới, thiên đỉnh kỳ trở thành thế giới loài người thứ hai lớp bình phong. Cái này bốn tên người cứu thế cũng thu được càn ban thưởng, bọn hắn trở thành tiên đỉnh chân thần một trong, để bọn hắn hiệp trợ văn vương duy trì chu thổ thần thoại kỳ cùng chủ thế giới cân bằng. Chỉ là quy củ cùng tiêu giao xung đột, từ đầu đến cuối không cách nào lấp đầy. Tiêu giao kỳ, chu thổ kỳ một bộ phân tâm minh, từ đầu đến cuối không cách nào tán thành quy củ, cũng không đồng ý lễ nhạc lực lượng, nhưng là bọn hắn tại ba vị người lãnh đạo sau khi thất bại, không cách nào kháng cự thiên đình nghiền ép, liền có người tính toán đưa ánh mắt tìm đến phía dòng sông lịch sử, trong tương lai tìm kiếm đồng minh. Bọn hắn rất nhanh liền tìm được bị cản trục xuất thứ ba gen văn minh, đồng thời phái ra một tên sứ giả Cửu Loan. Cửu Loan ẩn giấu đi thân phận, tiến vào thứ ba gen văn minh thế giới, đồng thời học tập đến kỹ thuật gen, cho tự mình tiến hành mạnh mẽ cải tạo. Cửu Loan đạt được thứ ba gen văn minh khoa học kỹ thuật, lặng lẽ thành lập một cái kết hợp chu thổ thế giới cùng thứ ba gen văn minh thế lực cường đại, đồng thời hướng chu thổ kỳ tìm xin giúp đỡ, đạt được vô số giúp đỡ. Tiêu Diêu tự tại cũng không phải là vô dục vô cầu, mà là tham lam cùng dục vọng càng ngày càng không nhận trói buộc. Cửu Loan thậm chí không hy vọng chu thổ kỳ tiêu giao phái thần linh đối với chính mình khoa tay múa chân, nàng đồng thời phản bội tất cả mọi người, bao quát chu thổ kỳ chư thần cùng thứ ba gen văn minh. Tuyệt đối tự do tương đương không có tự do. Cửu Loan vì lớn nhất hạn độ để chính mình tự do tự tại, cũng chỉ có thể lựa chọn tàn khốc nhất quý củ để ước thúc cấp dưới. Nàng mặc dù biết cái này cùng với nàng truy cầu đi ngược lại, nhưng lại không có cách nào. Tàn khốc nhất quý củ ngược lại không phải là xuất hiện tại theo đuổi lễ nhạc thiên đình, mà là xuất hiện ở theo đuổi tiêu giao kỷ. Cửu Loan cấp dưới rất nhanh liền nhẫn nhịn không được Cửu Loan người thống trị này, bọn hắn bởi vì phản bội tất cả mọi người, cho nên không có cách nào giống như nguyên bản cùng một chiến tuyến chu thổ kỳ chư thần thứ ba gen văn minh xin giúp đỡ. Cuối cùng bọn hắn đưa ánh mắt đặt ở đối địch trận doanh, bọn hắn hướng huyền thương kỷ cùng thiên đình kỷ phát ra cầu viện. Càn cung thương cùng văn vương cuối cùng vẫn quyết định điều động một nhánh người cứu thế đội ngũ trước đi trợ giúp những người phản bội này. Chi này người cứu thế đội ngũ đến từ khác nhau thần thoại kỷ nguyên, bọn hắn theo thế giới khác nhau xuất phát, lẫn nhau ở giữa cũng chưa quen thuộc, cho nên bọn hắn làm một cái ước định, mỗi một cái người cứu thế đều có một cái chung nhau ký hiệu, đại biểu càn con mắt này ký hiệu đại biểu càn ánh mắt đầu đầu cũng có. Tân Thủy Kỷ, càn kéo đi chu thổ thần thoại kỷ thời điểm, bởi vì làm một cái nhỏ sơ sẩy, bỏ sót một nhỏ bộ phận mấu chốt thời gian. Cửu Loan bị đám người cứu thế bức bách, không cách nào triệt để khống chế tiêu giao kỷ, cho nên đã tìm được cái này một đoạn ngắn thời gian, mượn nhờ nó làm ra phản công. Nàng để một cái tên là từng quốc gia thu được đến từ thứ ba gen văn minh kỹ thuật, từng cũng không biết là Cửu Loan để hắn đạt được cái này kỹ thuật, còn tưởng rằng là thứ ba gen văn minh quà tặng, hắn muốn đánh bại tất cả quốc gia, hoàn thành thống nhất sự nghiệp to lớn, đồng thời trợ giúp thứ ba gen văn minh trở về chủ thế giới. Càn đang tại duy trì Càn Thiên Kỳ an ổn, vô lực đánh tay, chỉ có thể tiện tay bổ cứu, đem tin tức chuyển cho thứ nhất máy móc văn minh, đồng thời theo chủ thế giới tìm một cái người cứu thế. Thứ nhất máy móc văn minh phái tới Hàn Vũ cùng người cứu thế Dương Chữ liên thủ, tạm thời hóa giải nguy cơ, thất bại từng quốc âm mưu, ngăn trở thứ ba gen văn minh trở về, duy trì lịch sử loài người bình thường quy tích. Thứ ba gen văn minh cũng bởi vậy biết đoạn này mấu chốt thời gian, cũng gia nhập đối với Tần Thủy Kỷ tranh đoạt. Tại Tần Thủy Hoàng đế dẫn dắt xuống, nhân loại lần thứ nhất hoàn thành thống nhất, thành lập chưa từng có trong lịch sử không có tiền lệ đại đế quốc, tạo thành sán lạn văn minh. Hoàn thành thống nhất Tần Thủy Hoàng chẳng những nhận được đến từ thứ nhất máy móc văn minh trợ giúp, còn có được còn sót lại từ chu thổ thần thoại kỳ lực lượng, hắn kháng cự càn kéo đi, đồng thời lợi dụng cấm kỵ pháp thuật ngăn trở càn lực lượng, muốn trở thành chủ thế giới duy nhất quốc độ, vĩnh viễn thống trị xuống dưới. Càn chỉ có thể phái ra người cứu thế. Vô số người cứu thế che giả mang mọc, rốt cục đẩy ngã cái này chưa từng có trong lịch sử không có tiền lệ thống nhất vương triều, đánh nát thủ hộ cái này vương triều lực lượng, để càn lực lượng có thể hạ xuống, đem Tần Thủy Kỷ nguyên kéo đi chủ thế giới. Tại chủ thế giới, Tần Vương hướng hai đời mà chết, từng ngắn ngủi hình thành thống nhất vương triều, cũng là Trung Hoa trong lịch sử cái thứ nhất phong kiến thống nhất vương triều. Nhưng là tại Tần Thủy Kỷ, Tần Vương hướng từ đầu đến cuối chưa thể hoàn thành thống nhất, nhưng cũng chính vì vậy, nó cũng không có hai đời mà chết. Tần Thủy Hoàng đạt được trường sinh bất lao bí mật, có được thứ nhất máy móc văn minh kỹ thuật, chu thổ kỳ thần bí lực lượng, không thôi cùng bị sai phái tới người cứu thế tranh đấu. Tần Thủy Kỷ là một cái, Tần Triều chưa thể thống nhất Trung Hoa, nhưng lại tồn tại 2000 năm, từ đầu đến cuối muốn thống nhất Trung Hoa, với tư cách nhất thế lực to lớn thần thoại thế giới. Chính là bởi vì Tần Vương hướng không thể hình thành thống nhất, cũng không có diệt vong, cho nên Tần Thủy Kỷ lịch sử phá thành mảnh nhỏ, tạo thành vô số thời không trật tự. Chủ thế giới cũng bởi vậy để lại vô số liên quan tới Tần Thủy thế giới truyền thuyết, tỉ như có thể chinh chiến thần thoại thế giới tượng binh mã, uy lực vô cùng 12 đồng nhân, có thể đi khắp thời không cung Á phòng cùng Ly Sơn. Cửu Loan Như cũng chưa từ bỏ ý định, bởi vì Tần Thủy Kỷ cùng nhân loại lịch sử nhất là tương tự, bản thân lại là cản để lại một đoạn ngắn mấu chốt thời gian, có thể làm ván nhảy tiến vào chủ thế giới. Cho nên nàng để từng quốc chế tạo hai đầu kịch độc bạch xà đưa vào Tần Thủy Kỷ, muốn quấy nhiễu chủ thế giới tiến trình. Có được người cứu thế tư chất lưu bang chém giết trong đó một đầu con được bạch xà, đồng thời đem trấn áp lại, con mái bạch xà lại chạy trốn, đồng thời không nguyện ý chấp hành lúc đầu nhiệm vụ, thế mà cùng một tên nhân loại yêu nhau. Cửu Loan liên tục mấy lần âm mưu bị phá hư, để vẫn luôn quan tâm Tần Thủy Kỷ thứ ba Gen Văn Minh cũng không nhịn được ra tay, bọn hắn mượn nhờ Tần Thủy Kỷ một cái thời không tuyệt tự, tiến vào lưỡng hán giao giới thời kỳ. Bọn hắn phái ra thế giới của mình đặc sứ, cái này vị đặc sứ coi là chính mình là người cứu thế, là thành lập Tân Triều Vương Mãng, thực tế trên Lưu Tú Tài là người cứu thế. Mà Lưu Diễn cùng Vương Mục là đến từ thứ nhất máy móc người văn minh, bọn hắn rõ ràng chỉ có bảo hộ chủ thế giới, mới có thể để cho thứ nhất máy móc văn minh truyền thừa tiếp. Hai cái đến từ thứ nhất máy móc văn minh người hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì bọn hắn không cách nào trở về thế giới của mình, liền cam nguyện lớn mạnh mạnh hy sinh, hiệp trợ càn đem cái này hỗn loạn thế giới kéo đi nhập vào Tần Thủy Kỷ. Nam Tống thời kỳ, bị phong ấn con được bạch xà khôi phục, chế tạo cả tòa thành Hàng Châu phá hư, nó cũng muốn lợi dụng thời không tuyệt tự, một lần nữa trở về bản tới thế giới, nhưng lại chế tạo một nguy cơ lớn. Người cứu thế nữa tiên, tại càn dẫn dắt xuống, phát hiện như chính mình không cứu vớt thế giới, hắn liền sẽ biến mất trong lịch sử, chỉ có thể phấn khởi bạo phát, phong ấn thời không tuyệt tự, để cái này giờ không thiết điểm, trở về ứng nên đi Tần Thủy thế giới. Thứ ba Gen Văn Minh người không thôi phái ra chiến sĩ, muốn một lần nữa trở về chủ thế giới, một lần nữa chấp trưởng chủ thế giới, nhưng đều bị cản phái ra người phá hư, bọn hắn liền sáng tạo ra một cái cùng loại tiên hiệp thế giới, đồng thời sáng tạo ra một đầu huyết ma, muốn nhờ vào đó tiêu diệt người cứu thế cùng đến từ thứ nhất máy móc văn minh sứ giả. Càng tìm tới người cứu thế Trương Vũ cùng Nhan Sắc, vì cứu vớt thế giới của mình cùng người yêu, trước tiên sau tiến nhập huyết ma thế giới. Bọn hắn đạt được càn ban cho lực lượng, lại một lần nữa đánh bại thứ ba Gen Văn Minh xâm lấn. Cuối cùng hai đại văn minh lấy một cái trò chơi làm cơ hội, trong tương lai thế giới tiến hành một lần cuối cùng quyết chiến. DS, năm cái cố sự lấy hai cái văn minh thế giới chiến tranh cùng càn phái ra người cứu thế làm manh mối bắt đầu xuyên, Tần Thủy Kỷ với tư cách mấu chốt thời không, trở thành Cửu Loan, Chu Thổ Kỷ, thứ ba Gen Văn Minh những này đối với chủ thế giới có ý đồ thế lực, tiến vào chủ thế giới bán cầu. Cũng thành đám người cứu thế chiến đấu nhất tấp nập địa phương. Tất cả tần triều về sau thần thoại sẽ cải biến lịch sử cố sự, đều sẽ nhập vào Tần Thủy Kỷ, thế giới này liền sẽ không đơn bạc. Chủ thế giới phát sinh cố sự, bị người cứu thế cứu vớt về sau, cũng sẽ nhập vào Tần Thủy Kỷ, để chủ thế giới bảo trì nguyên trạng, không nhận ảnh hưởng. Đạo Đức Kỷ, càng tại kéo đi Chu Thổ Thần Thoại Kỷ về sau, cũng từng nghĩ tới nếu như dùng cái khác sinh mệnh để thay thế nhân loại, dùng không có bản thân hủy diệt khuynh hướng, phẩm đức hoàn mỹ sinh mệnh thay thế nhân loại, phải chăng liền có thể giảm bớt những nguy cơ này. Hắn thậm chí làm xong làm con người biến mất, chính mình cũng đồng quy vu tận chuẩn bị. Hắn chọn lựa bốn loại tinh khiết nhất, thiện lương nhất, hoàn toàn không có hủy diệt dã tâm cùng dục vọng sinh linh, đồng thời sáng tạo ra một cái thế giới, đem cái này bốn loại sinh linh đầu nhập vào đi vào. Cái này bốn loại sinh mệnh theo thứ tự là Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân cùng thú một sừng, bọn chúng tại thế giới mới bên trong sinh hoạt phi thường an nhàn, hết thảy đều tốt, càng quan sát mấy trăm năm, cho rằng ý nghĩ của mình hoàn toàn không có vấn đề, chuẩn bị dùng cái này bốn loại sinh mệnh thay thế nhân loại sinh hoạt, thương ngăn trở hắn, đồng thời đề nghị hắn cho cái này thế giới này ném thả một cái mới giống loài, quan sát cái này bốn loại sinh mệnh như thế nào ứng đối với người cạnh. Tranh Càn mặc dù cảm thấy không có cần thiết, nhưng vẫn là chiếu vào thương làm. Long đại biểu là chính nghĩa, nó với cái thế giới này mới xuất hiện giống loài căn bản không thêm để ý biết, chỉ là ngẫu nhiên cảm thấy bị xâm phạm, mới sẽ đi trắng trợn giết chóc một phen, căn bản không hỏi trắng đen phải trái, dẫn đến cùng càn đầu nhập giống loài mới kết càng ngày càng sâu cứu hận. Phượng Hoàng đại biểu là thiện lương, nó không thích giống loài mới, không thôi giảm bất lãnh địa đến né tránh giống loài mới xâm nhập, tại lãnh địa không thôi thu nhỏ tình huống xuống, Phượng Hoàng nhất tộc sinh hoạt gian nan, thủ lĩnh thậm chí ra lệnh giảm bất sinh dục đến ứng đối với loại cục diện này. Kỳ Lân đại biểu là dũng cảm, một bộ tộc lãnh địa quan niệm vô cùng nặng, giống loài mới không có cách nào tại Kỳ Lân lãnh địa bên trong sinh hoạt, liền dẫn dụ hoàn toàn không có lãnh địa quan niệm thú một sừng tiến vào Kỳ Lân lãnh địa. Tại giống loài mới ăn mòn xuống, càng chỗ chọn lựa bốn loại sinh linh đều lộ ra không thích hợp cạnh tranh sinh tồn đặc tính, bọn chúng đầy đủ thiện lương, không có dã tâm cùng dục vọng, nhưng cũng đưa đến bọn chúng không cách nào tại giống loài cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, chỉ có thể ở giống loài mới cạnh tranh xuống từng bước một đi về hướng diệt vong. Càn rốt cục rõ ràng chỉ có nhân loại mới có cường đại nhất sức cạnh tranh, cứ việc nhân loại có vô số khuyết điểm, nhưng cũng chỉ có nhân loại có thể tại như thế kích mạnh cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, trở thành thế giới nắm giữ. Hắn chính là vì nhân loại sinh sôi mà tồn tại, mà sinh ra, không cách nào xoay sửa loại cục diện này. Càn phong bê thế giới này, rút đi đầu nhập vào giống loài mới, để cái này bốn loại sinh linh tại không có cạnh tranh hoàn cảnh xuống, an nhàn tiếp tục sinh hoạt, hắn đã đối với những sinh linh này hoàn toàn mất đi hy vọng. Đạo Đức Kỷ đối với toàn thể thế giới quan ý nghĩa tựa hồ không lớn, như thế nào cùng cái khác kỷ cùng chủ thế giới cầu thông giao lưu. Đạo đức là quy củ trí cao thể hiện, tiêu chuẩn cao nhất, nhưng hoàn toàn đạo đức thế giới, không có cách nào tồn tiếp theo. Địa phủ kỷ, càng theo thời gian bên trong rút ra chu thổ thế giới trước đó, nhân loại tuổi thọ là vô hạn, cũng không có người lại bởi vì già yếu mà chết đi, cũng sẽ không có người sinh bệnh, coi như lại thương thế nghiêm trọng đều có thể bị pháp thuật chữa khỏi. Ngay lúc đó càng nhận vì nhân loại hỗn loạn nguồn gốc chính là có được mạnh mẽ lực lượng. Hắn phong ấn tất cả có được mạnh mẽ lực lượng tồn tại, cũng đem thương chuyển thừa lực lượng cũng theo trong nhân loại rút đi, đã mất đi những này mạnh mẽ lực lượng, nhân loại tuổi thọ biến ngắn ngủi, bắt đầu nhận lấy tật bệnh, tổn thương, già yếu, tàn tật cùng thống khổ. Trong nhân loại trí giả không cách nào theo truyền thừa cùng trong lịch sử đạt được giải quyết những này khốn khổ biện pháp, bởi vì truyền thừa đã đoạn tuyệt, lịch sử biến phá thành mảnh nhỏ, lại không hoàn chỉnh, chỉ có thể chính mình khổ sở suy nghĩ. Tại khác biệt địa phương, khác nhau quốc độ, khác nhau trong chủng tộc, trước sau ra đời đủ loại truyền thừa tín ngưỡng trí giả, bọn hắn đều nhận vì biện pháp của mình có thể để nhân loại linh hồn thăng hoa, quên những thống khổ kia, thậm chí có thể lần nữa thu hoạch được vĩnh sinh. Theo những này tín ngưỡng truyền bá, nhân loại một lần nữa nắm giữ vĩnh sinh lực lượng, chỉ bất quá nhân loại trí giả không cách nào giải quyết căn bản vấn đề. Nhân loại cũng chỉ có thể lấy linh hồn trạng thái thu hoạch được vĩnh sinh, không cách nào làm cho nhục thân cũng bảo trì bất hủ. Không có nhục thể gánh chịu vĩnh sinh, linh hồn có vô số vấn đề, bọn hắn không có nhục thể, cũng sẽ không có lễ nhạc mang tới vui thích, không cách nào hưởng thụ nhục thể mang tới vui vẻ, cũng không có nhân loại thân tình cùng tình cảm, chỉ có thể rơi vào vô tận thống khổ, tiếp nhận quá dài đến không có cực hạn cô tịch. Vĩnh sinh linh hồn rơi xuống làm tà thần, bọn hắn không chút kiêng kỵ thao túng phạm vận mệnh con người, cải biến thế giới đi về hướng, gây ra hỗn loạn cùng giết chóc, ôn dịch cùng chiến tranh. Những cái kia truyền bá tín ngưỡng trí giả hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình vốn định giải quyết nhân loại thống khổ, nhưng lại chế tạo lớn nhất hỗn loạn, bọn hắn cũng chỉ có thể tụ tập tín đồ đối kháng những này nắm giữ linh hồn vĩnh sinh tà thần. Trận chiến đấu này kéo dài mấy trăm năm, cơ hồ phá hủy nhân loại tín niệm. Càn rốt cục cải thiện càn thiên thế giới tình trạng, bước ra ra chú ý chủ thế giới, phát hiện chủ thế giới càng thêm hỗn loạn. Nó cũng không có càng nhiều biện pháp, chỉ có thể đem những này vĩnh sinh linh hồn, truyền bá tín ngưỡng trí tuệ người, còn có sa đoạ tà thần, cùng một đoạn này hỗn loạn lịch sử cùng thời gian, lại một lần nữa kéo đi ra biến thành cái thứ năm truyền thuyết thế giới, địa phủ. Địa phủ dung nạp chỉ có vĩnh sinh linh hồn. Những này vĩnh sinh linh hồn dựa theo tín ngưỡng khác nhau, thành lập khác nhau quốc độ, có chút vĩnh sinh quốc độ ở giữa không liên quan tới nhau, có chút vĩnh sinh quốc độ lại tiến hành vĩnh thế chiến tranh. Những này vĩnh sinh linh hồn thành lập quốc độ, có minh thổ, có địa ngục, có thiên đường, có thế giới cực lạc, có luân hồi, có xuôi bảng, có âm phủ, có địa ngục. Mặc dù còn lại bởi vì nghịch sông mà tạo thành đối với chủ thế giới ảnh hưởng, nhưng cũng đã đem loại này uy hiếp hạ thấp cực hạn. Càng sáng tạo ra địa phủ về sau, nhân loại rốt cục đi về hướng một phương hướng khác, cũng không tiếp tục đào móc nhục thân bí mật, linh hồn huyền diệu, bắt đầu sáng lập khoa học, mượn nhờ công cụ, từ đó ra đời vô số tri thức. Tại ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong, nhân loại liền phát triển đến mặt khác một loại văn minh đỉnh phong. Thứ nhất máy móc văn minh, nhân loại tại ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong, liền theo binh khí lạnh thời đại tiến hóa đến hạt nhân thời đại, thậm chí có thể lợi dụng đến từ mặt trời vô tận năng nguyên. Cái này ba đại văn minh tốt nhất đừng đánh dấu ra rõ ràng thời gian tiết điểm, chỉ cần đến từ tương lai là đủ. Cảm giác tra cứu kỹ càng, không có cách nào nói rõ ràng, làm cho nhân loại lại cũng không có trói buộc cùng hạn chế. Bọn hắn đem tất cả khoáng sản đều khai quật ra, đem tất cả tài nguyên đều dùng để chế tạo đồ vật, nhân loại thậm chí có thể chế tạo so chính mình còn người càng thông minh hơn công trí năng, có thể đem chính mình cải tạo thành so sánh thần linh sinh vật, có được nửa máy móc bán sinh vật thân thể, có thể trong nháy mắt học tập hết thể tri thức, nắm giữ thần thoại kỷ nguyên mới có lâu dài sinh mệnh. Nhân loại còn sáng tạo ra vô số công cụ, phát minh cường đại nhất vũ khí, chế tạo có thể vượt qua tinh không phi thuyền, thậm chí đem cả tòa thành thị phát xạ đến vũ trụ, tại trong vũ trụ thành lập có thể cung cấp mấy triệu người sinh hoạt căn cứ, giống như sao lóa mắt. Cùng nhân loại đương thời cũng chế tạo vô số khoa học kỹ thuật phế vật, đem khí quyển ô nhiễm đến cũng không còn cách nào cung cấp hô hấp, mặt đất lại cũng không cách nào sinh trưởng lương thực, dòng sông khô cạn, không có có thể cung cấp uống nguồn nước, nhân loại ngàn vạn chết đi, mặt đất trên một tòa thành thị tiếp lấy một tòa thành thị lâm vào tử vong, trong vũ trụ một tòa đón một tòa thành thị dập tắt. Tại một lần trong chiến tranh, có vị chiến tranh cùng nhân đem đủ để hủy diệt tất cả nhân loại vũ khí hạt nhân khí đều phát bắn ra ngoài, lần này hủy diệt không vẹn vẹn chỉ có nhân loại, thậm chí còn có nhân loại sinh tồn địa cầu, cùng toàn bộ hệ mặt trời. Càng chỉ có thể lại một lần nữa đem số thời gian trăm năm rút ra, đồng thời đem vứt bỏ đến thời gian dòng lũ bên trong, mặc kệ tự sinh tự diệt. Cái này bị càng trục xuất khoa kỹ thế giới, bị hậu thế gọi thứ nhất máy móc kỷ nguyên, nhân loại tại chủ thế giới bên trong ngẫu nhiên còn sẽ phát hiện cái này kỷ nguyên tạo vật, đồng thời thán vi kỳ quan. Thứ hai linh chất văn minh, tại càng khống chế cùng dẫn dắt xuống, nhân loại không có phát triển ra đến bất luận cái gì máy móc, nhưng lại tìm được một loại linh tử năng lượng, đồng thời lợi dụng loại này năng lượng phát triển ra đến cùng máy móc văn minh hoàn toàn khác biệt văn minh. Linh tử năng lượng cơ hồ không gì làm cũng được, nó có thể bị nhân loại linh hồn thao túng, không cần chế tạo công cụ, đối với địa cầu không có thương tổn, cũng sẽ không ô nhiễm khí quyển cùng hoàn cảnh, càng không có chiến tranh quy hướng. Càng một độ nhận vì nhân loại đã tìm được chính xác con đường, yên tâm đắm chìm trong càn thiên thế giới, giải quyết vô cùng vô tận thiên hai. Mấy ngàn năm về sau, càng lại độ trở về, lại phát hiện huy hoàng nhân loại văn minh đã đi đến cuối con đường, linh tử năng lượng gần như không gì làm không được, nhân loại dựa vào ý niệm liền có thể thao túng linh tử năng lượng dòng chơi vũ trụ, có thể làm được bất luận cái gì muốn việc cần phải làm. Thao túng linh tử năng lượng nhân loại thậm chí có được đủ để so sánh chu thổ thần thoại kỳ những cái kia thần linh lực lượng. Vô cùng vô tận, gần như không gì làm không được lực lượng, làm cho nhân loại lại cũng không có tiến thủ tâm, bởi vì bọn hắn đã không thể tiến bộ, thậm chí liền cơ bản nhất nhu cầu cuộc sống đều từ bỏ, nhân loại không cần tiếp tục muốn tình yêu, không cần sinh sôi, không cần học tập, thậm chí không cần giao lưu, bởi vì chỉ cần một cái chớp mắt, nhân loại liền có thể đọc xong một cái đồng loại mấy ngàn năm ký ức. Nhân loại đã chán ghét hết thảy. Càng không được không đem nhân loại lịch sử chặt đứt, cũng trục xuất thứ hai khoa kỹ thế giới thứ hai linh chất văn minh. cái này văn minh lực lượng quá cường đại chút, rõ ràng siêu việt thứ nhất cùng thứ hai, cái này có vẻ hơi không thăng bằng, làm cho nhân loại một lần nữa phát triển văn minh. Thứ ba gen văn minh, lần này nhân loại tìm được sinh mệnh bí mật, chế tạo vô số mầm độc cùng giống loài, đồng thời đối tự thân tiến hành vô cùng vô tận cải tạo, làm cho nhân loại sinh mệnh hình thái phát sinh cực lớn biến hóa. Thậm chí có người có thể có được nhục thân vượt qua tinh không lực lượng, hóa thành che trời người khổng lồ, vượt qua loài người sức tưởng tượng cực hạn, gần như vĩnh sinh không chết. Nhưng những sinh mạng này khoa học kỹ thuật cuối cùng mất đi khống chế, phản vệ tự khoe là vạn vật chi linh dài nhân loại, bị vô số lần thao túng qua gen, bắt đầu hủy diệt tính sụp đổ. Tuyệt đại đa số nhân loại đã mất đi sinh sôi năng lực, lại trước vào khoa học kỹ thuật cũng vô pháp ngăn cản cả nhân loại gen đi về hướng hủy diệt. Càng cơ hồ đối với nhân loại tuyệt vọng, thậm chí không muốn lại quá yếu nhiều nhân loại, cũng làm nhân loại ta bởi vì dã tâm của mình mà bản thân diệt vong, chính mình cũng đồng quy vô tận. Nhưng là đến từ thứ nhất khoa kỹ thế giới tín hiệu, để càng lần nữa khôi phục lòng tin, thứ nhất khoa kỹ thế giới tại bị cản trục xuất về sau, rút kinh nghiệm xương máu, một lần nữa tìm kiếm trở về lễ nhạc, khống chế dã tâm cùng dục vọng, làm khoa học kỹ thuật đi lên chính quy, tại nhân loại khống chế xuống tạo phúc nhân loại. Càng lại một lần nữa đem thứ ba khoa kỹ thế giới trục xuất, đồng thời cho bọn hắn cơ hội suy nghĩ chuyện cũ. Không tưởng kỷ, càng tại ba lần quấy nhiều khoa học kỹ thuật tiến trình về sau, cảm giác đến không cách nào thả mặc nhân loại, liền sáng tạo ra một cái không có bất kỳ cái gì lực lượng, không có khoa học kỹ thuật thế giới, thậm chí không có thời gian thế giới, đem tất cả vọng tưởng cải tạo thế giới người đều trục xuất tới nơi này. Những người này không có lực lượng, không cách nào vĩnh sinh, không có tri thức, nhưng lại sáng tạo ra vô số xã hội mô hình, vẹn vẹn chỉ bằng không tưởng, bằng vào tư tưởng lực lượng, liền để cái này càng sáng tạo ra thế giới vô số lần hủy diệt, vô số lần sống lại. Càng thông qua đối không muốn thế giới quan sát, rốt cục phát hiện sai lầm của mình, hắn quyết định lịch chuyển thời gian, làm cho nhân loại trở về nguyên điểm, từ đầu về không, cái này quá độc ác, đường về không. Liên quan tới không tưởng kỷ, ta cảm thấy vẫn là ta nguyên lai để mộng cảnh ảnh hưởng cũng khống chế rất nhiều. Đơn độc tái thiết định một đám triết học gia hoặc xã hội không tưởng gia, đối với tại toàn bộ thế giới xem tựa hồ ý nghĩa không lớn. Lao huynh suy nghĩ thêm cân nhắc một lần. Phát triển văn minh. 3000 truyền thuyết thế giới, lần này càng chậm lại nhân loại bước chân, tại mỗi một cái nguy hiểm dấu hiệu xuất hiện trước đó, liền sẽ cẩn thận đối đãi. Càn cũng không tiếp tục sẽ cùng nguy cơ đến cơ hồ không cách nào sắn về tình trạng mới rút ra thời không, mà là tại nguy hiểm dấu hiệu xuất hiện trước đó, liền sẽ đem chi hóa làm một cái truyền thuyết thế giới, đến không hết truyền thuyết thế giới, tạo thành thế giới loài người từng đạo phong tuyến. Những cái này truyền thuyết thế giới bám vào chủ thế giới cùng 12 thần thoại kỳ phía trên, bọn chúng cải biến sẽ ảnh hưởng đến phụ thuộc thế giới, để những thế giới này biến càng thêm ổn định, càng thêm đẹp tốt, lại hoặc người biến càng thêm hỏng bét. Càn cũng không tiếp tục thông ra gặp nhau từ nhúng tay nhân loại vận mệnh, hắn sẽ hướng những cái kia lúc nào cũng có thể bởi vì truyền thuyết thế giới nghịch sông, dẫn đến biến mất tại chủ thế giới nhân loại phát ra mời xin. Nếu như cha mẹ của ngươi, hoặc là ông bà, hoặc là mấy chục đời trước đó tổ chức tiên chưa từng tồn tại, ngươi sẽ ở đâu? Khi thời không xuất hiện chấn động, truyền thuyết thế giới nghịch sông thời điểm, cha mẹ của ngươi, ông bà, mấy chục đời trước đó tổ chức đem sẽ chết, hoặc là biến mất, ngươi căn bản cũng không xảy ra sinh ra, sẽ theo thế giới này biến mất. Vì cứu vớt chính mình, cũng cứu vớt thế giới, dũng cảm người a. Đi vào trong truyền thuyết, vì chính mình cùng nhân loại vận mệnh cố gắng chiến đấu đi. Chương 1, do xét địa huyệt ngu phu lầm tung yêu hội quán rượu bộ đầu lần đầu gặp ma, 1, cô bổ khôn cùng nước mênh mông hà hoa đêm mở gió lộ thơm. Dần dần gặp đèn minh ra xa chùa, còn đợi đêm không trăng nhìn hồ quang. Cái này đầu tô thức đêm hiện Tây Hồ, nói là đại tô học sĩ ban đêm chèo thuyền du ngoạn du lịch Tây Hồ thấy phong cảnh. Thời gian qua mấy chục năm, phong cảnh vẫn như cũ, chèo thuyền du ngoạn đại tô học sĩ lại sớm thành bờ sông một năm cắt vàng. Chẳng qua đại học sĩ người mặc dù qua đời, sau lưng lại lưu lại rất nhiều phúc đầm hậu thế đồ vật. Tỷ như tinh diệu thi tử, tỷ như đông pha chịu tử, lại tỷ như cái này một tòa hắn đảm nhiệm bản địa chi phủ lúc dẫn dắt dân công nạo vét Tây Hồ, dùng hồ bùn xây liền tô đê. Tô đê cái này địa phương, ban ngày du khách như dệt gửi, nhưng trong đêm liền có rất ít người hỏi thăm. Bởi vì bờ hồ bên kia ánh đèn cùng trên nước câu cá chiếu không đến nơi này, cho dù là trăng sáng sao thưa đêm, cũng ít ai lui tới, chỉ có tô đê trên từng dãy cây liễu, giống như vệ binh. Có thể tối nay, lại cùng thường ngày khác nhau. Soạt, soạt, soạt. Đông, đông, đông. Tô đê phía dưới, hình như có đồ bằng sắt đánh bùn đất hòn đá thanh âm. Một đám bóng đen sổ sổ soạt soạt tập hợp một chỗ, tựa hồ tại phát huy quốc đảo lấy cái gì. Đương lại là một tiếng vang dội giòn vang dội, một người áo đen cái quốc rốt cục đảo được cứng rắn ra hỏa, xung quanh mấy người đồng bạn giật nảy mình. Bên cạnh một tên sắc mặt khô vàng, thân mang màu xanh quần áo nam nhân thấp giọng khuyên đuổi, thằng danh con. Nói cho các ngươi biết đảo thời điểm nhỏ giọt chút. Nếu là bị người nghe được báo quan liền phiền thoái. Đảo. Đảo được. Người mặc áo đen hạ giọng nói. Đảo được cửa đá rồi. Không có. Không sai, khẳng định là. Cửa đá. Nam tử mặc áo xanh sắc mặt run lên, gọi cái khác mấy tên đồng bạn bỏ xuống công cụ, xuống tới. Hắn cẩn thận từ trong ngực móc ra hộp quẹt, điểm ngọn đến xem, bên trong là một đạo tảng đá xanh cái nắp, mặt trên còn có cái đồng tay cầm đầu vòng tròn, cái này là năm đó đại tô học sĩ Tu Tô Đê lúc lưu lại cửa đá. Mấy người lấy ra xà beng, cắm vào phiến đá trên vòng tròn bên trong, lại có người chuyển đến khối đại tảng đá đệm ở phía dưới. Chúng người nhỏ giọng cùng hô 1 2 3, cùng một chỗ dùng sức đè xuống, cửa đá ứng thanh nâng lên, phía dưới quả nhiên có đầu đen như mực lối đi lộ ra, chính như bọn hắn trô mong đợi như thế. Xem ra đồ vật cần liền ở phía dưới. Người xưa kể lại, quả nhiên thật không lừa ta. Đúng thật không lừa ta đi. Đại ca, không có văn hóa. Kia là câu đảo ngược. Nam tử mặc áo xanh đuổi cấp dưới, lại khó nén hương phấn tỉnh. Một tháng này đến nay, bọn hắn mỗi đêm đến Tô Đê vất vả đào móc, cuối cùng là trời không phụ người có lòng. Hắn để cái kia trước tiên đào được cửa đá người dẫn đầu chui vào, người áo đen kia nhìn xem đen ngòm lối đi, nuốt ngụm nước bọt, không khỏi có chút do dự nói, đại đại ca, phía dưới này thật là thông hướng tây hồ đáy. Nhìn xem đen xì xì tốt, thật dọa người, nếu không tiểu đệ vì các ca ca bọc hầu a. Đồ đần, chúng ta muốn làm đại sự, cái nào nhiều như vậy lề mề chậm chạp, cút xuống dưới. Nam tử mặc áo xanh sắc mặt một kéo căng, sai người đem ngọn nến cùng hộp quẹt đều giao cho hắn. Người áo đen kia bất đắc dĩ, đành phải cứng rắn ra đầu chui vào. Mất một lúc, lối đi bị ngọn nến chiếu lên trong suốt, tựa hồ không có nguy hiểm gì. Nam tử mặc áo xanh cái này cũng mới thấp người nhảy xuống, ba bốn tiểu nhị im lặng cùng sau lưng hắn, chỉ lưu lại một tên thanh niên trông coi lối ra. Một đoàn người im lặng không lên tiếng chạy ước chừng một hai bên trong đất, phía trước nhất người mặc áo đen bỗng nhiên không đi, quay đầu nhỏ giọng đối với nam tử mặc áo xanh nói, lao đại, đến. Đến cuối, có tảng đá. Tảng đá? Cái gì tảng đá? Không. Không biết. Tựa như là con rùa con bia đá. Không có văn hóa, gọi là con bị hí. Nam tử mặc áo xanh không kiên nhẫn vượt qua người mặc áo đen, để hắn cầm ngọn nến tới gần chiếu sáng, chính mình híp mắt cẩn thận chú đáo. Cái này xem xét, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Đây không phải con bị hí, con trên cũng không có bia đá, rõ ràng là một tòa rất sống động cự xà tượng đá. Miệng rắn mở lớn, mấy quả trắng liếu răng nanh nhìn xem rất là dọa người, một đôi xà nhãn dày đặc mà nhìn chằm chằm vào nam tử mặc áo xanh. Tại cự xà trên thân, dán một đạo cũ nát dây vàng. Bá một tiếng, nam tử mặc áo xanh thuận tay đem giấy vàng xé xuống. Hắn tự phụ học vấn siêu quần, bình thường liền lời hát sách đều có thể xem hiểu, có thể giấy vàng này phía trên chữ quanh co khúc khó hiểu, lại không biết cái nào. Nam tử mặc áo xanh đem giấy vàng xoa xoa nhét vào trong ngực, quay đầu lại nhìn tượng đá, lại giật nảy mình. Nguyên lai cái kia cự xà trong miệng rộng đột nhiên tuôn ra một cỗ rét căm căm hàn khí. Hắn nhìn kỹ lại, miệng rắn bên trong trắng liếu răng nanh bên trên, lại bắt đầu tích táp chảy ra chất lỏng màu xanh đen. Nam tử mặc áo xanh lấy lại bình tĩnh, nói đem bức tượng đá này cho ta đào ngược lại đi. Mấy cái tiểu nhị đều có chút do dự, đại ca, nghe nói cái này tây hồ dưới đất đẻ lấy yêu ma, như thế chơi đủ, sẽ xảy ra chuyện à? Nói nhảm, muốn chính là xảy ra chuyện, không cho yêu ma náo ra chút chuyện đến, Hàng Châu người làm sao biết bọn chúng chỗ hỏng? Đào, thế là mấy người ba chân bốn cẳng, đem cái kia cự xà tượng đá cạch làm một tiếng, đẩy ngã xuống đất, cái bậy lộ ra một cái đen nhánh cửa hang. Hang động này to bằng cái thớt, âm khí âm u, bây giờ ngũ nguyệt thời tiết, trung quanh lại kết một tầng băng sương. Lần này người áo đen kia có thể sống chết không nguyện ý đi xuống, nam tử mặc áo xanh làm sao mắng đều không dùng. Những người này đang lẫn nhau xô đẩy, đột nhiên trong cửa hang truyền đến một trận thanh âm rất nhỏ, dường như cái gì dài mảnh đồ vật tại trên đất cắt bò sát, còn thỉnh thoảng có nuốt thẻ lưỡi tất tất âm thanh. Nam tử mặc áo xanh đầu tiên là mừng rỡ, yêu ma ra rồi. Sau đó đại cả kinh, bởi vì cửa hang bắt đầu tuôn ra sương mù, dường như yêu ma nhô ra nên bước. Ai nha? Cầm ngọn nến chiếu sáng nam tử áo đen quát to một tiếng, nguyên lai hắn bị hàn khí đánh, cầm ngọn nến tay run run một lần, tượng đá trong miệng chất lỏng màu xanh đen lại nhỏ giọt trên tay. Hắn cảm giác bị chất lỏng nhỏ giọt địa phương lại lạnh lại nha, tay mềm nhũn, ngọn nến rớt xuống trên đất diệt, trong động nhất thời một vùng tăm tối. Nam tử mặc áo xanh tấm kia mặt vàng lập tức biến bắt đầu vặn mèo, ngũ quan chưa phát giác lay động. Hắn hét lớn một tiếng, đi mau. Mấy người như được đại xá, trở lại sờ soạng chạy hướng cửa hàng, lộn nhào, lẫn nhau đưa đẩy trà đạp, mất một lúc chạy một sạch sẽ. Không ai chú ý tới. Trong bóng đêm, cái kia bên cạnh ngã xuống đất trên cự xà tượng đá không nhúc nhích, răng tiếp tục chảy xuống đen chất lỏng màu xanh lục, một giọt, hai giọt, ba giọt, chậm rãi rót vào xốp bùn đất, rót vào tây hồ dưới đáy. Chương 2, do xét địa huyệt ngu phu lầm tung yêu hội quán rượu bộ đầu lần đầu gặp ma. 2, cái này Lâm An phủ, bây giờ là thiên hạ có vài nơi phồn hoa, phong cảnh tú lệ, cao ốc lớp lớp, thời thời khắc khắc đều là một phái náo nhiệt thịnh vượng cảnh tượng. Chớ nói đến tự thiên nam địa bắc nhân loại có thể đặt chân ở chỗ này sinh sống, liền liền những cái kia cầm thú thạch gỗ thành tinh yêu quái, cũng vui vẻ tại ở đây an cư. Những yêu quái này cũng không ý muốn hại người, chỉ nghĩ tới ngày ngày an nhàn con thôi. Quan phủ đối bọn chúng không có tận lực bài xích, một mực bình đẳng mà đối đãi. Thế là cái này Lâm An phủ, nghiêm nhiên thành người, yêu hỗn hợp hài hòa nơi. Đa số nhân loại bình thường cũng dần dần tiếp nhận bọn hắn tồn tại, rất nhiều láng giềng đều là nhân yêu tạc cư, cả hai bình an vô sự, ngẫu nhiên còn có thể giúp đỡ lẫn nhau sớn, thậm chí còn có thông hôn. Thì như Hứa Tiên. Hứa Tiên mười mấy tuổi đã đến phương Nam, đầu tiên là tại trấn Giang hiệu thuốc làm học đồ, lớn lên lại tới Lâm An dốc sức làm, nếm qua không ít đau khổ, rốt cục đứng vững bước chân. Bất quá hắn tại Lâm An đắc ý nhất một sự kiện, là cưới một vị xà tinh xuất thân lão bà, họ Bạch, gọi Bạch Tố Trinh. Hứa Tiên là tại ngày mưa rượi vào một đêm cây dù xảo nộ Bạch Tố Trinh, về sau các loại chắc trở, cuối cùng thành người nhà. Cuộc hôn nhân này tại thành Lâm An một độ có chút hoành động, ca ngợi người cũng có, chúc phúc người cũng có, người phản đối cũng có, gió lạnh dậy sóng người cũng có. Đối với chính Hứa Tiên tới nói, những nghị luận này đều lộ ra hết sức buồn cười. Yêu quái có cái gì không tốt? Chỉ cần lưỡng tình tương duyệt liền thành a. Hứa Tiên đối với mỗi một cái hỏi thăm người đều trả lời như vậy, cũng là làm như vậy. Vợ chồng bây giờ kết hôn mấy năm, ân ân ái ái, so rất nhiều nhân loại vợ chồng còn muốn hạnh phúc. Hứa Tiên thiện y y, Bạch Tố Trinh tinh thông thuốc độc, hai người cùng một chỗ phân đấu, đã mở lên một cái tư gia y quán, tên là Bảo An Đường, xa gần nghe tiếng. Hôm nay đang gặp Ngũ Nguyệt Vân Ngọ, Hứa Tiên kẹp lấy hắn thời khắc không rời người dù che mưa, ôm ấp một cái bình lớn rượu hùng hoàng, mang theo bánh thịt, nhắm rượu món ăn hộp cơm, mừng khấp khởi hướng phía Bảo An Đường phương hướng đi đến. Lâm An Tiết Đoan Ngọ chính vào gian nan hoàng mai trời, Hứa Tiên ra khỏi thành trần trị mấy cái bệnh nhân, khi trở về tại trong khoang thuyền chen lấn một canh giờ, một thân mồ hôi bẩn. Hắn đã tính toán tốt, trở về sớm điểm y quán, cùng nương tử ăn một chút gì, hào hào uống một chén rượu hùng hoàng. Vợ hắn Bạch Tố Trinh mỗi lần uống rượu hùng hoàng đều sẽ hiện ra nguyên hình. Thân rắn tính lạnh, tại giường trên ôm lạnh siêu siêu bảy rắn, đừng để cỡ nào dễ chịu, có thể ngủ một đêm tốt cảm giác. Hứa Tiên nhà bảo an đường là tòa hai tầng lầu nhỏ, lâu xuống là mặt tiền cửa hàng, lâu trên dùng để ở người. Giữa ban ngày, hiệu thuốc cửa hàng cửa liền giam giữ, cổng dán trăng giấy, trên biết trong tiệm hơi lạnh mở cửa. Hứa Tiên lắc đầu, còn không có vào cửa hàng hắn liền đã đoán được trong tiệm tình hình. Hắn đẩy ra cửa đi vào, trong tiệm đối diện một cỗ hơi lạnh đánh tới. Trong đại đường bày biện mấy đầu ghế dài, lân cận hàng xóm lao hầu phụ nữ ngồi mấy hàng, nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm, gặm hạt dưa thì gặm hạt dưa, thậm chí còn có mang theo món ăn đến gặm. Hứa Tiên nhíu nhíu mày, biết tính tình tốt nương tử lại tại làm việc thiện, hiện ra nguyên hình cho những này thích chiếm món lời nhỏ các bạn hàng xóm hạ nhiệt độ. Hứa Tiên bỏ xuống đồ vật, hỏi làm tụ tiểu nhị nhà mình nương tử ở đâu. Tiểu nhị bất đắc dĩ chỉ đỉnh phòng. Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn lên, xa nhà trên quận lại đầu cái cỡ chậu rửa mặt, phí công hoa hoa đại xả, đang tại phun lưới thả ra hơi lạnh. Nương tử, đồ vật đều mua về, ngươi nhanh xuống đây đi. Hứa Tiên lời còn chưa dứt, bạch xà rời đi xà nhà rơi xuống bên tung tích bên cạnh thu nhỏ, cùng nhẹ nhàng xuống đến trên đất, đã biến thành toàn thân áo trắng mỹ mạo hiểu điệu nữ tử. Ngồi tại trong đại đường nhóm đàn bà con gái nhìn thấy Hứa Tiên một mặt không vui, tranh thủ thời gian từng người dẫn theo món ăn vặt cùng băng ghế cáo biệt đi về nhà. Đại sảnh lập tức biến trống rỗng, chỉ có độ nóng còn như vậy mát mẻ. Hứa Tiên hạ giọng oán trách Bạch Tố Trinh nói, ta nói nương tử, ngươi cũng quá lòng tốt, đám bà nương này há miệng, ngươi liền lại đáp ứng thả hơi lạnh đi. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt cười một tiếng, giữa đường láng giềng cầu, làm sao được không đáp ứng? Quan hệ làm tốt. Về sau cỡ nào tới chiếu cố nhà ta làm ăn. Hứa Tiên cười lạnh một tiếng, thử chiếu cố làm ăn. Những người này ngày bình thường tiền đem so với tính mệnh còn nặng, các nàng sẽ chiếu cố nhà ta làm ăn. Ngoại trừ mượn dầu mượn muối cọ hơi lạnh, nhưng có mua qua một đồng tiền bị thuốc trở về ngâm nước uống. Nếu là dựa vào các nàng, bảo an đường này làm ăn đã sớm thất bại. Gặp Hứa Tiên lại tại tàu nhỏ, Bạch Tố Trinh tranh thủ thời gian đổi chủ đề, hỏi một chút trong thành có cái gì chuyện mới mẻ. Không ngờ Hứa Tiên tung ra ống tay áo, lộ ra cánh tay trên không lớn không nhỏ một khối bị phòng dấu đỏ, lại phát một trận mới bực tức. Nguyên lai. Hứa Tiên mua bánh thịt lúc, không để phòng bị một cái hòa thượng điên đoạt mấy cái. Cái kia hòa thượng điên tại Lâm An phủ rất nổi danh, ăn mặn bốn không kỵ, điên điên cùng cùng, mỗi ngày cầm một cái quạt hương bổ rách, ai cũng không làm gì được hắn. Hứa Tiên lúc đầu muốn cướp bể, không ngờ tranh đoạt phía dưới, bị bánh thịt nóng vừa vặn, đành phải buông tay. Hứa Tiên gặp hòa thượng điên dùng đen tong tong tay bẩn nắm lấy nóng hổi bánh trưng, ngay cả là quấn ngoài liền dồn vào trong miệng, thực sự thật là buồn nôn, cảm thấy cướp bể cũng không cách nào ăn, đành phải nhìn xem hòa thượng điên nhai lấy bánh trưng, chạy mất. Bạch Tố Trinh đau lòng tướng công, kéo Hứa Tiên tay hướng bị phòng địa phương thổi hơi lạnh, đã thấy cái kia bỏng đến địa phương là ba nói dài ngắn đồng dạng dấu đỏ, cũng không biết là cái gì bánh trưng bỏng ra như thế chỉnh chỉnh tề tề ấn ký. Bánh trưng sự tình coi như xong, còn có càng ngớ ức. Hứa Tiên lại lấy ra hôm nay mới ra đoan ngọ công báo cho nương tử nhìn. Bạch Tố Trinh cầm đi tới nhìn một chút, trang đầu tin tức chính là lá ngải cứu thị trường gãy hàng, rất nhiều hoàng lưu thừa cơ làm lên xào lá ngải cứu làm ăn, Lâm An phủ Doãn đại nhân đã kích hoàng lưu lên ảo ảo giá hàng, xem ra năm nay tiết đoan ngọ cắm lá ngải cứu tập tục cũng có thể miễn đi. Ngươi mới biết à, tướng công, ngươi không có phát trong tiệm rất lâu chưa đi đến lá ngải cứu tới sao? Thật không phải cái gia chủ. Gần nhất ta đi kiếm hàng, phát hiện lá ngải cứu phê phát giá đắt gần 10 lần, ta liền không có lại tiến vào. Bạch Tố Trinh cười nói. Đừng quên, nàng thế nhưng là cái yêu quái, biết bay, một mực phụ trách bảo an đường kiếm hàng công việc, trong tiệm dược liệu gì thiếu, dược liệu gì giá lại tăng, nàng rõ ràng nhất chẳng qua nếu không, ta xế chiều đi bay một chuyến huyện tiền đường. Bên kia là nơi sản sinh, có lẽ lá ngải cứu sẽ khá là rẻ đâu. Nhìn trượng phu sắc mặt nhìn không tốt, Bạch Tố Trinh tranh thủ thời gian lại bồi thêm một câu. Được rồi, Hứa Tiên lắc đầu nói, huyện tiền đường bên kia cũng chưa chắc sẽ tiện nghi đi nơi nào, mà lại hôm nay là ngũ nguyệt sơ ngũ à. Số lẻ, ngươi không thể bay. Ai nha, ta rất lâu không có ra cửa, đều quên chuyện này. Bạch Tố Trinh lúc này mới nhớ tới. Yêu quái biết bay mặc dù nhanh gọn, nhưng nếu như ong vỡ tổ bay lên, cũng là chuyện phiền thoái. Cho nên Lâm An phủ đặc biệt cho mỗi chỉ biết bay yêu tinh phát thả giấy phép, ngày điểm đơn xong. Như làm trái với thời gian, quan phủ là phải phát động. Hai vợ chồng đang nói, ngoài cửa tiệm bỗng nhiên ồn ào, mới đến cọ hơi lạnh một tên lão hầu đội vàng hấp tấp chạy vào, trong tay còn cầm món ăn cùng ghế dài. Nàng vừa tiến đến, liền nói liên miên thao thao trách móc nói, không xong, các ngươi nhanh đi ra xem một chút đi, những người kia lại tới náo. Đã đến cửa quan, liền nói gọi các ngươi biết điều điểm, ngươi xem một chút, cũng không phải lại tới rồi. Hứa Tiên sau khi nghe xong lắc đầu, đám người này đến náo, có thể biết năm nay đoan ngọ cũng không phải tốt hơn. Bảo an đường bên ngoài sớm tụ tập trên dưới 100 người, trong đó 20 người nơi đó đang tại bên náo vui mừng, những người còn lại thì phần lớn là tại xem náo nhiệt, cũng không có cái gì đáp lời. Khoảng 20 người, có cái sắc mặt khô vàng nam tử mặc áo xanh thoạt nhìn là cái dẫn đầu, sau lưng đánh lên một đống hoành phi, cấp trên siêu siêu bẹo bẹo viết Lâm An là Lâm An người Lâm An, yêu quái lăn ra Lâm An đi, nhân yêu bất lưỡng lập kích động khẩu hiệu. Còn có người thỉnh thoảng vùng quyền hô khẩu hiệu, bạch xà tinh cút ra đây, đánh bại người gian Hứa Tiên, nào muốn đốt đi bảo an đường. Chương 3, do xét địa huyệt ngu phu lỡ thả yêu về quán rượu bộ đầu lần đầu gặp ma. 3, nam tử mặc áo xanh gặp xuống lại đến người xem náo nhiệt nhiều, huyên náo càng thêm hăng say. Hắn vẽ âm thanh vẽ màu gọi nói, bảo an đường làm ăn nguyên cớ tốt như vậy, tất nhiên là bởi vì Bạch Tố Trinh dùng yêu thuật, nếu không phải là tại nước giếng bên trong hạ độc, để Lâm ăn người nhiễm bệnh, vì chính là bán thuốc kiếm lời lòng dạ hiểm độc tiền. Bên cạnh có một cái xem náo nhiệt lão giả nhìn không được, xen vào nói, Bạch nương tử như thế nào sẽ là yêu quái xấu đâu? Lần trước nhà ta Hải Nhi sốt, nửa đêm đập cửa đi tìm Hứa quan nhân trần trị, Bạch nương tử tự mình nấu hai thang thuốc, nhà ta Hải Nhi uống xuống lúc ấy liền xuất mồ hôi hạ sốt, còn không thu ta tiền. Ngươi lại nói thiên hạ có hư hỏng như vậy yêu quái? Nam tử mặc áo xanh sau khi nghe xong, hung tợn góp đi lên nói, cái này bị ông, đây là yêu quái quen dùng mánh khóe. Nhất định là cái kia Bạch xà tinh cho nhà ngươi Hải Nhi hạ độc, lại giả làm người tốt cho hắn trần trị, ngươi bị lừa còn không biết sao? Nam tử mặc áo xanh cấp dưới lập tức có mấy người hát để nói, không sai, không sai, Bạch xà tinh có cái gì hảo tâm? Có người tận mắt thấy, cái kia Bạch xà tinh nửa đêm ra ngoài trong ngõ nhỏ thu giày thối, đào ánh mắt của bọn hắn cầm đi phối dược, cái này còn có thể là giả. Lão giả cười nói, lão hán ta năm nay sống 60, còn chưa từng nghe qua trẻ em con mắt có thể móc ra phối dược. Mấy người gặp lão giả cãi vã bọn hắn lời nói, vừa xuống tới, mặt lộ vẻ hung ác. Lão giả gặp mấy người kẻ đến không thiện, co rụt lại đầu không dám nói nữa ngữ. Các ngươi căn bản là ngậm máu phun người, cầm nhà ai giày thối, họ gì kêu cái gì? Chứng cứ ở đâu? Vây xem trong đám người truyền ra nữ tử thanh âm. Người nào nói chuyện? Có gan đứng ra cho ta. Nam tử mặc áo xanh lớn tiếng kêu lên, ánh mắt hung ác đảo qua vây xem đám người, tất cả bị hắn quét đến người đều là rụt cổ lại lui ra phía sau. Nam tử mặc áo xanh chú ý tới trong đám người một tên người mặc váy xanh, trải lấy xong rủ xuống đuôi tóc thiếu nữ. Nàng bị hắn nhìn chằm chằm sau cũng không có như những người khác như thế rụt cổ lại lui ra phía sau, ngược lại tách ra đám người, thẳng tắp đi ra. Nữ hải tử ngẩng đầu đỡ ngực, khinh miệt trừng mắt liếc hắn một cái, tiến bất nhị, cô nãi nãi nói, thế nào à? Các ngươi nói tỉ tỉ của ta trong đêm đi đảo con mắt trẻ con phối dược, chứng cứ ở đâu? Được gọi là tiền bất nhị mặt vàng nam tử mặc áo xanh cười lạnh một tiếng, cây gậy trúc ngõ hẻm tôn nhị tận mắt nhìn thấy, nhân chứng theo tại, về phần phối xuất ra thuốc, ngươi dám để cho ta đi bảo an đường trong tiệm lục soát sao? Muốn nhất định còn có không dùng lên trẻ em trong mắt. Thiếu nữ váy xanh nói, ngươi thì tính là cái gì? Liên nhà ta tại Lâm An phủ làm đại ban đầu đại cứu cậu tới, nếu không có phủ doãn đại nhân bay ký gửi công văn khẩn cấp, cũng không dám tùy tiện điều tra. Nếu muốn điều tra cũng có thể, ngươi trước hết để cho tôn nhị ra cùng ta đối chất. Chuyện nào có đáng gì? Tiền bất nhị vây tay một cái, sau lưng lóe ra một tên hắc tử, người này gặp váy xanh nữ hải tử ánh mắt nhìn hắn có mấy phần bén nhọn, không khỏi hơi có vẻ khiếp ý. Tiền bất nhị gặp hắn do dự không tiến, đưa tay đem hắn kéo đến trước mặt. Người chính là tôn nhị? Thiếu nữ váy xanh hỏi. Không sai, nhà ta Bạch nương tử đào trẻ em con mắt phối dược sự tình, ngươi tận mắt nhìn thấy? Cũng không phải, ta tận mắt thấy. Ngày đó buổi tối giờ xỉu bà khắc, ta cơ bản về nhà, trong ngõ hẻm nhìn thấy một đầu bóng đen. Ai nha? Tôn nhị không có nói hai câu đột nhiên liền kêu to lên. Nguyên lai bầu trời bỗng nhiên rội xuống một bãi cát đái, rót hắn một thân, tiếp lấy một cái thùng phân đi xuống, cạch làm một tiếng, đang chụp tại đầu hắn bên trên. Ngươi, ai nha? Tiền bất nhị vừa há mồm nói chuyện, lại là một trận cát đái vô đầu rót hắn một thân. Bầu trời phảng phất mở ra thùng phân cái nắp, hoàng, đen, màu nâu phân và nước tiểu nước canh liền hoa quả khô rội nện xuống. Cùng đi 20-30 người cùng một chỗ kêu sợ hãi, tứ tán mà bộ, có thể cái kia cát đái liền như là mọc ra mắt, nổi lấy bọn hắn dưới. Đường phố nói bên trên lập tức xú khí vân thiên. Tiền bất nhị cùng tay của hắn kế tiếp không có chạy đi đều biến thành phân người. Từng cái một khăn cô dâu che mặt chạy sạch sẽ. Gặp trang diện loạn, hiện tại quả là quá thúi, nguyên bản người xem náo nhiệt cũng đều giải tán lập tức, đơn độc lưu lại thiếu nữ váy xanh đứng ở nơi đó cười lạnh. "Tiểu Thanh, ngươi tại sao lại dùng pháp thuật?" Thiếu nữ váy xanh nghe được có người bảo nàng danh tự, nhìn lại, chính là Hứa Tiên vợ chồng. "Tỷ tỷ, cùng tam tài hội những này bẩn thỉu nam tử có đạo lý gì có thể giảng? Lần sau gặp lại, như thường cất đái hầu hạ. Gặp bọn họ một lần cô nãi nãi ta dội một lần, gặp 10 lần ta dội 10 lần. Dội cho những người này lại không quan trọng." Hứa Tiên nói. Bên cạnh đám láng giềng đều nhìn đâu, ngươi làm như vậy, láng giềng luôn luôn muốn nói xấu. Thử, nói cái gì lời ong tiếng ve. Lúc đầu người ta liền nói chúng ta nhà có yêu quái, chúng ta liền nên xách vợ điểm điểm làm người, ngươi như vậy tùy hứng, bảo an đường làm ăn còn có làm hay không rồi. Vạn sự hòa vi quý, nhịn vi cao, ta tài hội những người này liền là lưu manh, các ngươi bọn hắn đánh tới đánh lui, chẳng phải là cùng lưu manh đồng dạng. Nhịn nhịn nhịn, tỷ phu ngươi liền biết nhịn. Người ta khi dễ đến trên đầu ngươi còn nhịn, lần sau bảo an đường bị tam tài hội người đốt đi ta cũng mặc kệ. Tiểu Thanh một bĩu môi, dậm chân đáp lấy một trận gió bay lên. Hứa Tiên gặp Tiểu Thanh đằng đến không trung, bật điệu lại tại trên đất gọi, bay chậm rãi chút, cũng đừng lại siêu tốc cá đúng, ngươi mang không có mang phi hành văn thư à? Tiểu Thanh để ý cũng không lý tới Hứa Tiên, hóa thành một trận gió mát, hướng phía đông nam bay mất. Chương 4, do xét địa huyệt ngu phu lỡ thả yêu về quán rượu bộ đầu lần đầu gặp ma. 4, đại bộ đầu cố nan đến ngồi tại bộ phòng bên trong, cảm thấy đau cả đầu. Hắn tháo cái nón xuống đặt ở cái bàn bên trên, dùng ngón cái vuốt huyệt thái dương, trong đầu một mảnh rối loạn. Hôm nay sáng sớm hắn giống như bình thường đi vào Lâm An phủ bộ phòng đi làm, tính toán hôm nay là tiết đoan ngọ, muốn nhất định không có việc lớn. Chính mình nấu nước nóng ngâm lên nóng trà, nhìn xem công báo tâm sự, lan lộn đến giữa trưa hẹn lên Vương Áp Ti cùng đi Thúy Hương lâu hảo hảo uống bữa rượu, buổi chiều liền có thể sớm về nhà. Không nghĩ tới trà còn không có pha bên trên, cáo trạng liền tìm tới cửa. Tới là cái hơn 70 tuổi làm buôn bán nhỏ lao hán, hắn nói chính mình trước kia vác lấy rổ ra đường mua món rau, nghiêng đâm bên trong chạy ra cái thanh niên đem hắn đụng té xuống đất, nào trên người hắn chiếu vào cổ liền cắn một cái. Cái kia thanh niên cắn người hoàn mỹ liền chạy không có bóng dáng, rổ cũng đá, món rau bị đạp một chỗ, cổ lên còn từ từ chảy máu, lao hán giận liền tới cáo trạng. Cố Nan phải hỏi lao hán là cùng người có khúc mắc, lại có hay không cùng cái kia thanh niên lên qua cái gì tranh chấp, lao hán lại một mực chắc chắn không có. Cố Nan đến không làm sao được, đành phải để lao hán đi thư lại nơi đó đăng ký, có rảnh rỗi chính mình sẽ chậm chậm điều tra nghe ngóng. Đuổi đi lao hán, không có chờ Cố Nan đến uống ngụm trà, lại có phụ nhân đến cáo trạng, nói cũng là tại đường phố lên vô duyên vô cớ bị người xa lạ cắn một cái. Cố Nan đến cảm thấy kỳ quái, liền tinh tế hỏi phụ nhân là cái gì cắn, kết quả phụ nhân hình dung cắn người người hình dạng, hình thể, quần áo, cùng cắn cái trước lao hán cũng không phải là cùng một cái người. Cái này cho tới chưa, Cố Nan đến lại tiếp 5-6 lên cắn người bản án, cắn người tình huống đều không kém nhiều, nhưng hung phạm hiển nhiên không phải cùng một cái người, phát sinh điểm cũng không giống. Đối với có 20 năm tra án kinh nghiệm Cố Nan được đến nói, cái này thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua kỳ quái bản án. Cố Nan đến chính mình không chắc là tình huống như thế nào, lại không dám kinh động phủ Doãn đại nhân, đành phải gọi tới cấp dưới mấy cái nhỏ bộ đầu thương nghị. Mọi người chúng thuyết phân vân, thương nghị một buổi sáng cũng không có thương nghị ra cái manh mối. Sẽ mở đến giữa trưa không có mở xong, Vương Áp Ti gặp Cố Nan đến một mực không đến, liền chạy đến tìm hắn. Cố Nan đến đem hôm nay gặp phải những này kỳ án cho Vương Áp Ti nói, Vương Áp Ti nghe ngược lại cười lên, nói, đoán chừng chỉ là chút lưu manh vô lại nháo sự thôi, nếu không án mạng lại đánh cái gì gấp. Coi như cái này thật sự có một hai đầu tính mệnh ở bên trong, Cố bộ đầu làm sao nhất định gấp cái này nhất thời. Vẫn là uống rượu quan trọng. Cố Nan đến nghiêm mặt nói, Vương Áp Ti bị chê cười, ta láo Cố là người thô hảo, không so được Vương Áp Ti đọc qua sách. Ta theo mười mấy tuổi tiến bộ phòng bái sư phó học cái này tay nghề, nếu không phải dựa vào nghiêm túc, lại như thế nào có thể lăn lộn đến bộ đầu. Giang hồ lên sợ là sợ nghiêm túc hai chữ, ta láo Cố liền nói nghiêm túc. Được rồi, lại là ngươi bộ kia nghiêm túc trải qua, phủ Doãn tướng công hôm nay đều không làm công, ngươi còn nghiêm túc cái gì sức lực à? Vương Áp Ti nhìn Cố Nan phải nói không xong, bận điệu đánh gây hắn, kêu gọi mấy cái cùng đi uống rượu bộ đầu, mang lấy Cố Nan đến liền hướng nha môn bên ngoài chạy. 5-6 người một đường cười cười nói nói, chỉ điểm ven đường nhân vật phong cảnh, hướng phía Thúy Hương lâu đi đến. Cố Nan đến bắt đầu rất kháng cự, về sau cũng buông lòng xuống, nghĩ thầm nếu tất cả mọi người vô cùng cao hứng uống rượu, chính mình cũng không khỏi lại để vụ án gì mất hứng, chuyên tâm đi trước ăn cái quầy rượu. Thúy Hương lâu là Lâm An phủ nha phụ cận lớn nhất quán rượu, nha người trong cửa thường xuyên đến nơi này uống rượu, đám công sai câu làm công sự cũng thường thường ở chỗ này chi phí chung ăn cơm khách, cùng quán rượu từ trên xuống dưới tiểu nhị trưởng quỹ biết rõ hơn biết cực kỳ. Ông chủ quán rượu gặp mấy vị trong nha môn đầu to tới, vội vàng khuôn mặt tươi cười đón lấy, Vương Áp Ti, Cố bộ đầu, mấy vị đầu nhi, sáng sớm trong nha môn liền đến người đã phân phó, nhã gian rượu món ăn sớm đã chuẩn bị tốt, liền chờ mấy tương lai. Cố Nan đến mới muốn nói chuyện, Vương Áp Ti ngăn lại hắn, cười đối trưởng quỹ nói, trưởng quỹ quả nhiên là người làm ăn, cái này tết lớn lại tới làm phiền. Trưởng quỹ nói, chỉ sợ Áp Ti không đến, nói gì quấy rầy. Thường ngày nếu không phải mấy vị thường đến chiếu ứng, tiểu nhân tiểu lâu này lại như thế nào có thể tại nha môn đối diện mở ra. Vương Áp Ti nói, hảo hảo tốt, hôm nay ghi nợ lại đều ghi tạc ta ghi nợ bên trên, ta nhớ được trước đó còn có qua mấy lần nhớ kỹ ghi nợ à. Hôm nào mang theo sổ sách đến trong nha môn hộ phòng cùng tính một lượt. Chúng ta nghèo thư lại thường ngày trải qua rất là khăn khổ, trong nhà lại có lao nương muốn phụng dưỡng, nha môn xã giao lại nhiều, nhất thời trên tay quay vòng không ra cũng là thường có. Trưởng quỹ làm ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ nói, Vương Áp Ti thanh liêm, lại như vậy hiếu thuận, sớm nên nói cho tiểu nhân, để tiểu nhân đi theo Áp Ti cũng hết phần hiếu. Cái gì cũng không cần nói, trước đó ghi nợ ta đợi về liền tìm đi, hôm nay ghi nợ coi như ta mời các vị đầu nhi qua lễ. Về sau Áp Ti cứ tới chính là, tiền gì không tiền, Áp Ti cái này thân áo choàng đen chính là đan thư thiết khoán, chỉ sợ không đến ăn, đó chính là đánh tiểu lao nhân mặt. Hào hào tốt, trưởng quỹ ý đẹp, Vương mỗ từ chối thì bất kính. Lao nương ta thường nói Thúy Hương lâu tiêu thịt làm được tốt, giống như nàng lao ra trấn giang mùi vị, hôm nay còn muốn ta mang chút trở về. Này, Vương Áp Ti, chúng ta quan hệ thế nào? Còn cần bẩn Vương Áp Ti tay. Chậm chút ta lại chuẩn bị một bàn hào hạng rượu món ăn, để tiểu nhị cho Áp Ti nhà chọn đi là được. Mấy vị nhanh lâu lên nhã gian mời đi. Cố Nan đến ở bên cạnh nghe được nhíu chặt mày lên, bận điệu kéo xuống Vương Áp Ti tay áo. Vương Áp Ti nghiêng mắt xem hắn, mỉm cười, nhỏ giọng nói, trong nha môn đều như vậy, chỉ có ngươi Cố bộ đầu ra mặt mỏng không từng đến, không cần để ý hôm nay ngươi cứ ăn chính là, dù sao trưởng quỹ làm chủ. Trong gian phòng trang nhã gà non cả béo, bánh ngọt cũng giống như bạch hoa hoa thịt dê, bảy đĩa tám bát bảy một bàn bát tiên, đám người cười toe toét ngồi xuống liền ăn. Vương Áp Ti lại khoa tay múa chân gọi mọi người bàn tù tì đi rượu, bàn rượu bên trên lập tức chén bát vừa bụi, loạn thành một mảnh. Cố Nan đến vừa rồi nhìn thấy Vương Áp Ti ức hiếp quán rượu trưởng quỹ cho hề, có chút không thấy ngon miệng, đảm nhiệm Vương Áp Ti đau khổ mời rượu, hắn ăn mấy chén liền không chịu lại ăn. Cố Nan đến ngẫu nhiên quay đầu, phát hiện quán rượu trưởng quỹ rửa vào cửa đang xem hắn, tựa hồ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Đợi một hồi, Cố Nan phải là cái bạo tính tình, gặp trưởng quỹ từ đầu đến cuối không dám há mồm, liền đem đũa đùng hướng về cái bàn lên một thả, lớn tiếng nói, trưởng quỹ, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng, cần gì ấp áp úng. Nếu là cảm thấy trắng ăn ngươi rượu, ăn xong ta lão Cố đến chi tiền đi nợ. Trưởng quỹ do sợ, mau nói, không không không, tên tiểu nhân này làm sao dám, rượu này món ăn đều là tiểu nhân hiếu kính hàng vị đầu nhi. Vương Áp Ti uống đến có 7-8 điểm say, lại gần xen vào nói, đúng đấy, rượu này món ăn đều là trưởng quỹ hiếu kính. Lão Cố đến uống rượu. Cố Nan đến đẩy ra Vương Áp Ti, hỏi quán rượu trưởng quỹ, không phải việc này, lại là chuyện gì? Quán rượu trưởng quỹ nói, tiểu nhân mới liền muốn cùng bộ đầu ngươi nói, chỉ là sợ hỏng mấy vị đầu nhi tự hứng. Cái gì điều sự? Nhưng nói không sao. Quán rượu trưởng quỹ trầm ngâm một lát, nói, Cố bộ đầu, cái kia tiểu nhân liền thực có can đảm nói. Thế là, hắn tiến đến Cố Nan đến bên tai nhỏ giọng nói vài câu, Cố Nan đến khuôn mặt nhất thời trở nên khó coi. Hắn đùng vỗ một trường đập vào cái bàn bên trên, trên bàn đủ loại món ăn đều đi theo nhảy một lần, đang tại hoàn tụ thì đi làm cho Vương Áp Ti bọn người giật nảy mình, nhất thời đều dừng lại, trơ mắt nhìn xem Cố Nan đến. Mấy vị, chỉ sợ có một số việc, làm phiền cùng ta cùng một chỗ theo trưởng quỹ đi xem một chút đến cuối cùng. Lâm Bộ Đầu, làm phiền ngươi đi xuống bảo an đường hiệu thuốc, nói cho ta cháu trai Hứa Tiên, đợi về ta người đi bảo an đường cho hắn nhìn xem. Vương Áp Ti còn muốn thuyết phục, lại phát hiện Cố Nan đến sắc mặt là chân chính âm trầm xuống, liền tựa như cái này thành Lâm An bên trong có cái đại sự gì muốn phát sinh giống như. Chương 5, do xét địa huyệt ngu phu lỡ thả yêu về quán rượu Bộ Đầu lần đầu gặp ma. Nam, Tiểu Thanh đang tốc độ cao bay ở bầu trời, từng cơn gió nhẹ thổi qua, kéo theo nàng hai đầu tay áo dài, nhìn qua sung sướng đê mê. Tại trong mây nhanh chóng phi nhanh, để gió đem ngũ quan đều thổi biến hình cảm giác nhất là sảng khoái, tất cả không thoải mái cũng sẽ bị siêu cao tốc độ quăng bay đi. Nàng thích nhất là tốc độ cao phóng tới một đóa nguy hiểm màu đen mây mưa, tại sắp đụng vào thiểm điện một nháy mắt đột nhiên bỗng nhiên đến cái bước ngoặt lớn, cảm thấy trên người phiền muộn lập tức liền bị cuốn bay. Từ nơi này độ cao quan sát, mặt đất hết thảy cảnh vật đều biến rất nhỏ, tây hồ tựa như một cái dựa chân trâu, bảo vệ thúc tháp, lôi phong tháp chính là hai khúc cà rốt. Vừa rồi nàng chính diện mắng lui tam tại hội người, sau đó bị tỷ tỷ trách cứ, lại bị anh rể nói dung giải, cảm thấy tâm tình rất kém, vừa giận dỗi liền bay mất. Tâm tình không tốt thời điểm, nàng dù sao vẫn tình yêu tại bầu trời tiêu phi, đem không thoải mái đều vung đến hết sạch. Tiểu Thanh có một đống lớn tiêu phi đồng bạn, đều là không đến 500 tuổi tuổi trẻ tiểu yêu kỳ quái, bọn hắn phiền chán bị nhân loại pháp luật trông coi, chuyên môn thích cùng Lâm An phủ quan lại chơi ngươi đuổi ta đuổi chơi trốn tìm. Chỉ có cùng với bọn họ, Tiểu Thanh mới sẽ cảm thấy chính mình vẫn là yêu quái. Tỷ tỷ không biết có phải hay không sai ăn thứ gì, thế mà gả cho người. Tiểu Thanh thường xuyên cùng Tiêu Phi đám tiểu đồng bạn như vậy nói, nàng một mực khó có thể lý giải được, tỷ tỷ Bạch Tố Trinh vì cái gì sẽ nhìn lên Hứa Tiên như vậy cái ngốc đầu ngốc não ra hỏa. Gia hỏa này đã không biết bay cũng sẽ không thay đổi hình, càng hỏng bét chính là, Tiểu Thanh thậm chí không dám nghĩ bọn hắn tương lai có đứa bé sẽ là cái hài nhi vẫn là trái trứng, hoặc là thứ gì khác. Người cái gì ghét nhất? Lại yếu, lại không biết pháp thuật, tuổi thọ lại ngắn, ta mới sẽ không thích lên một cái người. Tiểu Thanh ở trên trời hô to nói, sau đó tốc độ cao bay qua, dùng khí lưu đem đối diện mây trắng thổi thành hai khúc. Tại bầu trời tiêu phi một vòng lớn về sau, đám tiểu đồng bạn đều ngồi xuống đến nghỉ ngơi, Tiểu Thanh cũng ngồi xếp bằng tại trong áng mây, nhìn qua phía dưới bản cờ từng ô thành Lâm An, nhớ tới vừa mới tỉ tỉ đối với chính mình trách cứ. Được rồi, Bạch tỷ lại không phải lần đầu tiên nói ngươi, lại nói Hứa ca người cũng không xấu. Bình thường cùng Tiểu Thanh quan hệ phải tốt con hoang yêu Trương Tiểu ca thuyết phục nói, đưa tới một hồ lô nước. Tiểu Thanh uống một ngụm, ném về cho Trương Tiểu ca, tức giận nói, thử, những cái kia tam tài hội gia hỏa căm ghét nhất, nói cái gì người là thiên địa tinh hoa, chỉ có nhân tài xứng cùng thiên địa tịnh dương tam tài, chúng ta yêu quái đều là tiện loại, muốn đem chúng ta gạt ra thành Lâm An đi. Hôm nay bọn hắn lại tới náo, ta chỉ là nho nhỏ thi triển pháp thuật đem bọn hắn đánh chạy, tỷ tỷ lại còn nói ta. Hư hỏng như vậy chứng không nên đánh, chẳng lẽ để bọn hắn đem bảo an đường đốt đi là đúng? Tam tài hội. Xác thực, những tên bại hoại kia có thể chẳng ghét, ba ngày hai đầu đến nện nhà ta cửa sổ, còn không cho còn nhỏ hài cùng chúng ta yêu quái đứa trẻ chơi, nói cái gì yêu quái đứa trẻ đều muốn ăn thịt người đứa trẻ mới sẽ lớn lên. Cha ta mẹ đều là con hoáng, nhà ta cho tới bây giờ chỉ ăn cây nấm, lớn đến bây giờ ta đều không biết thịt là cái gì tư vị. Trương Tiểu ca cũng phàn nàn. Hừ, những tên kia còn nói cái gì, mua một tề nhà ta xứng thuốc, chẳng khác nào cho yêu quái đưa một bản cắn về phía người giang đầu. Tỷ ta liền không dứt gọi ta nhịn a nhẫn, nàng muốn nhịn liền nhịn, ta có thể nhịn không được. Lần sau bọn hắn lại đến áo, ta còn muốn dạy bảo bọn hắn, cùng lắm thì Lâm An không ngây người, ta về Trung Nam Sơn lão ra đi. Đang cùng Trương Tiểu ca oán trách, Tiểu Thanh đột nhiên cảm giác được thành Lâm An tựa hồ có cái gì dị dạng. Rất nhiều bàn cờ đồng dạng láng giềng bên trong, như ẩn như hiện dâng lên nhàn nhạt hắc khí. Nàng tưởng rằng chính mình con mắt bị gió thổi mơ hồ, liền xoa xoa mắt lại nhìn, quả nhiên có nhìn thấy từng đoàn lẻ loi sao trời hắc khí, đang tại rất nhiều láng giềng bên trong dâng lên, có đứng im bất động, có lại đang di động. Đó là cái gì? Trương Tiểu ca, ngươi thấy được sao? Giống như trong thành có rất nhiều kỳ quái hắc khí. Bên kia cái đặc biệt lớn, có thể nhìn thấy sao? Tiểu Thanh chỉ vào hắc khí hỏi bên người tiểu đồng bọn. Hắc khí? Trương Tiểu ca nhìn quanh, thì thào nói, bị ngươi nói chuyện, phảng phất là có, lại phảng phất không có, chắc là có người ta đang nấu cơm. Không đúng không? Ở đâu là nấu cơm có bếp? Ra đây còn điểm ra. Lại nói nào có bưng lò vừa chạy vừa nấu cơm đạo lý. Cái khác tiểu đồng bọn cũng đều chạy tới nhìn, có nói nhìn thấy, có nói không nhìn thấy, lao nhau. Ta nhìn không thấy, chẳng qua bị ngươi nói chuyện, ta ngược lại thật ra có chút đói bụng. Vậy ta trước tiên về đi ăn cơm á. Về chậm lại muốn bị cha mẹ mắng. Trương Tiểu ca đứng lên xít sao đai lưng mang, hóa thành một tia sáng trắng hướng phía nhà phương hướng bay mất, cái khác tiểu đồng bọn nhao nhao tán thành, từng người lại gió, hướng phía từng người nhà bay xuống. Những này người đần. Tiểu Thanh lẩm bẩm một câu, tiếp tục lại nhìn những cái kia lúc gần lúc hiện hắc khí vẫn tồn tại như cũ, mà lại tựa hồ số lượng còn tăng lên. Nhìn một chút, Tiểu Thanh bỗng nhiên toàn thân lắc một cái, dùng mình một cái, nàng cảm thấy hắc khí kia tựa hồ có một loại nào đó giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc cảm giác. Chẳng lẽ cái này thành Lâm An xảy ra việc lớn rồi? Lúc này bảo an đường trong đại đường đứng đầy người, ở giữa vây quanh cái bị trói tại băng ghế dài lên nam nhân. Nam tử này thân số lượng cũng cao, sắc mặt xanh lét, cửa sổ mái nhà bắn vào ánh sáng mặt trời vừa vặn chiếu vào hắn trên mặt. Cố Nan đến nôn nóng chắp tay sau lưng về dạ bước, Vương Áp Ti, quán rượu trưởng quỹ, còn có trong nha môn mấy dáng vóc còn có cái khác mấy người đều vây quanh chung quanh, Hứa Tiên ghé vào nam tử bên cạnh, cẩn thận làm lấy kiểm tra. Hắn trước tiên lật ra nam tử mí mắt nhìn một chút, lại gỡ ra miệng nhìn bờ lưỡi, sau đó dùng ngân châm cắm vào thân thể của hắn kiểm tra xuống, rút ra xem xét, ngân châm thấm máu lại là màu xanh biếc. Bạch Tố Trinh mang theo tiểu nhị bưng tới nước trà phân cho đám người, tự mình bưng lên một chén hai tay dâng tặng cho Cố Nan Đến. Cố Nan Đến tiếp nhận chén trà, nhìn thoáng qua chính mình cháu trai nàng dâu, có chút gật đầu. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng đi vào Hứa Tiên bên người, lấy khăn tay ra, túi người xuống cho bận rộn hơn nửa canh giờ trượng phu xoa xoa mồ hôi trên trán, nhỏ giọng hỏi, thế nào? Có nhìn ra manh mối gì sao? Hứa Tiên lắc đầu, cái này Vương Tam sắc mặt đã gần đến xanh lục, tất nhiên là chúng kịch độc gây nên, mà lại khí độc đã công tâm, chỉ sợ là không cứu nổi. Nhưng kỳ quái là, chúng độc đến tình cảnh như vậy, mạch tượng ngược lại cũng không có thay đổi đến suy yếu, ngược lại rất là mạnh mẽ hữu lực, ta làm nghề y nhiều năm, còn chưa thấy qua tình huống như vậy. Vừa nói, Hứa Tiên quay đầu hỏi Vương Tam nàng dâu, chồng của ngươi là như thế nào biến thành bộ dáng như vậy? Bắt đầu phát bệnh lúc lại là như thế nào? Vương Tam nàng dâu mang theo tiếng khóc nức nở nói, nhà ta trượng phu hôm qua trở về liền bệnh tật, cái gì cũng không chịu nói, ngã xuống liền ngủ. Đến buổi tối, đông nhiên liền táo bạo, đối với ta lại bắt lại cắn, trong nhà mấy người đều ép không được hắn. Ta một cái phụ đạo nhân ra không biết nói sao khu chỗ, đành phải chạy tới Thúy Hương lâu tìm trưởng quỹ đến giúp đỡ. Vừa nói, Vương Tam nàng dâu còn duỗi ra cổ tay, cho Hứa Tiên nhìn chính mình cánh tay lên bị bắt cắn vết tích. Quán rượu trưởng quỹ ở một bên cũng tiếp lời nói, cái này đầu bếp Vương Tam mỗi ngày bắt đầu làm việc rất sớm, hôm nay nhanh đến giữa trưa đều không đến, ta đang cảm thấy kỳ quái, vợ hắn vội vàng hấp tấp tới tìm ta, nói hắn nam nhân có chút không đúng. Ta đi qua nhìn lúc, Vương Tam bị bọn hắn nhốt ở trong phòng, đang trong phòng gầm loạn gọi bậy, còn nện đồ vật. Tiểu nhân kêu mấy cái tiểu nhị mới đem hắn trói lại. Hắn thở hổn hển giọng điệu, lúc này mới nói tiếp nói, tựa hồ nhận được kinh hãi không nhỏ, có thể cái này Vương Tam bị trói ở cũng không thành thật, chỉ cần người tới gần liền muốn liền bắt mang cắn, tại là tiểu nhân rót hắn một cái bình lớn rượu trắng, lúc này mới yên tĩnh ngủ. Tiểu nhân cảm thấy tình huống không như bình thường sinh bệnh, chỉ sợ trong đó có cái gì, đúng lúc gặp trong nha môn mấy vị đầu nhi đến Thúy Hương lâu, liền hướng Cố bộ đầu báo án. Đây mới là lạ. Cố Nan đến gãi gãi đầu, ngày bình thường em đẹp, lại là cái hiểu rõ, làm sao lại biến thành dạng này? Cháu trai, ngươi nhìn ra manh mối gì không có? Hứa Tiên lắc đầu, lấy kinh nghiệm của ta, thoạt nhìn như là bên trong độc rắn, nhưng trên thân lại không có rắn cắn qua vết tích. Ông chủ quán rượu xen vào nói, Vương Tam liền ở tại trong thành, trong nhà có vợ con, mỗi ngày sớm bắt đầu làm việc, muộn muộn tan tầm, làm sao sẽ bị rắn độc cắn? Ta sống lớn như vậy, còn chưa nghe nói qua có người tại thành Lâm An bên trong bị rắn độc cắn. Chương 6, do xét địa huyệt ngu phu lỡ thả yêu về quán rượu bộ đầu lần đầu gặp ma, 6, sẽ có hay không có người hạ độc? Cố Nan phải hỏi. Vương Tam cũng không thủ nhà, như thế nào sẽ có người cho hắn hạ độc? Lại nói, hắn một cái đâu biết, ai cho hắn hạ độc a? Độc rắn. Vương Áp Ti ấp a ấp cũng nói, muốn nói lên cái này, ta cũng có tại mặt đường bên trên nghe nói. Nghe nói chút liên quan tới Cố bộ đầu cháu trai nàng dâu lời đồn đái. Không có chờ Vương Áp Ti nói xong, Cố Nan phải cùng Hứa Tiên chăm miệng một lời mà giống lên nói, im miệng. Nào có chuyện như thế. Vương Áp Ti dọa đến mau đem phần sau chặn lời nói bớt. Bạch Tố Trinh cười cười không có để ý, nàng nghe những lời đồn đãi này nhiều, cũng không thèm để ý ngược lại là Cố Nan đến hung ba ba địa lớn tiếng nói, lúc trước hai người bọn họ thành hôn, ta cái này làm cứu cứu chính là phản đối. Nhưng tiếp xúc nhiều, ta biết Tố Trinh cũng không phải là cái loại kia sẽ hại người yêu quái. Vương Áp Ti, ngươi nghe được những này lời ong tiếng me, chắc là tam tài hội người biên ra à. Vương Áp Ti ngượng ngùng buổi tiếu, không có trả lời. Cố Nan đến châu trừng mắt, như vậy bẩn thỉu bọn chốn nhất, ngoại trừ tung tin đồn nhảm quấy rối, cũng sẽ không làm chuyện gì tốt. Thành Lâm An trăm vạn dân số, yêu quái nói ít có 5-6 vạn, hàng năm Thành Lâm An nhiều như vậy đại án trọng án, chẳng lẽ cũng đều là yêu lầm ra? Vương Áp Ti biết mình nói sai, tranh thủ thời gian im miệng, không còn dám nhiều lời. Lúc này Hứa Tiên đi tới, vương một cái mạnh ngân châm đĩa sen vào nói, ta làm nghề y vài chục năm, chưa bao giờ thấy qua bệnh như vậy người, càng chưa thấy qua dạng này độc. Nếu là chúng độc rắn, người bình thường chỉ sợ không ra 4-5 canh giờ cũng liền chết, làm sao có thể một ngày còn mạch tượng kích mạnh? Chớ nói chi là còn có thể công kích người khác. Ta nhìn, cái này không hề giống là chúng bình thường độc rắn, chỉ sợ có kỳ quặc. Cố Nan phải hỏi Bạch Tố Trinh nói, cái này Vương Tam nếu bên trong độc rắn không tầm thường, cháu trai nàng dâu là cùng một thuộc, có thể nhiều ít biết điểm. Bạch Tố Trinh nhíu mày nói, độc này ta cũng chưa từng gặp qua, xác thực không giống bình thường độc rắn, giống như là yêu quái trong cơ thể luyện ra bên trong độc. Vương Áp Ti nghe Bạch Tố Trinh nói Vương Tam bên trong là yêu quái độc, đống nhiên lai kỉnh, nhìn xem, ta cứ nói đi. Ngậm miệng. Cố Nan phải cùng Hứa Tiên lại cùng nhau kêu to. Vương Áp Ti tranh thủ thời gian lại đem miệng nhắm lại. Cái kia vợ chồng các ngươi nhìn, nên như thế nào là tốt? Hứa Tiên lắc đầu, trước mắt cũng không có biện pháp gì tốt, bây giờ đành phải đem Vương Tam đưa về nhà tĩnh dưỡng, trước tiên cho ăn điểm thanh nhiệt trừ độc canh thuốc, ta đêm nay lại lật qua sách thuốc, nghĩ một chút biện pháp. Cũng chỉ có như vậy. Cố Nan đến, xem ra cái này Vương Tam nhất thời nửa sẽ còn chưa chết. Nếu như dựa theo Tố Trinh nói, là chúng yêu quái độc, chuyện kia coi như không đơn giản. Ta tự phái người đi Vương Tam nhà trông coi, ngày mai nếu là có kết quả, các ngươi hỏa tốc tới tìm ta. Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh gật đầu nói phải. Cố Nan đến mang theo Vương Áp Ti, chúng bộ đầu cùng Vương Tam nặng dâu, dơ lên Vương Tam đi. Đám người vừa đi, Hứa Tiên liền tiến vào phòng sách, chuyển ra tất cả giá sách lên cùng độc loại có liên quan sách thuốc, chồng chất tại trên bàn từng quyển lật lên. Chờ hắn lại ngẩng đầu, sắp trời đã tối, chẳng biết lúc nào bàn đọc sách lên bày một chén cơm, còn có một đầu cá trích, hai loại món ăn nhỏ. Xem ra Bạch Tố Trinh lặng lẽ đến đưa quá một cơm, nhìn hắn tại nghiêm túc lật sách liền không có cái dậy. Hứa Tiên cười nói một mình nói, Hứa ngốc tử, đã nhiều năm như vậy, vẫn là xem xét lên sách liền cái gì đều không để ý, nương tử đã tới cũng không biết được. Hắn xác thực trong bụng đói, cầm chén lên đến ấp úng bắt đầu ăn, một bên ăn một bên tiếp tục lật xem sách thuốc. Ken ken ken, ngoài cửa lớn vang lên dồn dập gõ vòng cửa âm thanh. Hứa Tiên nghe thấy Bạch Tố Trinh đi mở cửa, sau đó truyền đến Cố Nan đến thanh âm lo lắng, "Hứa Tiên đâu? Hứa Tiên ở đâu?" Hắn tại phòng sách. Bạch Tố Trinh thanh âm cũng nhiều mấy phần thần trương. Nghe được Bạch Tố Trinh cùng Cố Nan đến đối thoại vài câu, sau đó chính là một trận từ xa mà đến gần đông 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 tiếng bước chân, cứu cứu Cố Nan đến đầu đầy mồ hôi xuất hiện tại cửa thư phòng. Hắn kéo lên một cái Hứa Tiên liền đi ra ngoài. "Cứu cứu, ngươi đây là?" Bạch Tố Trinh không biết xảy ra chuyện gì, tranh thủ thời gian khoác lên kiện áo ngoài đuổi theo hỏi. "Vương Tam nhà tình huống không đúng, Tố Trinh, ngươi cũng cùng đi." Hứa Tiên tiến Vương Tam nhà cửa, đã cảm thấy bầu không khí không lớn đúng. Bên trong quỷ khí âm trầm, âm lãnh vô cùng, hoàn toàn không giống như là đoan ngọ nên có thời tiết. Lúc này đã đến nửa đêm, cả con đường đạo đều đen, Vương Tam nhà không có đốt đèn, kẹt kẹt một tiếng mở ra cửa lớn, trong môn đều là đen ngòm. Cố Nan đến móc ra cái hộp quẹt thổi sáng lên, mượn yếu ớt ánh lửa hướng về trong môn phái đi vào. "Tình huống như thế nào?" Hứa Tiên hỏi Cố Nan đến. "Ta cũng không biết, lưu lại trông coi Dương bộ đầu chạy đến tìm ta nói, giống như Vương Tam lại mắc bệnh, không nhưng lại bắt lại cắn, còn tránh thoát dây thừng. Cơ bản Vương Áp Ti cũng không có trở về, hai người cùng một chỗ đem cửa phòng khóa trái. Dương bộ đầu lưu lại Vương Áp Ti cùng một cái khác nhỏ bộ đầu nhìn xem, liền tới tìm ta. Ta cũng không biết nên làm sao bây giờ, cũng chỉ tốt bảo ngươi cùng đi nhìn xem." Cố Nan phải cùng Hứa Tiên nói, ngón tay hạ thân sau Dương bộ đầu, Dương bộ đầu hướng phía Hứa Tiên gật đầu. "Ai nha." Chạy tại Cố Nan đến bên cạnh Hứa Tiên cảm giác chân đá phải cái gì, mềm mềm, tựa như là người, dọa đến kêu to lên. Cố Nan đến ngồi xổm người xuống, dùng hộp quẹt vừa chiếu, phát hiện lại là Vương Tam nàng dâu nằm trong sân. Nghe nói là Vương Tam nàng dâu, Hứa Tiên cũng không phải sợ, dù sao có võ nghệ cao cường cứu cứu cùng Dương bộ đầu bảo hộ, sau lưng còn có nương tử tại, hắn có gì phải sợ. Thế là, hắn cũng ngồi xổm xuống cùng một chỗ nhìn, xem xét ngược lại bị giật nảy mình. Chỉ gặp Vương Tam nàng dâu sắc mặt cùng trượng phu nàng màu xanh sẫm, con mắt cùng miệng đều đóng chặt, không chút nào âm thanh. Dùng ngón tay tìm kiếm, tựa hồ cũng mất hơi thở. "Vương Áp Ti, Vương Áp Ti vẫn còn chứ?" Cố Nan đến đứng lên, rút dao nơi tay, trong sân kêu to. Vương Áp Ti là bị Dương bộ đầu lưu lại cùng Vương Tam người nhà cùng một chỗ nhìn xem Vương Tam, nhưng từ bọn hắn vào nhà, liền không nghe thấy có chút động tĩnh, cũng không biết Vương Áp Ti có phải hay không xảy ra chuyện. "Cứu mạng a." Kho tủ cửa bỗng nhiên bị đá văng, chỉ gặp mặc trường sang màu đen Vương Áp Ti kêu thảm chạy ra, chỉ là chạy quá mau, hắn một cước đạp tại khung cửa bên trên, lại bị chính mình trưởng sam đẩy ta xuống, một phát ngã tại tủ cửa phòng trên đất. "Ngại ô ô ô." Phản phất đến châu giống tiếng kêu, theo kho tủ chỗ sâu chuyển đến. Ghé vào trên đất Vương Áp Ti dọa đến run lẩy bẩy, phía sau hắn đung đung đưa đưa đi tới một cái người. Cố Nan đến gặp qua, người này là Vương Tam cha. Cái này vị hơn 60 tuổi lão hán, lúc này sắc mặt xanh lét, khóe miệng giữ lại màu vàng nước bọt, tích tắc chạy chính mình một thân. Hắn hướng phía ghé vào trên đất Vương Áp Ti đi tới, rỗi ra hai tay muốn đi bắt hắn. Cố Nan đến cũng không lo được cái gì, mấy cái đi nhanh nhảy lên đến Vương Áp Ti bên cạnh, giơ đao lên, dùng sống đao mạnh gõ hướng Vương Tam cha đầu. Bởi vì sợ làm bị thương lão đầu, Cố Nan đến chỉ dùng 5 phân lực khí, cái này nếu là người bình thường, chịu đựng một kích này, làm sao cũng té ngã trên đất. Không ngờ, Vương Tam cha chán chịu một kích trọng kích, mặc dù đỉnh đầu cũng chảy ra máu, lại tựa như căn bản không quan tâm, rồi bỗng dưng hai tay, hé miệng muốn cắn Cố Nan đến. Chương 7, do xét địa huyệt ngu phu lỡ thả yêu về quán rượu bộ đầu lần đầu gặp ma. 7, cuối cùng Cố Nan phải là người luyện võ xuất thân, hắn mặc dù tâm cả kinh, tính cảnh giác nhưng rất mạnh. Thấy một lần Vương Tam cha tới gần, hắn nâng lên chân trái dùng sức đạp một cái, đem lão hán đá ra cách xa hơn một trượng, thẳng tắp ném tới kho củi bên trong. Lão hán bị Cố Nan đến đạp đến ngực phát ra rắc rắc im lìm vang dội, xem ra là có mấy chiếc xương sườn bẻ gãy. Cố Nan đến đỡ dậy Vương Áp Ti, Vương Áp Ti còn tại run lẩy bẩy. Chẳng biết tại sao, toàn thân hắn đều ướt đẫm, không biết dính thứ gì. "Vương Áp Ti, xảy ra chuyện gì? Cái này Vương lão hán là chuyện gì xảy ra?" Cố Nan đến không ngớt lời hỏi thăm Vương Áp Ti, chỉ gặp Vương Áp Ti run rẩy chỉ vào Cố Nan đến sau lưng kho củi, chỉ gặp vừa mới ngã xuống đất bên trên, xương sườn gãy đánh gãy Vương Tam cha, thế mà chậm rãi từ từ lại đứng lên. "Bò họ." "Ô ô ô." Phản phất châu giống thanh âm, lại từ phòng ngủ cùng phòng bên trong vang lên, chỉ gặp Vương Tam cùng mẹ của hắn, đứa bé, từ khác nhau gian phòng lắc lảo đảo đi ra. Tất cả mọi người là sắc mặt xanh lét, miệng bên trong chảy màu vàng nước bọt, hướng phía đứng trong sân ở giữa mấy người vây quanh. Lúc này đất bằng dựng thẳng lên một tia sáng trắng mà tưởng, chặn Vương Tam bọn người, mặc cho bọn hắn như thế nào cào cũng vô pháp đột phá. Đám người xem xét, nguyên lai là Bạch Tố Trinh đứng ở phía sau đầu, tay kết pháp quyết, một mặt nghiêm nghị. "Các ngươi đi trước, ta ngăn trở bọn hắn." Bạch Tố Trinh kêu to. "Tốt." Hứa Tiên biết nương tử pháp lực rất mạnh, cũng không giả mồm, quay người liền muốn hướng phía cửa đi ra ngoài. Không ngờ quay người lại, Hứa Tiên phát hiện sau lưng Dương bộ đầu đã sớm chạy không có. Nhờ ánh trăng, hắn nhìn thấy một trương mặc xanh biết mặt đang hướng phía hắn nghe răng cười, chính là mới vừa rồi còn nằm dưới đất Vương Tam nàng dâu. Vương Tam nàng dâu hai tay dựng ở Hứa Tiên bả vai, lộ ra một ngụm trắng liếu răng, ha ha, một tiếng ha to miệng, hướng phía Hứa Tiên cái mũi cắn tới. Lúc này, Cố Nan đến đang mang lấy Vương Áp Ti, Bạch Tố Trinh đang dùng pháp thuật cản trở Vương Tam bọn người, ai cũng không cách nào đưa ra tay bảo hộ Hứa Tiên. Hứa Tiên dọa đến hai chân mềm mại, cơ hồ hôn mê bất tỉnh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe phốc một tiếng, một thanh trường kiếm màu xanh quán xuyên Vương Tam nàng dâu cổ. Đó lấy, người tới một cước đem Vương Tam nàng dâu đạp bay ra ngoài, trùng điệp ngã tại trên đất. Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn lên, một cái áo xanh thiếu nữ đứng ở bên cạnh, hai mắt hàm sát, nguyên lai là Tiểu Thanh. May mà ta tới kịp thời, ngươi chết không quan trọng, chẳng phải là muốn liên lụy tỷ tỷ của ta thủ tiết. Tiểu Thanh văng bảo kiếm lên màu xanh biết máu bẩn, khinh miệt nói với Hứa Tiên. Hứa Tiên xem xét Vương Tam nàng dâu ngã xuống đất bên trên cổ cắm trường kiếm, không khỏi dậm chân nói, ai nha, Tiểu Thanh. Sự tình còn không có làm rõ ràng, không có thể tùy ý đả thương người đây này. Cái này không chẳng phải là náo xảy ra án mạng sao? Hừ, ta cứu ngươi còn cứu lầm rồi. Ngươi không cảm ơn ta cứu mạng ân huệ thì cũng thôi đi, thế mà còn trách cứ lên ta tới. Tiểu Thanh giận dữ. Hai người đang đấu lấy miệng, đột nhiên Bạch Tố Trinh ở một bên nghiêm nghị kêu lên, Tiểu Thanh, nàng còn chưa có chết. Tiểu Thanh xem xét, Vương Tam nàng dâu quả nhiên lại lảo đảo đứng lên, không để ý trên đầu chảy máu, lại hướng Tiểu Thanh nào tới. Ở đâu ra quái vật? Đùng. Tiểu Thanh tay trái bấm quyết, ngón trỏ hướng về phía Vương Tam nàng dâu một chỉ, Vương Tam nàng dâu đầu như là lọt vào trọng kích, nhất thời bạo thành mấy cánh dưa hấu, toàn bộ thân hình lúc này mới ngã xuống đất bên trên, không lúc đích. Tiểu Thanh đem ngón trỏ đứng ở bên môi thổi một lần, tinh thần phân chấn. Một bên Hứa Tiên sắc mặt xanh đen, đến một lần cái này Vương Tam nàng dâu nhân mạng kiện cáo chỉ sợ là ăn chắc, thứ hai cái này Vương Tam nàng dâu cổ bị xỏ xuyên, thế mà còn có thể đứng lên. Hắn làm nghề y nhiều năm như vậy, có thể chưa thấy qua loại này chuyện lạ. Tố Trinh, tiêu diệt bọn hắn. Đánh đầu. Đầu là nhược điểm. Cố Nan đến giống to nói. Hắn ánh mắt chú đáo, gặp Vương Tam một nhà đã tính không biết dùng nhân loại, liền không do dự nữa. Bạch Tố Trinh sửng sốt một lần, lập tức miệng bên trong niệm động lên chú ngữ, đưa ra phải tay vươn vào choàng tại phía sau lưng đen nhánh tóc dài, lại từ đó rút ra một cái trường kiếm màu trắng. Thu pháp thuật. Cố Nan đến kêu to. Bạch Tố Trinh ngón tay nhoáng một cái, rút lui xuống ngăn trở Vương Tam một nhà ánh sáng trắng mặt tường. Lực cản vừa mất, Vương Tam một nhà lập tức gầm rú, hướng mấy người đánh tới. Cố Nan đến lách mình tránh thoát Vương Tam cha bổ nhào về phía trước, thừa dịp lao hán vồ ngăn, một đao chặt đi đầu của hắn. Té ngã trên đất thi thể không đầu còn đang giãy giụa, Cố Nan đến trở tay một đao đem thi thể dùng sức đính tại trên đất, gắt gao ép lại chuôi đao. Cùng lúc đó, Bạch Tố Trinh bên kia cấp tốc về phía sau nhảy tới, rời khỏi ba thước khoảng cách, tại Vương Tam mẹ con cùng hai đứa bé nhào tới trong nháy mắt, như là chuồn chuồn lướt nước, dùng trường kiếm màu trắng tại bốn người chán điểm một lần. Chỉ gặp bốn đạo bạch quang lóe một lần. Bốn người đồng loạt ngã xuống đất bên trên, Bạch Tố Trinh lúc này mới nhanh nhẹn rơi xuống đất. Ngắn ngủi một nháy mắt, trong viện nằm chỉnh lại 6 cỗ tử thi, Vương Tam một nhà cứ như vậy bị diệt đời cửa. Dù là Cố Nan đến dạng này lão giang hồ, cũng toàn thân là mồ hôi, sủi lơ ngồi vào trên đất. Hắn quay mặt đi hỏi Vương Áp Ti, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Áp Ti đã bị dọa đến không có hình người, nước mắt nước mũi chảy một mặt. Hắn lắp bắp nói, ta cũng không biết, Vương Tam đột nhiên liền phát tác, ta cùng Dương Bộ Đầu đem hắn cửa ải trong phòng ngủ. Dương Bộ Đầu chạy đi tìm ngươi, muốn ta lưu lại nhìn xem, ta khoảng chừng chờ các ngươi không đến, Vương Tam không biết lấy ở đâu khí lực lớn như vậy, đem phòng ngủ cửa đều đập bể. Ta muốn đi tìm Vương Tam người trong nhà hỗ trợ, đột nhiên Vương Tam cha hắn mặt cũng thay đổi thành màu xanh biếc, đuổi theo muốn cắn ta. Ta dọa đến đẩy sân nhỏ chạy, về sau trốn vào kho củi trong chung nước, khí cũng không dám ra ngoài. Vương Tam cha hắn cũng đợi tại kho củi tìm ta, ta nghe được ngươi gọi ta, mới bỏ được mạng leo ra tìm ngươi cầu cứu. Ai nha, nếu không phải là các ngươi, ta cái này cái mạng nhỏ thật sự bàn giao. Nói càng về sau, hắn thế mà gào khóc. Cố Nan đến khuôn mặt nghiêm trọng, quái, thật quái. Ta Cố Nan phải làm án nhiều năm, còn chưa bao giờ từng gặp phải như thế quái bản án. Hắn bây giờ hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ, chỉ được cấp tốc thông chi phủ nhà, phái người tới giải quyết tốt hậu quả. Chỉ một lúc sau, Lâm An phủ một nhóm lớn quan kém đuổi tới Vương Tam nhà, tại cửa lên dán phủ doãn nha môn giấy niêm phong, lại ở trung quanh kéo vàng dây thừng, không cho phép người rảnh rỗi tới gần. Bị bừng tỉnh chạy tới vây xem hàng xóm dần dần tàn đi, thủ tại cửa ra vào hai cái công kém nhìn thấy có cái ăn mặc rách tung tóe, lệnh ra mang tăng mũ hòa thượng đang tại cửa hì hì vượt qua vàng dây thừng. Hòa thượng điên, ngươi làm gì chứ? Không thấy được lôi kéo vàng dây thừng, ngươi còn đi đến lật. Một cái công kém đi qua muốn ẩm hòa thượng. Ta liền nhìn xem. Hòa thượng nói tới nói lui mồm miệng không rõ, trên thân đen một khối vàng một khối đều là bùn. Hắn cười hì hì theo gáy rút ra bổ quạt hướng phía công kém một quạt, công kém lập tức sủi lơ trên mặt đất ngủ rồi. Hắc. Một cái khác công kém gặp sự tình cổ quái, vừa muốn hỏi, hòa thượng cười hì hì dùng bổ quạt hướng phía hắn lại là một quạt. Ngươi cũng ngủ đi. Cái này công kém cũng cạch làm một tiếng, sủi lơ ngã xuống đất, cấp tốc ngủ chết rồi. Hòa thượng đi đến Vương Tam cửa nhà, hướng phía Lâm An phủ giấy niêm phong nhẹ nhàng thổi một cái, một trận gió đem lúc đầu dán rất kiên cố thập tự giấy niêm phong thổi xuống, cửa bậy kẹt kẹt một tiếng chính mình mở ra. Hòa thượng cất bước đi vào sân nhỏ, thu liễm lại dáng tươi cười, cẩn thận xem xét thi thể. Nhìn nửa ngày, mới thở dài một tiếng, cơ bản lệnh ra mang tăng ngũ, chắp tay trước ngực, niệm lên hướng về sinh ra thần chú, Nam mô A Di Đà bà dạ run hắn già run đêm hắn A Di lợi đều bà tỷ A Di lợi run. Vương Tam một nhà thi thể bên trên, xuất hiện một đoàn màu trắng lân hỏa, đồng bền hồ hồ, hướng phía giữa không trùng treo cao mặt trăng thăng lên đi lên. Chương 8, kiểm thi thể cố bộ đầu kháng lên chia tiền bạc Vương Áp Ti ẩn ý, một, hôm sau trời vừa sáng, Bạch Tố Trinh buổi sáng, liền đem ngừng kinh doanh tấm bảng gỗ treo ở bảo an đường đóng chặt đại một cửa bên trên. Có láng giềng cùng bệnh nhân tới hỏi thăm, nàng liền mỉm cười tạ lỗi. Nói hứa quan nhân có một chút việc nhỏ muốn xử trí, tạm thời ngừng kinh doanh 2 ngày, không quan trọng bệnh nhân lại đi nhà khác hiệu thuốc, như gặp bệnh cấp tính, nhưng từ sau cửa tiền đến. An bài xong trong tiệm hạng mục công việc, Bạch Tố Trinh vội vàng tiến về Hứa Tiên phòng sách. Kinh lịch tối hôm qua Vương Tam gia sự, Bạch Tố Trinh một mực không có từ trước đến nay hoảng hốt, luôn cảm thấy việc này có cái gì địa phương nàng dị thường quen thuộc, nhưng là liền là nghĩ không ra. Chẳng qua nàng vẫn tin tưởng Hứa Tiên kết luận, vô luận Vương Tam một nhà xảy ra chuyện gì, đều nhất định có truyền nhiễm tính, nói không chừng là một loại nào đó lợi hại ôn dịch. Nếu là bây giờ không cách nào kịp thời khống chế lại, chỉ sợ toàn bộ Lâm An phủ đô sẽ phải gánh chịu độc hại. Đi đến cửa thư phòng, Bạch Tố Trinh thả chậm bước chân, dẫn theo váy và áo trước, nhẹ chân nhẹ tay đi vào trong, sợ quấy nhiều đến toàn bộ tinh thần sâu cửa Hứa Tiên. Lúc này Hứa Tiên đang dùng một khối kiện hàng thảo dược khăn lông ướt bao lấy miệng cùng lỗ mũi, cầm trong tay một viên pha lê cầu kính, một bên nhẹ nhàng gãi trước đó bánh trưng bị bỏng, một bên toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát đến một cái quân sứ chén nhỏ. Trong chén là hắn từ trên thân Vương Tam lấy xuống huyết đục. Theo buổi sáng, Hứa Tiên tại phòng sách duy trì cái tư thế này quan sát, nàng ra ngoài đi một vòng làm nhiều ít sự tình, trở về Hứa Tiên vẫn là giống như tôn tượng đã như thế nán lại ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn quên đi chuyện ngoại giới. Bạch Tố Trinh đi đến Hứa Tiên bên người, nhẹ nhàng kêu một tiếng quan nhân. Hứa Tiên liền tựa như không nghe thấy đồng dạng, vẫn là duy trì trước đó tư thế. Bạch Tố Trinh hơi cất cao giọng lại kêu âm thanh quan nhân, Hứa Tiên giống như vẫn là không nghe thấy, thế là Bạch Tố Trinh lại cất cao giọng kêu vài tiếng, Hứa Tiên lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, trở về một tiếng, "Ừm." Bạch Tố Trinh lắc đầu, nhịn không được dùng ống tay áo che miệng cười lên. Nàng cái này quan nhân luôn luôn so người khác phản ứng chậm nửa nhịp, làm lên sự tình đến cũng ngơ ngác, nhưng chính là nghiêm túc. Nàng yêu mến Hứa Tiên cố này nán lại sức lực, năm đó cũng là một chút liền chọn chúng đứng trên đoạn tiểu che dù cái này tiểu tử ngốc. "Quan nhân, bị bỏng không thể gãi, ngươi là làm nghề y y, làm sao cái này còn cần người khác nói?" Nghe được phu nhân khuyên bảo, Hứa Tiên lúc này mới phát hiện, cánh tay mình lên ba đạo ấn ký, đã có chút sưng lên, lại gãi liền muốn phá. Hứa Tiên xoa xoa mắt, bỏ xuống pha lê cầu kính, giải khai thắt ở trên mặt khăn lông ướt, hít sâu một hơi. Khăn lông ướt cùng thảo dược loại bỏ không khí, mùi vị thực tế rất khó ngửi, kiên trì lâu như vậy, cái mũi đều cơ hồ chết lặng. Hắn cùng Bạch Tố Trinh cái này xả tinh lão bà qua nhiều năm, trong nhà thỉnh thoảng thường có yêu quái đến thăm viếng, cũng coi như kiến thức rộng rãi. Nhưng tối hôm qua Vương Tam nhà kinh biến, vẫn là đem hắn cho dọa, chân đến bây giờ cũng mềm nhũn không có tri giác. Người một nhà này ban ngày còn hào hảo, làm sao lại đều biến thành quái vật đâu? Hứa Tiên cùng nương tử nói câu nói đầu tiên, vẫn là liên quan tới Vương Tam. Bạch Tố Trinh cười lắc đầu nói, ta ngốc con nhân, ta nửa đêm tỉnh đi tới nhìn một chút người bên cạnh không có, liền biết ngươi khẳng định ngủ không được đi phòng sách. Ai biết ngươi tại phòng sách một nán lại liền nán lại đến hừng đông, liền điểm tâm đều còn không có ăn đâu. Ăn cái gì điểm tâm, vớt lên loại này việc lớn, nơi nào còn có tâm tư ăn điểm tâm. Ngươi xem một chút những này, đến bây giờ đều còn không có kết quả a. Hứa Tiên chỉ vào cái bàn lên bày biện 10 cái quân sứ chén nhỏ cho Bạch Tố Trinh nhìn. Bạch Tố Trinh đến gần xem thử, nguyên lai, Hứa Tiên đem từ trên thân Vương Tam thu thập đến huyết nục, chia làm mười mấy chén nhỏ, sau đó để vào khác nhau thuốc, cùng sử dụng thiên can địa chi cho bồi dưỡng chén nhỏ số hiệu, hy vọng thông qua so sánh, nhìn chất lỏng sẽ sinh ra cái gì biến hóa. Có kết quả gì sao? Bạch Tố Trinh hỏi Hứa Tiên. Nếu là có kết quả, ta còn có thể ngu như vậy ngồi. Hứa Tiên hậm hực ngồi tại cái ghế bên trên, tự lẩm bẩm, ta quan sát mấy canh giờ, tất cả bồi dưỡng trong chén tổ chức đều không có cái gì biến hóa. Khả nghi màu xanh biết bộ phận vẫn như cũ sinh động, xem ra đây là một loại chúng ta chưa từng thấy qua dịch bệnh. Bạch Tố Trinh gật gật đầu, đi qua ngược lại là nghe nói, tại vô cùng đông nơi có cái thành nhỏ, phát sinh qua tương tự sự tình. Tình hình bệnh dịch đột nhiên bạo phát, toàn thành người đều biến thành yêu vật, liền huyện nha đều bị tập kích, theo huyện làm cho đến nha dịch, bách tính không người may mắn thoát khỏi. Nhiễm bệnh người toàn thân xanh lét, tính tình điên cuồng giúp bạo, sức lực biến vô cùng lớn, gặp người liền cắn, bị cắn đến người trong 12 thời thần bị truyền nhiễm cũng thay đổi thành màu xanh biết yêu vật, lại đi cắn người khác. Cứ như vậy hai đi, toàn huyện người đều biến thành yêu vật. Hứa Tiên nghe được hai mắt trợn lên, đội vàng thúc giục nói, nguyên lai thật sự có qua chuyện như thế. Nương tử nhanh kỹ càng nói cho ta nghe. Ta cũng nói không rõ, chỉ là nghe người ta nói, cũng không có để ý tối hôm qua nhìn thấy Vương Tam nhà biến thành bộ dáng như vậy, ta liền nhớ lại chuyện này. Bị Hứa Tiên hỏi một chút, Bạch Tố Trinh ngược lại có chút chần chờ, việc này quá xa xưa, nàng nhất thời vậy mà nhớ không rõ, đến cùng chính mình là nghe nói, còn là gặp qua. Tòa thành nhỏ kia sau đó ra sao rồi? Về sau. Bạch Tố Trinh nghĩ, không có cái gì sau đó. Đáp án này để Hứa Tiên có điểm tâm cả kinh. Chẳng phải là nói, toàn bộ thành nhỏ toàn bị hủy rồi. Được rồi. Bạch Tố Trinh giữ chặt Hứa Tiên ống tay áo, Hứa đại quan nhân, an điểm tâm đi, tiểu thanh vội mua đầu nồi khô dầu, lại không ăn nên lạnh. Hứa Tiên bị Bạch Tố Trinh nửa đẩy ra phòng sách, bọn hắn ai cũng không có chú ý, bày ở trên bàn mười mấy cái bồi dưỡng trong chén, có cái dán tị danh tiếng tờ giấy màu lam thiên mục men bút lông bằng lông thỏ bồi dưỡng chén nhỏ, phát ra một tiếng nhẹ nhàng ba. Hứa gia vợ chồng đang dùng cơm, Vương Tam nhà trong viện lại không quá đông dưng. Phủ Doãn đại nhân xanh biết đâu đại tiệu dừng ở vàng dây thường bên trong, mấy cái tiệu phu ngồi xổm ở cạnh tiệu nói chuyện hiếm. Hơn ngàn danh quần chúng vây xem ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh ở vàng dây thường bên ngoài, phụ cận đỉnh phòng cùng cây lớn lên cũng đều ngồi đầy người. Sai người nhóm tay cầm tiểu trúc côn đi tới đi lui, trách mắng người rảnh rỗi lui ra phía sau. Những cái kia có can đảm đưa đầu dò xét não vượt qua vàng đường, ý đồ tận lực gần một chút hướng rộng mở trong cửa lớn theo dõi lớn mọi người, lập tức sẽ gặp phải một cái gậy trúc gõ đầu trừng phạt. Trong vòng một đêm, một nhà sáu miệng thảm tao diệt môn. Cái này tại thành Lâm An bên trong, cũng không phải vụ án nhỏ. Cái này không, liền phủ Doãn đại nhân đều kinh động. Trong sân mái hiên dưới bóng mở, đặt vào một cái dây cái ghế. Lâm An phủ Doãn người mặc quan áo, đang ngồi ngay ngắn ở cái ghế bên trên. Phủ Doãn đại nhân 18 tuổi tiến sĩ đăng khoa, thuận buồm xuôi gió thuận dòng làm được Lâm An phủ doãn, năm nay đã hơn 50 tuổi, giữ lại chỉnh tề ba tún hoa trắng râu dài, là cái am hiểu sâu quan trường đạo lão còn lại. Cùng hắn tiền nhiệm nhóm so, hắn chiến tích cũng không thế nào nhô lên, nhưng là 10 năm gần đây đến, dân số trăm vạn Lâm An phủ an an ổn ổn, nhân yêu hài hòa, cũng đủ để làm hắn tự hào. Ai biết lại cứ ngay tại 10 năm này ung dung phủ doãn đảm nhiệm thời kỳ nhanh đầy lúc, đột nhiên ra cái này không đầu không đuôi Vương Tam Diệt môn án. Đơn giản tựa như là dùng chấm đầy mực tàu nước đại bút, tại hắn hoàn mỹ chiến tích đơn lên tìm cái đại cái nĩa. Chương 9, kiểm thi thể cố bộ đầu kháng cự chia tiền bạc Vương Áp Ti ẩn ý, 2, cái thời tiết mắc oi này, làm sao oi bức như vậy? Mặc thật dày quan phục phủ doãn đại nhân thấp giọng phàn nàn, mồ hôi trên đầu tại từng tầng ra, phía sau quần áo cũng ướt một mảnh, trong tay quạt giấy hiệu quả gần như tại không. 10 cái nha dịch cùng quan lại khoanh tay ở bên đứng hầu, thân mặc hắc bảo Vương Áp Ti gặp phủ doãn đại nhân có chút bực bội, đội vàng góp qua sát mặt đi xiểm vừa nói, nhanh nhanh, cũng nhanh tốt. Sau đó, hắn lại quay sang, đối với cách đó không xa Cố Nan đến cùng Ngỗ Tác la lên, "Ai, ta nói, các ngươi cũng nhanh lấy điểm à, phủ doãn đại nhân trăm công nghìn việc, không thể vì quặp vụ án nhỏ dù sao vẫn ở chỗ này hao tổn." Một thân tạo áo, vác lấy yêu đao Cố Nan đến đầu đầy mồ hôi, hắn cùng Ngỗ Tác ngồi xổm ở lớn mặt trời xuống giữa sân, đã dày vò hơn một canh giờ. Vương Tam một nhà sáu miệng thi thể song song nằm ở nơi đó, trên thân che kín trúc tịch. Ngỗ Tác tại giữa trưa ánh sáng mặt trời xuống chống lên một cái rất đỏ dù, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua đỏ dù, đem thi thể đều chiếu lên đỏ đồng đồng. Đây là tiền bối Ngỗ Tác dạy cho hắn kiểm tra thi thể biện pháp, hắn cả cơ thể đều ẩn vào đến ánh sáng màu đỏ bên trong, theo người chết trên thân chậm rãi rút ra ngân châm. Cố Nan đến dùng sức nhìn xem Ngỗ Tác, hy vọng hắn mau nói ra chút gì, có thể Ngỗ Tác cầm một nửa đã biến thành đen ngân châm trái xem phải xem, ngoại trừ lắc đầu, chính là không nói lời nào. Huynh đệ, đến tuột cùng thế nào? Ngươi ngược lại là cho cái lời nói a. Cố Nan đến thực tế không chờ được, trước tiên há mồm hỏi Ngỗ Tác. Ngỗ Tác khóc sắc mặt nói, khó mà nói a, trước tiên báo lên a. Hắn quay người quỳ hướng phủ doãn đại nhân, miệng nói trình báo. Phủ doãn đại nhân quạt cây quạt tay ngừng xuống, bên người Vương Áp Ti hỏi, thi thể tình trạng như thế nào? Ngỗ Tác cung kính đáp nói, nam cỗ thi thể đều toàn thân xanh lét, ngân châm cắm nhập thể nội hiện lên màu đen, mang theo màu vàng xanh không rõ chất lỏng, hư hư thực thực chúng độc tình trạng. Đúng gì độc chỗ đến? Hư hư thực thực độc rắn chỗ đến. Nhưng có cái khác vết thương. Phụ nhân sát chết cái cổ bộ có vết kiếm thương, đầu nổ tung, lão giả sát chết đầu thân tách rời, nam sát chết một bộ, lao phụ nhân sát chết một bộ, trẻ em sát chết hai cỗ, đều mi tâm xuyên qua. Sáu người khi nào tử vong? Ước chừng giờ hợi một khắc tử vong. Chờ chút. Cố Nan đến nghe đến đó, nhịn không được xen vào nói, thế nào lại là giờ hợi ba khắc chết? Tiểu nhân nghe nói phát sinh biến cố lúc chạy đến, đã là nhanh hơn giờ tí ba khắc, ở giữa lẫn nhau kém gần một canh giờ. Nếu như dựa theo kiểm tra thi thể kết quả, vậy ta cùng chẳng phải là gặp sát chết vùng dậy rồi. Ngỗ Tác mở mắt ra, cái này kiểm tra thi thể biện pháp đều là trước đây lão Ngỗ lành nghề nắm tay dạy, tiểu nhân làm nghề này hơn 20 năm, kiểm tra thi thể chưa từng đi qua mắt, chẳng lẽ lại cứ hôm nay sai rồi? Tốt tốt, nói đúng là, cái này một nhà cũng đều là bị độc rắn hạ độc chết, tử vong thời gian là giờ hợi một khắc. Về sau cố bộ đầu đổi tới, không biết sao phá hoại thi thể. Bản quan phân tích đúng không? Phủ doãn đại nhân dùng không thể nghi ngờ thanh âm hỏi Ngỗ Tác, nhưng ánh mắt lại nhìn xem Cố Nan đến. Đại nhân anh minh. Ngỗ Tác đội vàng dập đầu. Đại nhân. Cố Nan đến đối với phủ doãn đại nhân nói, Vương Tam một nhà tuyệt không phải giờ hợi một khắc chết, giờ hợi ba khắc tiểu nhân còn trơ mắt nhìn lấy bọn hắn nhảy nhót tương mừng. Hôm qua ngoại trừ ta, Vương Áp Ti cùng Dương bộ đầu cũng tận mắt nhìn thấy, bọn hắn có thể làm chứng cho ta. Phủ doãn đại nhân sau khi nghe xong, trong lỗ mũi ửng một tiếng, quay đầu nhìn Vương Áp Ti một chút. Vương Áp Ti tranh thủ thời gian gửi theo quạt cây quạt, vị trí có thể. Lại nhìn đứng tại nha dịch bên trong Dương bộ đầu đội vàng túi lầu xuống. Phủ doãn đại nhân đối với Cố Nan phải nói, ngươi nhìn, bọn hắn đều không rõ ràng, ngươi làm sao nhất định kiên trì? Vương Tam một nhà là bên trong độc rắn bỏ mình, cái này tiết đoan ngọ nguyên bản là rắn giết tàn phá bừa bãi thời gian, cho nên mới muốn uống nhiều rượu hùng hoàng. Cố bộ đầu, ngươi vì sao phá hoại thi thể? Bản quan liền không hỏi, chắc là các ngươi làm bộ đầu quý củ, bản quan cũng không hiểu. Đại nhân, tốt tốt, việc này dừng ở đây, coi như kết án. Cố bộ đầu, ngươi lưu lại ghi sát chết cách, đám người theo ta hồi phủ. Nói xong lời này, phủ doãn đại nhân vây vây mập lớn tay áo, theo cái ghế đứng lên, hướng cửa chính ngừng lại Cố Kiệu đi đến. Vương Áp Ti cùng đám người theo sát phía sau. Vì gối bên cạnh thi thể Cố Nan đến hít sâu một hơi, thuận miệng hỏi Ngỗ Tác, cũng chỉ có những ngày sao? Ngỗ Tác ngẫm lại nói, còn có cái việc nhỏ quy báo. Nói, sáu cỗ thi thể không cùng vị trí, đều có người răng cắn qua vết tích. Cắn qua vết tích. Cố Nan đến cảm thấy toàn thân lắc một cái, hắn nhớ tới hai ngày này lần lượt xuất hiện đầu đường cắn người sự kiện, cái này chỉ sợ là cực trọng yếu manh mối. Ngươi làm sao không nói sớm? Cố Nan đến khiển trách một câu, đứng dậy muốn đi gọi lại phủ doãn đại nhân. Ngỗ Tác một cái ấn xuống mở vai của hắn, nhỏ giọng nói, Cố bộ đầu, ngươi những năm này phục vụ đại nhân xem như phí công hầu hạ, như vậy sẽ không nhìn ánh mắt cao thấp. Hừ, cái gì ánh mắt? Phủ doãn đại nhân hiển nhiên không muốn đem sự tình làm lớn, ngươi làm sao lại ngốc như vậy, nhất định phải tranh cái căn nguyên đến. Ngươi xem người ta Vương Áp Ti, Dương bộ đầu, đều so ngươi thông minh, biết lúc nào ngậm miệng. Ngươi bây giờ chẳng lẽ còn muốn cùng phủ doãn đại nhân tranh hay sao? Cố Nan đến nghe Ngỗ Tác lời nói này, một lần nữa tỉnh táo xuống. Đúng vậy à, cái này một đảm nhiệm phủ doãn đại nhân, sợ nhất chính là sinh ra loạn, bình thường tận tâm chỉ bảo, ổn định làm chủ, ổn định làm chủ. Bây giờ đụng phải cái này hung án, đại nhân tự nhiên hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Bây giờ vụ án này đã kết. Hắn cái nho nhỏ bộ đầu, chẳng lẽ còn có thể để phủ Doãn đại nhân đem lời nói ra lại ăn trở về. Thế nhưng là, Cố Nan đến đột nhiên đứng lên, lôi kéo hắn góc áo Ngộ Tắc không ngờ tới Cố Nan đắc lực khí như vậy lớn, lại bị kéo cái lảo đảo, hơi kém chút té ngã trên đất. Đại nhân tạm dừng bước, tiểu nhân có việc bẩm báo. Hắn giống lớn nói. Đột nhiên xuất hiện lớn tiếng cửa, đem đang tại vì phủ Doãn đại nhân vén màn kiệu Vương Áp Ti giật lại mình, trong tay màn kiệu cán tuột tay, đánh thẳng tại khuất thân tiến vào kiệu phủ Doãn đại nhân trên đầu. Phủ Doãn đại nhân cau mày trừng Vương Áp Ti một chút, Vương Áp Ti dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Phủ Doãn đại nhân quay người lại, mặt mũi tràn đầy không vui nhìn chằm chằm Cố Nan đến, kéo thét dài điều hỏi, "Ừm, còn có chuyện gì à?" Cố Nan đến cắn răng một cái, song quyền ôm chặt, "Phủ Doãn đại nhân, vụ án này có kỳ quặc." Không đợi người khác xem vào, hắn bắn liên thanh, đem hắn gần đây nhận được nhiều lên đầu đường tán người vụ án, cùng vừa mới thi thể lên phát hiện dấu răng chờ chút nói một lần. Cố Nan đến trước mặt mọi người nói ra những việc này, trong lòng tảng đá lớn từng khối bị đẩy ra, vây xem phủ Doãn lao ra sắc mặt lại là càng nghe càng phí công, bên cạnh Vương Áp Ti sắc mặt dứt khoát càng đổi càng thanh. Cùng Cố Nan phải nói xong, phủ Doãn đại nhân hừ một tiếng, tiếp lời hỏi, "Nói đúng là, lấy ngươi ý kiến, cái này Vương Tam một nhà, có thể là bị cái gì tà đạo nhân cắn, cho nên độc phát triển âm thanh yêu nhân." "Đúng vậy." Cố Nan phải nói, "Đại nhân như nếu không tin, có thể hướng Vương Áp Ti, Dương Bộ đầu tưởng thêm hỏi thăm, ta cháu trai Hứa Tiên vợ chồng cũng tận mắt nhìn thấy." Chương 10, kiểm thi thể Cố Bộ đầu kháng cự chia tiền bạc Vương Áp Ti ẩn đặc ý, 3, hảo hảo tốt, liền khi ngươi nói là sự thật. Nhưng bây giờ Vương Tam một nhà đã đều đã chết, ngươi lại đi nơi nào tìm chứng cứ a? "Bẩm đại nhân, trước đó đến tiểu nhân chỗ báo án người rất nhiều, chỉ cần cẩn thận điều tra nghe ngóng, bắt một hai cái cắn người phạm nhân, hẳn không phải là vấn đề." "Tốt." Phủ Doãn đại nhân vỗ tay đánh gãy Cố Nan đến, nói, "Việc này liền giao cho ngươi, trong hôm nay, cho ta bắt được người phạm, nếu như bắt không được, ta đánh ngươi 100 đánh gậy." Nói đi, Phủ Doãn đại nhân liền muốn chui cố kiệu, Cố Nan đến nghe nói bắt không được người đánh hắn đánh gậy, nhất thời không cam lòng, thuận miệng hỏi, "Lao ra, vậy ta nếu là bắt được phạm nhân đâu?" Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Cố Nan đến câu nói này nhất thời đem phủ Doãn đại nhân cho đem ở phủ Doãn thấy chúng quanh quần chúng vây xem cùng cấp dưới đều nhìn chính mình, cảm giác thật sự là mất hết thể diện, tức giận đến cắn răng một cái nói, "Ngươi nếu là hôm nay bắt được người, ta tháng này bổng lộc đều thưởng cho ngươi." Cố Nan đến không người nói, cái kia tiểu nhân liền cảm ơn đại nhân ân thưởng. "Hừ hừ." Phủ Doãn đại nhân cười lạnh một tiếng, "Người tới, trước tiên đem cái này Cố Nan đến kéo xuống, trước tiên xác thực đánh 20 hẻo." "Lớn." "Đại nhân, người cái này là ý gì?" Nghe nói muốn đánh bằng roi, Cố Nan đến luôn cuống. Mấy cái cao lớn thu kịch sai người xông lên liền đánh đi Cố Nan đến mũ, hởi hạ chung áo, hai người chế trụ tay, một người lên tại chân lên, đem hắn nhấn ngã xuống đất, lại có hai cái trưởng hình nha dịch dơ lên mang theo người cầm gậy trúc. Phủ Doãn đại nhân cười lạnh nói, "Tạm thời xem như đưa cho ngươi tiền đặt cọc, nếu là hôm nay bắt không được người, lại bổ sung ngươi còn lại 80 hẻo." Tay hắn thế để ép, hai cái trưởng hình nha dịch trong tay cầm gậy trúc, hung hăng đánh xuống, theo vài tiếng mở đường gào to, Phủ Doãn đại nhân xanh biết đâu đại kiệu đi được, còn chúng vây xem cũng đều tản đi về nhà ăn cơm trưa, ghé vào trên đất Cố Nan đến lúc này mới chậm tới. Khập khiễng viện tưởng theo Vương Tam nhà ra. Hai cái trưởng hình nha dịch cùng hắn bình thường quan hệ không tốt, lần này xem như bắt được báo thủ cơ hội. Cái này một đôi cầm gậy trúc đánh cho gọi cái hung ác, mà lại nói là 20 lần, hai tiểu tử hai ít nhất đánh 30 lần. Vương Áp Ti đừng nhìn bình thường cùng chính mình vui chơi giải trí, đến thời khắc mấu chốt mảy may dùng không qua, chẳng những không có thay chính mình nói câu nói, liên tắc chứng cũng không chịu, quả nhiên ân tình lương bạc. Sắp tới giữa trưa, đường phố thượng nhân không có mấy cái người đi đường. Cố Nan đến kéo lấy đầu tổn thương chân chạy tại tảng đá xanh nói lên, cái mông cũng nóng bỏng đau, nghĩ đến dãy rủa đi bảo an đường. Cùng cháu trai muốn phó trị bị thương thuốc cao giáng rán. Đang đi tới, chỉ gặp nơi xa đá lẹ sẽ đạp, có cái lệch ra mang tăng mũ, tay cầm bộ vạn, mặc rách dưới, nhìn điên điên khủng khủng bẩn hòa thượng, dẫm lên nát gót giày tăng giày, vội vàng hấp tấp hướng hắn chạy tới. Không, không xong. Hòa thượng nhìn thấy Cố Nan đến, xa xa liền lớn tiếng kêu lên, "Lão gia cứu mạng à, xảy ra chuyện lớn." "Xảy ra chuyện gì?" Cố Nan phải hỏi. "Dù sao vẫn, tóm lại xảy ra chuyện lớn, lão gia nhanh đi theo ta." Nói xong hòa thượng xoay người, co mèo ở phía trước chạy. Cố Nan đến quản không được đánh gậy đả thương địa phương, đuổi theo sát lấy đuổi. Ai nghĩ đến hòa thượng kia chạy nhanh chóng, Cố Nan đến nhất thời theo không qua. Hòa thượng đi ra ngoài một đoạn, dừng bước lại quay đầu hướng hắn gắt, miệng bên trong hô hào mau mau, chậm thêm xảy ra án mạng. Cố Nan đến đành phải mạnh nhịn đau đớn cùng hắn chạy. Chuyển qua ba bốn con phố, mấy cái ngõ nhỏ, đi vào một cái đầu phố. Cố Nan đến mệt mỏi trên dưới thở, có thêm chưa ăn cơm, cái mông cùng chân vừa đau, hơi kém chút ngồi phịch ở trên đất. "Đến chỗ rồi?" Cố Nan phải hỏi. Hòa thượng trả lời, "Đến." "Đến? Đến tột cùng chuyện gì?" "Lao ra, ta vừa mới nhìn thấy có người mập mạp." "Hán?" "Hán cầm mấy cái bánh bao tại bên đường ăn." "Ừm, ăn bánh bao, sau đó thì sao?" "Một thân đất vàng quần áo vải." "Tốt, đất vàng quần áo vải, sau đó thì sao?" "Hán làm cái gì?" Hắn. Hòa thượng xích lại gần Cố Nan đến bên hai, Cố Nan đến cũng khẩn trương lên, vội vàng đem lỗ tai tiến tới. Hòa thượng hạ giọng nói, "Hán, hắn không có chụp mũ." "Liền cái này, cứ như vậy a?" Hòa thượng vẻ mặt thành thật gật đầu. "Ngươi lại ra." Cố Nan đến tức điên lên. Phủ Doãn đại nhân khi dễ chính mình, trưởng hình nha dịch khi dễ chính mình, bây giờ liền cái hòa thượng điên cũng dám đến tiêu khiển chính mình. Phân phật một tiếng, Cố Nan đến đưa tay đem yêu đao rút ra một nửa tới. Hòa thượng điên xem thời cơ rất nhanh, nhấc chân nhảy một cái, liền nhảy ra ba thước có hơn, đã lẹ xẹt đạp mà chạy mất rồi, nơi xa ẩn ẩn còn chuyển đến ha ha tiếng cười. Cố Nan đến vừa định đuổi theo, chợt nghe một trận tiếng người huyên náo, vô ý thức đem đầu chuyển tới. Lúc này chính là một ngày lúc nóng nhất, sát trời bất tỉnh nặng trầm nóng ướt, ven đường lại không mấy gốc cây, mặt đường lên cũng không có mấy cái người đi đường. Cố Nan đến chỗ đứng là cái chữ T giao lộ, hai bên đường đều là cửa hàng, mấy cái nhìn nhân viên phục vụ tại tủ lên ngủ gà ngủ gật. Đầu phố góc rẽ có ở giữa tiệm vải, tiếng ồn nào chính là từ tiệm vải mặt sau chuyển tới. Tiếng ồn nào càng ngày càng lớn, Cố Nan đến con người đột nhiên co vào, chỉ gặp một tên mặc đất vàng quần áo vải mập mạp, đầu chọc không có chủ mũ, khỏe miệng chảy xuôi nước bọt, theo trong tiệm chạy đến đường phố bên trên. Tại mập mạp mặt sau, mấy tên trần chuồng người để trần trắng hán, tay cầm côn đồng, đang ở phía sau kêu la đuổi, mặt sau một cái mặc màu tím vải lụa viên ngoại áo nam tử che lấy cổ theo ra, trên cổ đang chảy máu. Mắt thấy cái kia mập mạp hướng chính mình chạy tới, Cố Nan đến trong lòng cũng là khẽ giật mình, nhớ tới cái kia hòa thượng điên nói lời. Hắn mặc dù trên thân mang thương, dù sao cũng là luyện võ người trong nghề, gặp mập mạp chạy tới gần, nhưng người thiểm ở một bên, duỗi ra chân trái, một cái quét đường chân đá hướng mập mạp. Mập mạp đang hướng về phía trước chạy, cái này một chân cơ bản quét vào hắn đầu gối lên, mập mạp lúc ấy liền chó gặm bùn ghé vào trên đất. Mấy đầu mặt sau đuổi đại hán, vung lên côn đồng liền đánh, trong đó cái kia người mặc màu tím viên ngoại áo, che lấy cổ nam tử, ở một bên chỉ huy, miệng bên trong còn hung tợn kêu, đánh, đánh, cho ta đánh cho đến chết. Cố Nan đến sợ đánh chết người, bận điệu xông lên lộ ra bộ khoái lệnh bài, Lâm An phủ bộ khoái, đều ngừng cho ta, đừng đánh nữa. Thấy là con sai, cái kia che lấy cổ nam tử gọi lớn đám người dừng tay, đến cùng Cố Nan đến giải thích. Tiểu nhân chính là cái này tiệm vải thiếu đông ra. Cái thằng này là tiểu nhân trong tiệm tiểu nhị. Hôm nay tiểu nhân nhìn tinh thần hắn không phân chấn, nói hắn hai câu, cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên khởi sướng chơi đùa tới. Tiểu nhân đi lên trách mắng hắn, hắn thế mà nhảy dựng lên, ôm lão tử. Ách, không, ôm tiểu nhân liền cắn một cái. Coi như lão gia ngài không đến, tiểu nhân đem hắn đánh một trận này về sau, cũng muốn đưa đi cửa nha môn. Tự xưng thiếu đông gia nam tử một bên oán trách, một bên đưa cổ. Cố Nan đến xem xét tỉ mỉ, quả nhiên có hai hàng rõ ràng dấu răng, còn chảy ra ngoài lấy máu. Cố Nan đến trong lòng khẽ giật mình, ta đang lo không có chỗ bắt cắn người phạm nhân, người này lại va chạm lên cửa, hẳn là cái kia hòa thượng điên là cố ý dẫn ta tới. Thế nhưng là hắn lại như thế nào chưa biết trước tiên biết nơi này có cái cắn người tên điên. Chương 11, kiểm thi thể cố bộ đầu kháng cự chia tiền bạc vương áp ti ẩn đặc ý, 4, hắn đang nghĩ ngợi, chú tiểu nhị đã đem trên đất co lại thành một đoàn mập mạp trói lại, lại dùng khăn tay tắt lại miệng. Cố Nan phải hỏi ông chủ nhỏ, ngươi thương thế kia thật là hắn cắn. Ông chủ nhỏ cười khổ nói, sao lại giả? Cố Nan đến gật đầu một cái kia rất tốt, ngươi cũng cùng ta đi một chuyến a. Cái kia ông chủ nhỏ có điểm sợ gặp oan, khó xử nói, hỏa kế này ăn ta uống ta, lại đả thương ta, tội trạng rõ ràng không công, cần gì còn muốn ta đi. Cố Nan đến không tiện nói rõ với hắn trắng, liền mơ hồ nói, ngươi là khổ chủ, ngươi không đi, gọi lao ra như thế nào thẩm quan này đi. Ông chủ nhỏ tưởng rằng Cố Nan đến muốn làm khó hắn, bận điệu theo tay áo hai móc ra một tỏi đại bạc con kín đáo đưa cho Cố Nan đến, nho nhỏ hiếu kính không thành kính ý, lao ra cầm cái này hai lượng bạc mua điểm lá trà uống. Cố Nan đến xách một tiếng, cao mày đẩy ra bạc. Ông chủ nhỏ cho là hắn ngại ít, lại đi từ trong ngực móc ra hai lượng, kín đáo đưa cho tới. Cố Nan đến liền thuận thế đem bốn lượng bạc đều nhét vào tay áo nói, ngươi là cái này tiệm vải ông chủ nhỏ. Đúng vậy. Họ gì? Tiểu nhân họ Bao. Cố Nan đến lại là một trận tâm cả kinh. Cái kia hòa thượng điên quả nhiên không có một câu sự tình nói mỏ, có thể không phải liền là áo vàng hán tử ăn bánh bao sao? Hắn giận tái mặt nói, ngươi theo ta đi công đường đi một chuyến. Ông chủ nhỏ nghe xong liền gấp, ai? Làm sao còn muốn đi? Đi làm chứng. Phủ Doãn đại nhân hỏi một chút lời nói, đương đường liền có thể thả ngươi trở về. Cố Nan đến đã hạ quyết tâm, muốn đem cái này quân ông chủ nhỏ giam, chỉ là sợ hắn áo, đặc biệt viện một bộ lời nói đến lửa. Đang nói, hắn lại nghe thấy một trận đá lẹ xẹt đạp thanh âm, chỉ gặp hòa thượng điên xa xa lại tàn bộ tới, vừa đi bên cạnh trở lại dùng quạt hương bồ hướng về sau quạt, sau lưng một người mặc áo xanh trường sam nam tử, phản phất bị quạt hương bồ ông lấy, con bẹo cũng đi theo chạy tới. Cố Nan đến tập trung nhìn vào, chính là chính mình cháu trai Hứa Tiên. Hứa Tiên? Cậu? Nghe được Cố Nan phải gọi chính mình danh tự, Hứa Tiên như ở trong mộng mới tỉnh. Sao ngươi lại tới đây? Không biết ta đang nói đến đường phố lên dạo chơi ngẫm lại sự tình, hòa thượng này theo bên cạnh nhảy ra dùng cây quạt quạt ta đã cảm thấy mơ mơ màng màng cũng không biết có phải hay không là gặp được đập ăn mày. Ai? Hòa thượng đâu? Hứa Tiên đang nói, trái phải xem xét, hòa thượng điên đã không biết chạy đi đâu. Cố Nan đến gật đầu một cái nói, xem ra đây là gặp được thế ngoại cao nhân. Cái này hòa thượng điên dẫn chúng ta đến cùng một chỗ, tất hữu dụng ý, ngươi cũng theo ta cùng đi phủ nha a. Nghe cậu phân phó. Lâm An phủ công đường phía trên, bọn nha dịch bị liệt hai ban mỗi loại chấp đại bản, cùng kêu lên hô to uy, võ. Thành âm vang dội chấn động đến xà nhà lên bụi đất bổ nhào lạ trả hướng về lần đi. Phủ Doãn đại nhân ở giữa ngồi tại gương sáng treo cao dưới tấm biển, phía sau là đại biểu thành chính liêm khiết hải trái bích họa, bên cạnh toàn thân áo đen vương áp ti cầm giấy trắng quạt tại cho đại nhân quạt gió. Cố Nan đến, Hứa Tiên cùng quân ông chủ nhỏ một đoàn người, còn có bị trói giống bánh trưng màu vàng đất quần áo mập mạp, đều tại đại sảnh phương cách phiến đá trên đất quỳ xuống một mảnh. Phủ Doãn đại nhân nghe nguyên do chuyện lên chưa, biểu hiện trên mặt vận thành một đoàn. Lúc đầu hắn liền chán ghét chuyện phiền toái, ai biết náo ra Vương Tăng một nhà thần bí chết đột ngột sự kiện, còn cùng Cố Nan đến đánh cược. Ai biết mới đến xế chiều, Cố Nan đến vậy mà thật trộm tới phạm nhân. Chính mình thua đồng lộc việc nhỏ, mặt mũi lại xuống đài không được. bây giờ người người đều biết Cố Bộ đầu thủ đoạn cao cường, lại đem hắn cái phủ Doãn đại nhân phơi ở nơi đó, chỉ sợ nha dịch trong âm thầm muốn nhìn hắn trò cười. Cố Nan phải cùng ông chủ nhỏ bọn người ở tại phía dưới nói một lần tình tiết vụ án, Hứa Tiên cũng đã nói hắn đối với Vương Tam một nhà chúng độc phán đoán. Phủ Doãn đại nhân ngồi ở chỗ đó, lại một mực đang nghĩ làm sao đem việc này ép lại, miễn cho náo ra nhiều loạn lớn. Đại nhân, ngài nhìn xử trí như thế nào? Cố Nan phải xem phủ Doãn đại nhân một mực trầm mặc, nhịn không được kêu hai tiếng. Phủ Doãn đại nhân lúc này mới bừng tỉnh qua thần, vô kinh đường mục, cái này béo tiểu nhị cắn ông chủ nhỏ sự tình, bản quan đã biết. Nếu liên lụy rất nhiều chuyện khác hạng, liền trước tiên hạ ngục bắt giữ, cho ta muốn làm sao ứng đối. Đại nhân, vụ án này chỉ sợ kéo không được. Cố Nan đến mặt mang sầu lo. Ha ha, Cố Bộ đầu, ngươi quá lo lắng. Phục vụ này tranh chấp, bản quan thẩm tra xử lý qua vô số, có thể có to thế nào sự tình. Cần gì nóng lòng nhất thời. Phủ Doãn tâm ý đã quyết, có thể kéo một trận liền kéo một trận. Cố Nan đến cao giọng nói, đại nhân, đánh cược việc nhỏ, chỉ là những này bản án sợ là liên lụy rộng lớn, hy vọng đại nhân mau mau quyết định. Gặp Cố Nan đến còn nói lên chuyện đánh cược, Phủ Doãn đại nhân vội nói biết, lui đường. Sai người đem cuốn ông chủ nhỏ cùng tiểu nhị hai người đều trước tiên bắt giữ, đứng dậy hướng về sau đường đi. Cố Nan đến than thở, Phủ Doãn đại nhân rõ ràng dự định chuyện lớn hóa nhỏ, thế nhưng là cái kia kỳ quái ôn dịch lại không chờ người. Cái này hai vị, chỉ sợ đêm nay đều vô cùng nguy hiểm. Trước mắt hắn có thể làm, chính là nghĩ cách đem hai người cách ly, lại để cho cấp dưới người sưu tập một chút béo tiểu nhị cùng cuốn ông chủ nhỏ nước bọn, huyết dịch, giao cho Hứa Tiên. Cái khác một lát cũng không có gì có thể làm được. Cố Nan đến cất bước đi đến dụng cụ ngoài cửa, nhìn xem phủ cửa nha môn cái kia phó lừng lẫy câu đối, tại ánh sáng mặt trời lần chiếu sáng rạng rỡ, trung tâm chiêu nhật nguyện sức cách thai hại thượng thư Bắc Huyết, chính nghĩa đầy cản khôn nghiêm trị tà ác thi pháp nam nha, lại nghĩ tới phủ Doãn đại nhân hứng hờ dáng vẻ, không khỏi không ngớt lời thở dài. Đang nghĩ ngợi, bả vai bỗng nhiên bị người vỗ. Cố Nan đến nhìn lại, nguyên lai là Vương Áp Tỳ, Cố Bộ đầu, hôm nay cái kia 20 lần đánh vậy, tổn thương có thể còn tốt. Cố Nan đến nhớ tới tại Vương Tam nhà, Vương Áp Tỳ không chịu tại phủ Doãn trước mặt cho hắn làm chứng, liền không lớn muốn để ý đến hắn, tiểu nhân bất quá là cái bộ đầu, thân thể tiện cực kỳ, nào dám lao động Áp Tỳ lão gia hỏi ta tốt. Vương Áp Tỳ hơi mang xấu hổ, ai nha, lão Cố, người ta bao nhiêu năm giao tình, ta có thể hại ngươi hay sao? Lão Cố a, ngươi cũng làm lại nhiều năm, làm sao lại không biết nhìn lão gia ánh mắt đâu? Là, ta chính là cái cả ngày bên ngoài chạy lung tung chân túi tuần, có thể cùng ngài cái này hiểu biết chữ nghĩa Áp Tỳ so. Thành Lâm An ai không biết ngài là nửa cái phủ Doãn lao ra, dậm chân một cái này Thành Lâm An lầu đều phải lắc ba lắc. Lão Cố, ngươi nói như vậy liền dối lòng. Ngươi tại Vương Tam nhà phải cứ cùng phủ Doãn đại nhân đối nghịch, ta không ở bên cạnh hướng ngươi lắc đầu khoát tay. Ta làm chứng cho ngươi. Đại nhân lúc ấy đang tại ngọn lửa lên, ta nếu là làm chứng cho ngươi, đó chính là 200 đánh vậy, ngươi 100, ta 100. Vương Áp Ti nói đến đây, tay phải bóp thành quả đấm, tại ngực đập hai xuống, lại tận tình khuyên bảo nói, trong nha môn làm việc cũng mấy thập niên, lão Cố ngươi tính cách cũng nên đổi, không được bị thua thiệt nhiều. Ngươi ngày đó tại Vương Tam nhà đã cứu ta một mạng, cái này ta nhớ được, phần ân tình này, chỉ cần không phiền phức, ta khẳng định đến hồi báo ngươi. Phiền phức liền không báo lại rồi. Cố Nan đến yên lặng ở trong lòng hỏi ngược một câu, nhưng không nói ra miệng. Vương Áp Ti lời nói này, ngẫm lại cũng là có lý. Cái này trong nha môn ân tình vốn là lương bạc, có xong việc đều là mỗi loại quét trước cửa tuyết, cũng không oán được Vương Áp Ti. Cố Nan đến nhớ tới tiệm vài ông chủ nhỏ kín đáo đưa cho qua chính mình bạn, liền từ trong ngực móc ra mấy cái nhỏ con suốt, đối với Vương Áp Ti nói, "Lão Vương, nếu như ngươi còn nhớ rõ ngày đó tại Vương Tam cứu ngươi mạng, giúp ta làm sự kiện." Chương 12, kiểm thi thể Cố Bộ đầu kháng cự chia tiền bạc Vương Áp Ti ẩn ý, "Nam, không có vấn đề, lão Cố ngươi nói, chỉ cần không thương thiên hại lý, chỉ cần không có tổn hại triều đình lợi ích, chỉ cần không dắt án mạng hắc bang." Được rồi, đừng sợ, chính là giúp ta làm chút ít sự tình. Cố Nan đến tức giận uống nói, Vương Áp Ti ngài mặt mũi lớn, giám ngục ti bên kia giúp ta hòa giải tiệm vài ông chủ nhỏ cùng tiểu nhị, hai cái này người nhất thiết tách ra giam giữ, không thể làm bọn hắn cùng những phạm nhân khác tiếp xúc, quan sai bỏ tù còn cũng đừng đi tìm bọn họ để gây sự. Huynh đệ yên tâm. Vương Áp Ti gặp Cố Nan phải nói đến chân thành, không khỏi cũng nghĩa khí hướng đầu, cái này bốn lượng bạc, ta một phần cũng sẽ không lưu lại, đều chia cho giám ngục ti các bạn đồng hành. Ngươi nói cái gì, ta đều để bọn hắn chiếu làm liền là. Cái này Vương Áp Ti, quả nhiên là cái người đáng tin. Hắn cùng Cố Nan đến cáo biệt về sau, một khắc không ngừng thẳng đến giám ngục ti, gọi tới mấy cái quen biết tiểu tiết cấp đại lao con, đem Cố Nan đến thuật lại một lần, sau đó móc ra hai lượng bạc phân cho đám người. Đám người gặp có Vương Áp Ti lên tiếng, lại có bạc bày ở trước mặt, trong mắt trừng mắt bạch ngân con, không có không đáp ứng. Vương Áp Ti nhìn lão Cố phân phó sự tình đều làm được, chính mình cũng cảm thấy trả ơn huệ lớn, cất mặt khác hai lượng bạc đi uống rượu. Chuẩn bị khúc cấp bỏ tù con có bạc cầm, lại nhìn xem Vương Áp Ti mặt mũi, tự nhiên đối với hai người này mắt khác đối đãi, chỉ đợi ngày mai phủ Doãn đại nhân xử trí. Vương Áp Ti được không bạc, cảm thấy một ngày này thật sự là khoái hoạt. Cùng lúc đó, Hứa Tiên lại lâm vào thật sâu buồn rầu. Hắn theo công đường về đến nhà, tiếp tục nghiên cứu cái kia 10 cái nuôi cấy chén nhỏ, thế nhưng là hoàn toàn không có đầu mối. Hứa Tiên lật khắp sách thuốc, cơm nước không muốn, thậm chí đi ngủ đều không muốn ngủ. Xuất phát từ y sinh trực giác, Hứa Tiên cho rằng chuyện này tuyệt không đơn giản, không nhanh chóng biết rõ ràng, sẽ xuất hiện phiền phức lớn. Hắn để cho tiện nghiên cứu, dứt khoát đem đặt ở tầng hầm nuôi cây chén nhỏ toàn chuyển vào phòng sách, có thể tùy thời so sánh sách đến xem. Bạch Tố Trinh muốn giúp đỡ, lại bị Hứa Tiên ngăn cản. Đó là cái phiền phức việc, không thể đập không thể đụng vào, liền trước sau thứ tự cũng không thể sai, tốt nhất không mượn tay người khác, cho dù là lao bà cũng không được. Bạch Tố Trinh nhìn Hứa Tiên như vậy lo nghĩ, cũng đi theo sốt ruột. Đáng tiếc chính mình tuy có ngàn năm đạo hạnh, tại phương diện này lại không làm gì được. Làm một gia đình bà chủ, Bạch Tố Trinh phiền não thời điểm, yêu mến làm việc nhà. Nàng đem hiệu thuốc đại sảnh cùng phòng ngủ đều quét sạch sẽ, lại đem phòng bếp nồi nồi bát bát đều soát một lần, tiếp lấy lại nhấc lên thùng nước, cầm rẻ lao tiến vào Hứa Tiên phòng sách. Hứa Tiên lúc này ở phòng hầm bận rộn vận chuyển, trong thư phòng không ai. Bạch Tố Trinh tiến cửa, bất ngờ phát hiện Tiểu Thanh đang đứng tại trước bàn sách ăn quả đào, vừa ăn còn bên cạnh loay hoay trên bàn nồi cây chén nhỏ. Tiểu Thanh, không phải nói, thì phu ngươi phòng sách không nên tùy tiện vào sao? Ngày bình thường ngay cả ta đều không tiến nhanh, ngươi còn động đến hắn đồ vật, bị biết nhất định phải nói ngươi. Bạch Tố Trinh là tốt tính tình, thân đuổi lên người đến cũng là chậm âm thanh thì thầm. Hừ, lại là anh rể. Tiểu Thanh gặm một miệng lớn quả đào, miệng bên trong ngủ cục thì thầm, ta không biết ngươi yêu mến hắn chỗ nào, ngốc ngốc ngây ngốc, ta mới sẽ không thích loại phàm nhân này đâu. Bạch Tố Trinh hé miệng cười nói, ngươi a, chờ ngươi đụng phải yêu mến người, liền biết. Cái gì ngốc a đần a người a yêu a, đều không trọng yếu. Ngươi tiểu hài tử ra ra, chỗ nào sẽ minh bạch những thứ này? Tiểu hài tử? Ai là tiểu hài tử? Tiểu Thanh bĩu môi nói, ta qua tháng chạp liền 550 tuổi cứ vậy mà làm, anh rể chẳng qua 25 tuổi, cũng không biết ai là tiểu hài tử. Bạch Tố Trinh nhìn nói không lại nàng, liền lấy rẻ lau lau lên giá sách tới. Tiểu Thanh gặp tỷ tỷ không để ý tới, liền ăn quả đào cả phòng toàn bộ. Đột nhiên, nàng nhìn thấy xả nhà lên chạy qua một chỉ chuột, ném đi trong tay một đào, biến quay về to cỡ miệng chén một đầu thanh xả, siêu 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 vài tiếng liền nhanh nhẹn theo cây cột đĩa phòng trên xả nhà, đuổi theo cái kia chỉ chuột. Tiểu Thanh đều nói không muốn không có việc gì dù sao vẫn xuất hiện nguyên hình, liền biết mù chơi. Bạch Tố Trinh ở phía dưới một bên làm việc một bên căn dặn nàng. Không nghĩ tới Tiểu Thanh nghe thấy tỷ tỷ nói như vậy, ngược lại càng là lại kinh. Nàng cuộn tại xà nhà lên, trái phải du động đuổi chuột, làm cho xà nhà lên cho bụi như mưa rơi rơi xuống tới. Bạch Tố Trinh lần này thật sự có chỉ vào tức giận, ngừng lại trong tay công việc, hai tay chống nạnh hướng về phía xà nhà lên gọi, ngươi không giúp đỡ thì cũng thôi đi, còn muốn làm lần cái này rất nhiều cho bụi, để cho ta đánh như thế nào quét. Lại không xuống, ta liền đánh ngươi bậy tấp. Nhìn tỷ tỷ nói muốn đánh bậy tấp, doa đến Tiểu Thanh tranh thủ thời gian biến người hồi hình. Thế nhưng là nàng lại không dám xuống, dạng chân tại xà nhà lên, bĩu môi chơi nàng vừa bắt được cái kia chỉ chuột. Ngươi xem một chút ngươi, liền biết cho ta quậy rối, mới lau cái bàn lại bẩn. Làm bẩn cái bàn việc nhỏ, ngươi biết những này nuôi cây chén nhỏ trọng yếu bao nhiêu? Nếu là đem cho bụi làm đi vào nhưng rất khó lường. Ai? Bạch Tố Trinh lướt qua bàn đọc sách, đột nhiên ngừng xuống, cẩn thận bưng lên một cái nuôi cây chén nhỏ nhìn, nuôi cây chén nhỏ lên dán tị chữ số hiệu. Ngồi tại xà nhà lên Tiểu Thanh không biết Bạch Tố Trinh đang nhìn cái gì, nuôi cây chén nhỏ bên trong đồ vật lại bị Bạch Tố Trinh ngăn trở không nhìn thấy, rất là hiếu kỳ. Nàng thả cái kia chỉ chuột, nhẹ nhàng rơi xuống đất, đem cái cầm đặt tại Bạch Tố Trinh bả vai trái lên, cũng tò mò nhìn qua. Tỷ tỷ, ngươi đang nhìn cái gì a? Bạch Tố Trinh gặp Tiểu Thanh lại gần, liền ngón tay lấy trong tay nuôi cây chén nhỏ cho nàng nhìn. Tiểu Thanh xem xét, chỉ gặp nuôi cây chén nhỏ bên trong thanh thanh một vũng nước, xanh đậm sắc đáy chén bên trong màu trắng bút lông bằng lông thỏ đường vân có thể thấy rõ. Cái này có cái gì có thể nhìn? Tiểu Thanh nghi ngờ hỏi. Ngươi xem một chút những cái kia nuôi cây chén nhỏ. Bạch Tố Trinh để chính Tiểu Thanh nhìn. Tiểu Thanh hướng trên bàn 10 cái nuôi cây chén nhỏ nhìn lướt qua, ý thức được những cái kia nuôi cây trong chén chất lỏng đều hiện ra xanh lục sắc bộ dáng. Cẩn thận nghe. Xanh lục sắc chén nhỏ bên trong đều có cỗ tanh tưởi hôi thối, Bạch Tố Trinh trong tay chén nhỏ lại không có bất kỳ cái gì mùi vị. Đây là? Tiểu Thanh nghi ngờ hỏi. Tỷ phu ngươi sợ là tìm tới có thể hóa giải cái này cổ quái bệnh dịch độc toa thuốc. Bạch Tố Trinh nói. Anh rể thật là lợi hại. Lần này Tiểu Thanh cũng không nhịn được có chút bội phục cái này còn một sách. Tại trong mắt của nàng, hóa giải bệnh dịch độc đơn thuốc so bắt 100 con chuột khó hơn trăm lần. Nhưng nàng lại cảm thấy không cam tâm, liền lại bồi thêm một câu. Người nào đều sẽ có điểm ưu điểm, đúng không? Là ai tại khen ta? Hứa Tiên đang ôm một đống lớn đồ vật đi vào phòng sách, Tiểu Thanh gặp anh rể tới, xẹp xẹp miệng, vừa nghiêng đầu nhìn lại đường phương hướng. Hứa Tiên cũng lờ đi nàng, đi thẳng tới Bạch Tố Trinh trước mặt, nói, sẽ giúp ta tìm mấy cái không sứ chén nhỏ đến, ta mới vừa đi lội phủ nhà, cầm tới một cái mới bệnh dịch người huyết đục cùng dịch thể, đến phân loại quan sát một lần. Quan nhân, ngươi nhìn đây là có chuyện gì? Bạch Tố Trinh cầm lấy đã biến sắc nuôi cây chén nhỏ cho Hứa Tiên nhìn. Hứa Tiên cũng ăn một cả kinh, sau đó hết sức vui mừng. Không nghĩ tới chính mình dày vò một đêm, thế mà đánh bậy đánh bạ ra thành quả. Mặc dù còn không biết là trị liệu cái này quái bệnh chứng tuyệt hảo biện pháp, chí ít xác thực hiệu quả. Chương 13, kiểm thi thể cố bộ đầu kháng cự chia tiền bạc vương áp ti ẩn ý, 6, nơi này thả chính là cái gì tiên thảo? Bạch Tố Trinh hỏi. Ở đâu là cái gì tiên thảo? Hứa Tiên nâng lên cái kia nuôi cấy chén nhỏ, dùng hai ngón tay chồng lên nhau, hương phấn nói, ta hôm qua tại cái này chén nhỏ bên trong chen lấn chút nước là ngả cứu, qua một đêm, vậy mà đem cái kia màu xanh biết độc vật hoàn toàn tiêu tan. Đợi ta dùng hôm nay mới lấy quay về dịch thể thử lại lần nữa, nếu có hiệu quả, ngày mai liền có thể đi Lâm An phủ nha báo cáo. Quan nhân, cái này nước là ngải cứu có thể chữa bệnh thật là chuyện tốt, chỉ là... Bạch Tố Trinh hơi suy tư lần nói, chỉ là, ta cảm thấy lần này chứng bệnh tới đột ngột, cũng không giống là bình thường ôn dịch. Hôm qua cùng Vương Tam một nhà đánh nhau, ta cảm thấy bọn hắn trên người có cố rất là quen thuộc hắc khí. Hôm nay ta cho ngươi thu thập phòng sách, chỉ cần khẽ rửa gần những cái kia nuôi cấy chén nhỏ, liền cảm giác đầu váng mắt hoa, nhìn như rắn độc, lại hình như có yêu vật từ đó quấy phá, cảm giác kia dị thường rất quen, ta lại không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua. Đúng a đúng a. Tiểu Thanh xen vào nói, hôm qua ta đi tiêu phi, nhìn thấy Thành Lâm An bên trong cũng là có rất nhiều hắc khí, nhìn thấy đã cảm thấy đầu choáng váng. Về sau, nhìn thấy Vương Tam một nhà, cũng lờ mờ nhìn gặp bọn họ trên đầu có tương tự hắc khí. Ta nhìn, cái này tất nhiên không phải phổ thông ôn dịch. Hứa Tiên gật gật đầu nói, Tiểu Thanh bây giờ gặp được sự tình, cũng biết dùng đầu óc suy nghĩ. Tiểu Thanh hừ một tiếng lệch ra qua sắc mặt đi, khóe miệng lại nhịn không được có chút nhếch lên, lộ ra dáng vẻ đắc ý. Bạch Tố Trinh hỏi, cái kia bây giờ như thế nào là tốt? Hứa Tiên nói, ta cũng không biết. Đêm nay ta hợp với thuốc đến, ngày mai mời phủ Doãn đại nhân cho giám ngục ti hai cái bệnh nhân uống xuống, nếu như hiệu quả, lại làm bước kế tiếp dự định à. Nếu là ôn dịch còn tốt, như còn dính đến yêu vật quái phá, cũng không phải là bọn hắn một cái nho nhỏ bảo an đường có thể giải quyết. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cũng đều đồng ý, trước tiên trấn áp lần này quái bệnh, lại nói cái khác không mượn. Thật sự là yêu vật, tự có cấp trên người xử lý. Bạch Tố Trinh trong thâm tâm thở phào một hơi, thúc giục Hứa Tiên sớm đi nghỉ ngơi. Ba người đang muốn rời khỏi phòng sách, chẳng biết tại sao, đột nhiên trong lòng đồng thời hồi hộp một lần. Bọn hắn không hẹn mà cùng hướng phía một phương hướng nào đó nhìn lại, lại không biết đây là dấu hiệu gì. Cái kia tựa hồ là giám ngục ti phương hướng. Hứa Tiên nghĩ thầm. Hứa Tiên dự cảm quả thật không tệ. Khoảng cách bảo an đường bên ngoài mấy dặm giám ngục ti, lúc này sắp thực xảy ra chuyện. Việc này nói đến cũng xảo. Vương Áp Ti ban ngày cho giám ngục ti lớn nhỏ tiết cấp lao tử chia bạc, dặn dò buổi tối muốn thật trông giữ hai người phạm. Chỉ tiếp cẩn thận mấy cũng có sơ sót, tất cả mọi người tại, duy chỉ có lọt một cái ngày hôm trước đi nơi khác giải quyết việc công áp ngục Lưu Tiết Cấp, người này không còn sớm cũng muộn, lại tối hôm nay trở về. Lưu Tiết Cấp trong nhà cũng không vợ con, ngày thường liền ở tại trong lao. Giám ngục ti Tiết Cấp, lao tử đều từng người về nhà ngủ, chỉ lưu lại mấy cái tiểu lao tử trông coi, Lưu Tiết Cấp ở trong đó cấp bậc cao nhất. Lưu Tiết Cấp vừa về đến, liền nghe nói trong lao đè ép người mới, tất cả mọi người được chia bạc, duy chỉ có chính mình không có. Gia hỏa này là cái nhìn thấy bạc trong cổ họng có thể rũi xuất thủ người, chính mình không có mò lấy, tự nhiên gấp đến độ trong phổi lấy lửa. Thế là hắn liền xà cạp đều không có hủy đi, cấp hống hống liền muốn tới phạm nhân tên ghi xem xét một cái trong đó lại là vài lụa cửa hàng ông chủ nhỏ, trong lòng vừa giận vừa vui. Rất là, những này đồng liêu ngày bình thường rượu ngon thịt tươi ăn, đều có bạc thời điểm, từng cái đều không nghĩ chính mình, vui chính là, đây chính là đầu dê béo, đêm nay nhưng phải hào hào ép một ép. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Thiết Cấp mệnh lệnh tiểu lao tử, nhanh chóng đem cái kia tiệm vài ông chủ nhỏ cùng ta mang đến, vốn Thiết Cấp muốn thẩm vấn ban đêm người này. Tiểu lao tử hai mặt nhìn nhau, một cái trong đó hơn tuổi điểm nói, Lưu Thiết Cấp, người này phạm chính là Vương Áp Ti tự mình chiếu khán qua, phân phó ta đợi không được thiện từ cùng hắn tiếp xúc, cũng không thể khiến người khác phạm cùng hắn tiếp xúc, chỉ cần phòng đơn bên trong giam giữ. Lưu Thiết Cấp vô bàn đứng dậy, cười lạnh nói, nuốt hắn cái túng chim. Muốn nhất định Vương Áp Ti cũng không ăn ít hắn ngân lượng, cái này mới đối với hắn như thế chiếu cố. Ta lại không ăn bạc đến miệng, bất kể hắn là cái gì, cùng ta mang ra. Chúng tiểu lao tử biết Lưu Thiết Cấp ngày thường nhân tính, hiểu được hắn không có cầm tới bạc muốn xuất ngũ hắc khí, đành phải đi trong lao dẫn người. Lẫn nhau căn dặn, đừng cho Vương Áp Ti biết việc này. Bọn hắn đi vào giam giữ cuốn ông chủ nhỏ phòng giam bên trong đen ngòm cũng không có điểm đèn. Có cái bưng ngọn đến tiểu lao tử trong chiều vừa chiếu, phòng giam bên trong trên đất phủ lên làm râm dạng, cuốn ông chủ nhỏ cút một thân râm dạng, đang nuốt ở góc tường trong bóng đen dùng mình. Mấy cái tiểu lao tử hai mặt nhìn nhau, bây giờ chính là hoàng mai trời, mặc áo mỏng đều cảm thấy nóng đến khó nhịn, như thế nào lại có người sẽ lạnh đến đánh dùng mình. Ngươi, Thiết Cấp lao ra bảo ngươi ra tra hỏi. Dẫn ngọn đến tiểu lao tử hướng về phía phòng giam bên trong quát to một tiếng, chúng tiểu lao tử móc ra chìa khóa mở ra phòng giam cửa, xông đi vào cho cuốn ông chủ nhỏ giải khai cái cổ khóa xiềng chân, một bên một cái ôm lấy nách nhấc lên kéo ra. Làm dạng nguyệt ánh sáng sáng trắng, chiếu vào cuốn ông chủ nhỏ trên mặt, chiếu rọi đến mặt của hắn cũng là trắng sáng một mảnh. Một cái tiểu lao tử đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nhìn thấy ông chủ nhỏ khỏe miệng chảy ra nước bọt, lại là màu xanh biếc. Chương 14, tham hối lộ Thiết Cấp tung ma thi súng kiếp để hạt đánh quái. 1. Lâm An phủ giám ngục ti nhà tù phân làm thiếp phòng giam cùng đại lao phòng. Cái gọi là tiểu phòng giam chính là dùng để quan trọng yếu phạm nhân độc lập gian phòng, đại lao phòng nhưng là mười mấy phạm nhân giam chung một chỗ cỡ lớn. Như vậy mà nói, nếu không phải phủ Doãn lao ra đặc biệt chỉ thị, hoặc là phạm nhân bản thân bỏ ra tiền, bình thường không thể đưa tiến vào điều kiện hơi tốt tiểu phòng giam. Phổ thông phạm nhân đều là ném vào đại lao phòng, mười mấy bẩn thỉu các lao ra đầu chân rằng có ăn ngủ tại một chỗ. Trong ngục giam chính đường nơi cung cấp tiêu hà như, có người nói tiêu hà định qua trường chính luật, khai sáng hậu thế pháp luật tiền lệ. Vì lẽ đó trong ngục giam đều nhận lão nhân ra làm ngục thần gia, mặc kệ vào ngục giam vẫn là gia đại sai đều muốn bái. Lưu Tiết Cấp trước tiên cung cung kính kính cho ngục thần gia lên tam trụ hương, trong miệng nhắc tới vài câu lời chúc, gọi quản ngục túm qua điều bằng ghế, chính mình một cái chân sọ ở phía trên lách mình ngồi xuống. Ông chủ nhỏ quỳ ở phía dưới, vẫn là không ngừng mà run. Lưu Tiết Cấp nói, ngươi cũng biết phủ Doãn đại nhân định ra quy củ, phàm là phạm nhân tiến vào nhà tù đều muốn đánh 100 giết uy bổng. Bao ông chủ nhỏ trên đất quỳ, run lập cập nói không ra lời, nửa ngày mới từ hàm răng bỏ ra vài chữ, tiểu thân thể người không khỏe, quả thực không biết. Thứ hỗn trướng. Trang bệnh gì? Lưu Thiết Cấp xem bao ông chủ nhỏ dáng dấp kia, cho rằng hắn ỷ vào ai thế lực không chịu bỏ tiền, trong lồng ngực bất giác vô danh hòa lên, ta xem ngươi là đều hiếu kính đến, liền không chịu chuẩn bị ta họ Lưu. Hôm nay cái ta liền muốn ngươi biết biết vương pháp lợi hại, hiểu được ta họ Lưu thủ đoạn. Chúng tiểu nhân, cho ta đâu lên. Phải. Quản ngục môn một tiếng gào, ba chân bốn cẳng đem bao ông chủ nhỏ theo phiên trên đất. Lưu Thiết Cấp đứng lên, thuận lợi vượt qua một cái thủy hỏa côn, hỏi, họ Bao, ta chỉ hỏi ngươi một câu, trong mắt ngươi có ta họ Lưu không có? Bao ông chủ nhỏ thân thể ban đầu không khỏe, thấy Lưu Tiết Cấp chép lại gậy, càng do sợ, nín nửa ngày nói ra câu, là Cố Bộ đầu nhỏ hơn người là đến làm chứng. Ta đi ngươi. Lưu Thiết Cấp cho rằng bao ông chủ nhỏ cầm Cố Bộ đầu ép hắn, nhất thời giận dữ, xoay tròn thủy hỏa côn liền đánh, một hơi đánh 30, 40 hạ, tay đánh đau sót mới dừng lại. Bao ông chủ nhỏ thân thể ban đầu dĩ nhiên rất suy yếu, yếu ớt kêu thảm thiết hai tiếng liền mất đi. Quản ngục vươn ngón tay đi dò xét hạ hơi thở, đối Lưu Thiết Cấp nói, còn có bực bội, ngất đi. Nhìn dáng dấp cần phải là thật sự có bệnh. Thử. Thiện nghi hắn. Lưu Thiết Cấp đem thủy hỏa côn ném cho bên người quản ngục, bĩu môi, nước lạnh hát tỉnh. Quản ngục bưng tới buồn nước lạnh, quay đầu dội xuống đi. Bao ông chủ nhỏ cả người bỗng nhiên run lên một thoáng. Họ Bao, ngươi cũng chớ làm bộ chết. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, đối với ta họ Lưu, ngươi là không phải cố ý không hiếu kính. Bao ông chủ nhỏ miệng núp ních mấy lần, không biết đang nói cái gì. Ngươi nói cái gì? Lưu Thiết Cấp mệnh quản ngục đem bao ông chủ nhỏ nâng dậy đến, chính mình đem lô hai tiến đến hắn bên mép. Bao ông chủ nhỏ đột nhiên gào một tiếng nhảy lên đến, dìu hắn quản ngục không có bắt lấy, để hắn thoăn đi ra ngoài, một cái cắn ở Lưu Thiết Cấp trên lỗ mũi. Ai nha? Lưu Thiết Cấp đau thảm gọi lên. Quản ngục do sợ, vội vã chép lại thủy hỏa côn, không đầu không đuôi hướng về bao ông chủ nhỏ liền đánh. Một hơi đánh mười mấy lần, bao ông chủ nhỏ mới miễn cưỡng nhả ra, Lưu Thiết Cấp mũi đầu bị cắn đến đầm đìa máu tươi, ôm mặt ngồi xổm trên mặt đất khóc réo lên không ngừng. Lưu gia, tiểu tử này xử trí như thế nào? Quản ngục thở hổn hển hỏi. Xử trí như thế nào? Lưu Thiết Cấp bưng mũi cả giận nói, vứt đại trong phòng giam, để kim quản ngục dẫn người cho ta tốt tốt dọn dẹp một chút hắn. Mấy cái quản ngục đáp lời một tiếng, đem bao ông chủ nhỏ chết kéo dài hoạt tún kéo đến đại lao phòng, mở ra cửa lao ném vào đi, ngục bá kim quản ngục mang theo 20, 30 cái hình dáng đáng ghét phạm nhân xông tới. Lưu Thiết Cấp nhìn bên này lên có chút không đúng. Có cái tiểu quản ngục nghe được thùng thùng vang trầm, đi tới vừa nhìn, đã thấy đến một gian khác tiểu phòng giam bên trong màu vàng đất quần áo tê méo, mặt đã biến thành màu xanh đậm, trong miệng phát sinh sởn cả tóc gáy ô ô thành, đang lay động tiểu phòng giam song gỗ. Phải biết, trong ngục giam song gỗ là tuyển lựa cánh tay thô tùng làm bằng gỗ thành, như vậy nam tử căn bản không thể tay không phá hoại. Mập mạp kia trong miệng ò ò gào thét, liên tục dùng vai va song gỗ lại bị đụng phải bung lỏng. Chuyện này, đây là làm sao? Lưu Thiết Cấp cũng quên mùi đau, hắn trong lúc hoảng hốt cảm giác xảy ra đại sự. Đột nhiên, đại lao phòng vang lên kêu thảm liên miên, vừa còn giúp tại túi sách trên đất ông chủ nhỏ, ôm kim quản ngục liền gặm, đem hắn cả khuôn mặt đều cắn đến lật lên, kim quản ngục đau đến kêu đều không còn tiếng người. 7, 8 phạm nhân bắt lấy bao ông chủ nhỏ, muốn đem hắn từ kim quản ngục trên thân đẩy ra, ai ngờ hắn khí lực đột nhiên trở nên rất lớn, phát lực vung một cái, mấy cái hán tử liền bị ném ra một hai trượng, đập đến nhà tù trên tường đất. Kim quản ngục đau đến ngất đi, bao ông chủ nhỏ đứng dậy lại ôm lấy một cái khác phạm nhân, nhấn trên đất miệng lớn gầm lên. Những phạm nhân khác sợ vỡ mật, đều vọt tới cửa lao khẩu cầm lấy song gỗ liều mạng hoảng, cầu quản ngục mở cửa thả bọn họ thoát thân. Cầm chìa khóa quản ngục kinh ngạc sức sở, hắn nhìn thấy bao ông chủ nhỏ mặt cũng biến thành màu xanh đậm, chính lại khẩu gầm cái kia tay chân còn đang dãy rủa phạm nhân, kề cận thịt cặn bã hàm răng đã bị máu nhuộm đỏ, khoe miệng còn chảy xuôi màu xanh lục nước bọt. Tại lúc này, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Trang phục màu vàng đất tên béo rốt cuộc ba xấu song gỗ, từ phòng giam lắc lư du đi ra. Có phản ứng lại quản ngục tranh thủ thời gian muốn tìm Lưu Tiết Cấp, đã thấy Lưu Tiết Cấp cùng hai cái đi đứng nhanh quản ngục sớm chạy vào một cửa. Lưu Tiết Cấp mang tới các minh đệ đồng thời chạy a. Lưu Tiết Cấp lúc này đã không để ý tới chưa kịp chạy đến tiểu đệ, cùng hai cái quản ngục lảo đảo bỏ ra cửa, hợp lực sườn ngục dày nặng cửa sắt cạch một tiếng mang tới, du lập cập móc ra chìa khóa cân nhắc khóa trái, mặc cho người bên trong dùng sức nện mở cửa chính. Ba người ném xuống chìa khóa chạy trối chết, biến mất ở nửa đêm trong bóng tối. Đêm đó bên trong, rất nhiều ở tại giám ngục ti cư dân phụ cận cũng nghe được trong ngục giam truyền đến gào khóc thảm thiết kêu thảm thiết. Đến sáng sớm, xung quanh đã là lời đồn nổi lên bốn phía, đều nói trong ngục giam náo loạn yêu ma. Tối ra sức chính là tam tài hội người, bọn họ sinh động như thật cho người khác giảng yêu quái làm sao ba con tám chảo, răng nanh dài nửa thước, làm sao ăn thịt người uống máu, một hơi ăn hơn 100 người, phảng phất tận mắt nhìn thấy, dẫn tới rất nhiều nghe khách liên tiếp gật đầu. Hứa Tiên vừa vặn đi ngang qua phụ cận, hắn nghe tam tài hội người nói tới nước bọt văng tung tóe, hữu tâm biện giải vài câu, lại sợ ngày càng rắc rối, cuối cùng lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Hắn lúc này nghiêng meo một cái bố nang, bên trong chứa có thể ức chế ôn dịch phương thuốc, đám này muốn giao cho cậu Cố Nan đắc, những chuyện khác đều không trọng yếu. Tại khoảng cách Lâm An phủ nhà không xa cá vàng ngõ hẻm trong, bọn nha dịch đang đầu hẻm bố trí làm bằng gỗ cự ngựa, không cho phép bách tính thông qua. Hứa Tiên đi tới đây liền không vào được, hướng về hai bên phải trái bách tính hỏi thăm một phen mới biết, phủ nha một vùng từ sáng sớm lên tiến vào tình trạng khẩn cấp, bọn nha dịch phong tỏa các con đường, có người nói cùng đại náo giám ngục ti nhà tù yêu quái có quan hệ. Chương 15, tham hối lộ tiết cấp tung ma thi súng kiếp để hạt đánh quái. 2. Hứa Tiên đứng ở trong đám người, cách đến xa xa mà nhìn lại. Hẻm kim ngư xuất khẩu không xa chính là giám ngục ti nhà tù cửa lớn đóng kín, hơn trăm tên công sai dắt yêu đao, tay cầm côn đồng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này, một trận loan tiếng trung reo, hai chiếc bốn con ngựa kéo xe ngựa nối đuôi nhau đi tới. Xe ngựa này thùng xe toàn thân sơn thành màu đen, bao bên ngoài thiết lá cây, đầu xe treo hồng lam hai màu đèn lồng. Kéo xe ngựa cũng giống nhau đều là màu đen, trên thân treo màu đen trang sức cùng màu đen chung. Xe ngựa hơi động, chung liền chỉnh tề như một vang lên không ngừng, đèn lồng cũng đền đáp lại lập lòe, dị thường bắt mắt. Đây là Lâm An phủ nha trấn phủ xe, chuyên môn dùng cho ứng đối cực kỳ nguy hiểm có chuyện xảy ra. Nhìn thấy sự xuất hiện của nó, Hứa Tiên ý thức được ngày hôm nay việc này tiểu không được. Xe ngựa chạy vào ngục cửa, phu xe ngựa ôm một tiếng kéo dây cương. Hầu như cũng ngay lúc đó, thùng xe cửa sau soạt bị tả hữu kéo dài, từ bên trong lần lượt nhảy ra rất nhiều công nhân. Những quân nhân này thống nhất ăn mặc màu đen bảo sam, mũ giáp, hộ thân giáp da, găng tay cùng nhanh đụng đều là màu đen. Cũng là màu đen, trên mặt mang màu đen bố chế mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi con mắt. Bọn họ mỗi người lưng hùm vai gấu, xúc bác dị thường, trong tay bưng dài hơn 3 thước đột súng kiếp, lươi thường hướng hạ. Hai chiếc xe ngựa bên trong cùng khoan ra 20 tên hắc y binh sĩ, đầu lĩnh giáo úy cũng bưng đột súng kiếp. Bọn họ 10 người một đội, tại nhà tù cửa lớn hai bên thiếp tường dựa vào. Đầu lĩnh giáo úy dùng quấn vào gậy trên cái gương nhỏ, từ nhà tù cửa lớn cửa sổ nhỏ luồn vào đi, cẩn thận chuyển động, quan sát tình huống bên trong. Chỉ một lúc sau, hắn hướng về cửa đối diện binh lính vươn tay trái ra cánh tay, tay bộ nâng lên đến cánh tay độ cao, lòng bàn tay hướng phía dưới, sau đó xuề bàn tay ra, lòng bàn tay mu bàn tay qua lại phiên 6 lần, nói cho hắn bên trong nhân số kẻ địch. Đối diện binh lính gật gù, dùng ngón cái cùng ngón trỏ chạm đến lỗ tai, sau đó chỉ trong tay mình đổ súng kiếp, lại dùng bàn tay hộ hạ chính mình đỉnh đầu. Giáo úy tỏ ra hiểu rõ, sau đó vung tay lên, chỉ thị một tên binh lính lại đây mở khóa, những binh lính khác nhen nhóm ngòi lửa, bất cứ lúc nào chuẩn bị cắm vào thuốc chỉ, nhen nhóm đã sắp xếp gọn hỏa dược cùng chỉ đổ súng kiếp. Bọn họ không hổ là binh lính tinh nhuệ, toàn bộ giao lưu cùng an bài quá trình cực nhanh. Bất quá 20 tức, hết thảy binh sĩ cũng đã theo chỉ thị làm tốt đột kích chuẩn bị. Phụ trách mở khóa binh lính răng rắc một tiếng, khiêu mở cửa khóa, trước dùng tấm gương quan sát giáo úy ra hiệu hắn né tránh, sau đó một tay bắt lấy thiết tay nắm cửa, giơ lên đổ súng kíp, ra hiệu bộ hạ chuẩn bị châm lửa. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau, hắn đột nhiên đem cửa sắt mở ra, trong chiều ném một cái nhen nhóm tiểu dung trời lôi, đồng thời quát to, đánh. Dung trời lôi ở trong ngủ cầm ầm nổ tung, lượng lớn vôi tung tóe mà lên. Các binh sĩ đứng thành một cái hình quạt vọt tới trước đại môn, đồng thời nhen nhóm trong tay đổ súng kíp. Mười mấy điều súng kíp đồng thời phun ra ngọn lửa, phát sinh đinh thai nhức óc phù phù vang trầm, cũng phun ra lượng lớn khói trắng. Cho dù khoảng cách rất xa, Hứa Tiên cùng trong ngõ hẻm đám quần chúng vây xem vẫn bị chấn động đến mức che lỗ tai. Chỉ đạn như bạo như gió hướng nhà tù nơi sâu xa chút xuống, bên trong thỉnh thoảng truyền đến dường như bị thương châu nước gọi họ tiếng gào, còn có vật nặng ngã xuống đất âm thanh. Đang tràn ngập khói trắng bên trong, xuất hiện mấy cái loạn trò mơ hồ bóng người. Trước đã phóng ra xong tiểu đội lập tức lui về phía sau, móc ra hỏa dược bình hướng dựng lên đổ súng kiếp bên trong rót vào hỏa dược, từ hầu bao lấy ra chỉ đạn cất vào đi, lại dùng que thở ép thực, tại hỏa cửa nơi xuyên vào ngoài lửa. Cùng lúc đó, thứ hai tiểu đội bù đắp trước một cái tiểu đội vị trí, cũng là hình quạt gặt ra, cầm ngang đổ súng kiếp đồng thời châm lửa xạ kích. Đó lấy, đội thứ hai lùi về sau trang đạn, sắp xếp gọn đạn đội thứ nhất tiến lên, quay về trong cửa lại là một trận bắn một lượt. Hai đội luân phiên hướng về trong cửa bắn một lượt mấy vòng, tuy rằng mỗi lần đều có bóng đen ngã xuống, không lâu rồi lại đều lảo đảo đứng lên, hướng về cửa lớn phương hướng càng đi càng gần. An mặc quân phục màu đen các binh sĩ cũng có chút hoảng hốt. Bọn họ cùng các dạng dũng manh yêu quái từng giao thủ, còn từ chưa từng gặp qua như thế đánh không chết đối thủ. Ở phía xa xem trò vui Hứa Tiên không nhìn nổi, ở trong đám người lớn tiếng vung vẩy cánh tay hô, đánh đầu, không đánh đầu mà nói, bọn họ chết không được. Xem trò vui bách tính cũng dồn dập theo đồng thời hướng các binh sĩ gọi đánh đầu. Mau đánh đầu a. Lúc này đang được lắm bóng đen đi tới cửa lớn, giáo úy nhìn thấy dáng dấp của đối phương, tuy rằng xuyên tựa hồ là cái quản ngục chế phục, dù vọng da rẻ nhưng đều đã biến thành màu xanh đậm, trong miệng cũng chảy màu xanh lục nước bọn, trong miệng phát sinh nhỏ tiếng gầm nhẹ. Hắn lập tức nhen nhóm đổ súng kiếp thuốc chỉ, đẩy tên kia huyệt thái dương chính là một thương. Phu một tiếng, tròn tròn chỉ chế viên đạn đánh nổ đầu của đối phương, từ một bên khác bay ra ngoài. Màu xanh lục da hỏa phát sinh một tiếng rên rỉ, ngã trên mặt đất, trên đầu lỗ đạn chảy ra dòng máu màu xanh lục. Tự do xạ kích, bạo đầu. Giáo úy đối các binh sĩ hạ lệnh. Biết rồi kẻ địch được điểm, các binh sĩ dồn dập hướng về bóng đen môn đầu vị trí nổ súng. Lần này, chúng thương bóng đen triệt để ngã xuống, quả nhiên đều không có lại đứng lên. Các binh sĩ sĩ khí đại trấn, dồn dập đoan thương về phía trước, một bên xạ kích liền quét dục vọng. Giáo úy hướng về Hứa Tiên gật đầu biểu thị cảm tạ, sau đó mang theo hắn tiểu đội xung vào ngục giam, sau đó lại là một trận phù phù đổ súng tiếp tiếng xạ kích, cùng với tiểu dung trời sấm nổ rầm rầm thanh. Qua một phút, tiếng xạ kích cùng tiếng nổ mạnh cũng dần dần dừng lại, hắc y binh sĩ túm năm tụm ba từ trong ngục giam đi ra. Không cần hỏi, lại là một hồi sảng khoái tràn trề đại thắng. Dân chúng chung quanh dồn dập vỗ tay ủng hộ, hướng các dũng sĩ chào. Hứa Tiên đứng ở trong đám người, còn chưa nói một câu xúc động, chợt nghe bên tai một thanh âm vang lên, quả nhiên hay là muốn điều động bọn họ mới được. Nguyên lai không biết lúc nào, Cố Nan Đắc đã tới đến cự ngựa mặt sau. "Cậu?" Hứa Tiên kêu lên. Cố Nan Đắc quay về Hứa Tiên cười khổ một tiếng, nói, "Ta biết ngươi muốn hỏi gì, bọn họ là trực thuộc Lâm An phủ trấn phủ quân, chuyên môn xử trí cùng yêu quái tương quan đặc thù tình hình, xem ra lần này phủ Doãn đại nhân cũng đàn áp không được." Hứa Tiên còn chưa trả lời, chợt thấy trấn phủ quân giáo úy hướng chính mình đi tới, còn vất tay hô, "Vị tiểu ca kia, xin dừng bước." Vị này giáo úy vừa đi vừa lấy xuống trên mặt nạ, là cái trên cằm giữ lại dày đặc râu quai nón, mặt phương thị khoát cao to uy vũ hán tử. Giáo úy ôm quyền nói, "Tiểu ca, đa tạ ngươi vừa nãy chỉ điểm, không phải vậy ta cũng thiếu chút nữa không có ngăn chặn trận tuyến." Hứa Tiên vội vã đáp lễ, không ngại việc, vừa bọn ta cùng đám này yêu nhân từng qua lại, đối với bọn họ hiểu rõ một, hai. Ồ, giáo úy không khỏi hai hàng lông mày vẩy một cái, vậy thì thật là tốt, ta đang có mấy vấn đề muốn hỏi. Tại hạ là Lâm An phủ trấn phủ Lê Hạt, Lô Thế Khai, ngươi gọi ta Lô Đề Hạt là tốt rồi. Chương 16, tham hối lộ tiết cấp tung ma thi súng kiếp Đề Hạt đánh quái. 3, Lâm An phủ bổ khoái nhà giam cũng không lớn, bên trong chỉ bày mấy cái bàn, mấy cái băng ghế dài, góc tường lung tung trồng lên chút xiềng xích loại hình cụ. Gian phòng lấy sạch cũng không được, thêm vào vì làm công thuận tiện, bình thường đều muốn cầm lái cửa lớn. Cố Nan Đắc anh đi nhà giam bên trong trực ban tiểu bộ khoái, đóng lại cửa lớn, trong phòng chỉ còn Cố Nan Đắc, Lô Thế Khai, Vương Áp Ti cùng Hứa Tiên bốn người vây quanh cái bàn ngồi xuống. Cố Nan đắc mở miệng trước, hướng Lô Đề Hạt nói gần nhất vài món đầu đường cắn người án, Vương Tam một nhà cùng với hàng vài bao ông chủ nhỏ đột biến. Vương Áp Ti lúc này ngược lại không lại ấp úng, ở một bên bảo đảm là chính mình tận mắt nhìn thấy, cũng sinh động như thật nói rất nhiều. Lô Thế Khai sau khi nghe xong sắc mặt trở nên rất khó coi, trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói, phủ Doãn đại nhân mệnh ta mang trấn phủ súng đạn tốc tới rồi giám mục ti, ta chỉ nói là yêu quái làm loạn, không nghĩ đến dĩ nhiên là lớn như vậy sự tình, ta cùng những yêu nhân giao thủ, phát hiện thật là khó chơi, cùng ta từ trước xử lý sự kiện hoàn toàn không giống. Cố Nan đã nói, ta cũng chưa từng gặp như thế quái vật, nếu như không đánh đầu, dù như thế nào đánh cũng sẽ không chết. Cho dù bị thương bọn họ cũng không biết đau đớn, hơn nữa bị bọn họ cắn được người, mặc kệ bị thương vẫn là tại chỗ cắn chết, một đoạn canh giờ sau cũng sẽ biến thành giống như bọn họ sát chết di động. Loại này dịch bệnh tựa hồ đang vô hạn mở rộng, nếu không thể đúng lúc khống chế, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Nói xong hắn nhìn về phía Hứa Tiên, người sau hơi gật gù. Lỗ Thế Khai bỗng nhiên biến sắc, vừa nãy ta ở trong ngục nhìn thấy, hết thảy phạm nhân cùng quản ngục đều bị cảm hóa, ít nói cũng có ba mươi mấy lô hồng người. Này Lâm An Thành có 1 triệu nhân khẩu, mấy bạn yêu quái, người lây ẩn thân ở tại bọn hắn ở trong, nhưng là đại loạn a. Đúng rồi, đại loạn. Vương Áp Ti nhận câu chuyện, chúng ta phủ Doãn đại nhân sợ nhất đại loạn, cực lực muốn đem việc này đè xuống, cũng không để truyền ra ngoài, cũng không chịu hạ khí lực bắt giữ. Chúng ta một bên khổ sở khuyên bảo, đại nhân ngoảnh mặt làm ngơ, cố bộ đầu bên vực lẽ phải, lại bị đánh 20 tấm biển. Tiểu sinh cho rằng, hai vị cần phải đồng thời liên danh khuyên bảo phủ Doãn tướng công, lấy Lâm An phủ danh nghĩa gián thông báo công khai việc này, ta cũng ở bên cạnh nói tốt cho người. Đối nhân xử thế khéo đưa đẩy Vương Áp Ti từ sẽ không chủ động gây sự trên người, bây giờ đến như vậy trong lúc nguy cấp, hắn cũng không thể không cố hết sức địa nhiệt huyết một cái. Lỗ Thế Khai nô ra cái gầu đại bàn tay vỗ một cái mặt bàn, thực khối gỗ vương bàn phát sinh rất lớn một thanh âm vang lên. Hắn tức giận nói, phủ Doãn đại nhân xử trí như thế qua loa cho xong chuyện, bếp lò bên trong hỏa, sao lại là một tờ công văn có thể để lại. Cố Nan đắc lại nghĩ tới chính mình ai phủ Doãn đại nhân 20 tấm biển, liền nói, chúng ta nếu đều là thần kiêm chức vị quan trọng người, không bằng tạ phân hiện hình, đồng thời ký tên đồng ý, thỉnh phủ Doãn đại nhân mau chóng quyết đoán. Vương Áp Ti, ta tố biết ngươi tả đến tốt công văn, không bằng mời ngươi tới tả phần này hiện trạng thái như sao? Vương Áp Ti nghe xong thay đổi sắc mặt, liên tục xua tay nói, không thể không thể. Tiểu sinh chữ viết xấu xí, không bằng mời cao minh khác. Cố Nan đắc sầm mặt lại, Vương Áp Ti, này mấy có việc, đâu có ngươi không biết được. Ta cùng Lỗ Đề Hạt đều không thông biết văn, ta cháu ngoại trai lại không phải người trong cửa quan, ngươi nếu không tả lại làm cho ai tới? Chuyện này vẫn là tha cho ta chậm rãi suy nghĩ chu toàn mới tốt. Vương Áp Ti bị hỏi đến ngậm mồm không trả lời được, nhưng vẫn là không dám đáp lời. Lỗ Thế Khai thấy Vương Áp Ti hữu tâm chối tử, giận dữ nói, chu toàn, việc đã đến nước này, do dự chẳng phải hỏng mất đại sự. Có cái gì tốt muốn? Ngươi nếu là không chịu đáp ứng, an trước ta một đao, để ngươi đến cái đối xuyên. Dứt lời, Lỗ Thế Khai từ ủng trong ống rút ra một cây truy thủ, cắm vào bàn diện nửa tấc đến thâm. Vương Áp Ti kinh hãi, nói liên tục, miêu tả, ta tả chính là, chỉ là tiểu sinh văn chương đều còn tại sao biệt phòng, dùng đi lấy đến. Cố Nan đắc từ bên đem ra văn chương tràn giấy, nói, dùng cái này được rồi, liền ở đấy tả. Vương Áp Ti thấy chạy không thoát, đành phải tại khắc một cái bàn ngồi xuống, khổ gương mặt nghiền nát mực nước, cân nhắc hiện hình. Hứa Tiên thấy thời cơ gần như đến, mở miệng nói, không dối gạt hai vị, ta đã có trấn áp này dịch bệnh phương thuốc, đang muốn hiện cho phủ Doãn đại nhân. Cố Nan đắc cùng Lỗ Thế Khai ngay xong, nhất thời đồng thời nhìn về phía Hứa Tiên, Vương Áp Ti cũng ngẩng đầu lên. Hứa Tiên có chút đắc ý nói, tại hạ trong lúc vô tình phát hiện, ngài thảo nước ép đối tỉnh hóa yêu nhân nọc độc có hiệu quả. Hôm qua tại hạ lại từ hai người kia phạm trên thân lấy ra dịch thí nghiệm, phát hiện hiệu quả càng cao hơn. Như thế xem ra, nếu như có thể lấy ngải thảo ép nước ép phối hợp những dược vật khác, lẽ ra có thể trị trụ lần này tình hình bệnh dịch. Cố Nan đắc nghe xong đội hỏi, cái tiên nên làm gì sử dụng? Vừa tiến vào chuyên nghiệp lĩnh vực, Hứa Tiên liền trở nên khá là hay nói, căn cứ hiện hữu ví dụ, phàm là cảm hóa loại này dịch bệnh bệnh nhân, tại 12 đến trong vòng 24 canh giờ sẽ phát bệnh biến dị, tính tình cuồng bạo, toàn thân biến thành màu xanh lục, cho đến triệt để mất đi ý thức, trở thành đầu độc người. Nay ngải thảo nước ép có thể trị dịch, chỉ là có hiệu lực quá chậm, cần bệnh nhân ăn vào 5-6 cái canh giờ tài năng thấy hiệu quả. Nếu như có thể tại bệnh nhân đầu độc trước cho hắn uống thuốc, chữa trị cơ hội đem sẽ rất lớn. Cố Nan đắc cùng Lỗ Thế Khai nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Lỗ Đề Hạt nói như thế, Lâm An phủ cần phải hai bút cùng vẽ. Một mặt lùng bắt người lây, nếu như biến thành đầu độc người, ngay tại chỗ giết hết, một mặt khác, để quan phủ dùng Hứa công tử phương thuốc lượng lớn phối chế thuốc giải, phân phát cho bách tính. Tất cả mọi người cảm thấy cái này biện pháp lao trùng năm thành, có thể dùng một lát. Lúc này, Vương Áp Ti tay run run đưa lên viết xong hiện trạng cho Lỗ Thế Khai, chính mình lùi ở một bên. Lỗ Thế Khai gọi Hứa Tiên đem hiện trạng đọc một lần, đều cảm thấy có thể, rồi cùng Cố Nan đắc đang hiện lên trạng trên ký tên đóng dấu tay. Sau đó, Lỗ Thế Khai gọi Vương Áp Ti cũng tới ký tên, Vương Áp Ti còn muốn từ chối, Lỗ Thế Khai làm dáng đi lấy trên bàn đoản kiếm, Vương Áp Ti không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ, cũng theo ở phía sau nho nhỏ viết tên. Viết xong mới chịu đi, Lỗ Thế Khai lại trợn mắt, Vương Áp Ti tranh thủ thời gian nô ra ngón cái, trắng mặc xoa bóp dấu tay. Hứa Tiên vén tay áo lên, cũng phải theo ký tên, Cố Nan đắc một phát bắt được thủ đoạn của hắn, nói, cháu ngoại trai, ngươi không phải người trong cửa quan, không cần ký tên. Hứa Tiên nói, cậu, này phương thuốc là ta phát hiện, bây giờ cùng các ngươi tại trên một cái thuyền, việc này làm sao có thể không ký tên. Thấy Hứa Tiên kiên trì, Cố Nan đắc cũng không may ngăn cản. Hứa Tiên Công ngay ngắn chỉnh viết xuống chính mình tên, cũng nhấn dấu tay. Lỗ Thế Khai cầm lấy hiện trạng thổi khô nét mực, nói: "Được rồi, ta cầm hiện trạng để những người khác quan lại cũng đồng thời ký tên." Sau đó quay đầu lại tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Vương Áp Ti nói: "Ngươi tại phủ nha người bên trong đầu thủ, cùng ta cùng đi." Nói xong bước nhanh mở cửa ra nhà giam. Vương Áp Ti không dám chối từ, không thể làm gì khác hơn là theo Lỗ Thế Khai chậm rãi cọ ra ngoài. Cố Nan Đắc vừa nay muốn theo cùng đi ra ngoài, Hứa Tiên lặng lẽ kéo tay áo của hắn nói: "Cậu, cháu ngoại trai còn có mấy câu nói muốn rằng." Cố Nan Đắc hạ thấp giọng hỏi: "Chuyện gì?" Hứa Tiên cũng nhỏ giọng nói: "Hôm qua ta từ biệt cậu từ phủ nha về nhà, ngài cháu ngoại trai tức phụ vừa lúc ở thư phòng. Ta trong thư phòng có thật nhiều thả từ độc trên thân thể người gỡ xuống cơ thể sống tổ chức thí nghiệm tràn bên trong, ngài cháu ngoại trai tức phụ nói nhìn thấy liền cảm thấy choáng váng đầu khiếp đảm, có cảm giác đã từng quen biết, như là một loại nào đó yêu xà độc rắn. Nhà ta tiểu thanh cũng nói, những thứ đó nàng nhìn cũng cảm thấy không thoải mái, sợ là có cái gì yêu tà đồ vật." "Cái gì? Ngươi là nói, khả năng có yêu xà chế tạo trận này dịch bệnh?" Cố Nan Đắc cả kinh, quên hạ thấp giọng, vừa đi tới cửa Vương Áp Ti cũng ngừng lại. Chương 17, tham hối lộ tiết cấp tung ma thi xuống kiếp để hạt đánh quái, 400. Hứa Tiên vội vã nhận biết, các nàng chẳng qua là cảm thấy này độc không hề tầm thường, có thể là yêu xà độc, cũng không có nói đúng không là có yêu quái tận lực mà là. Ta cũng cảm thấy kỳ lạ, vì lẽ đó lặng lẽ cùng cậu giảng hạ, việc này nhất thiết không thể tuyên dương. Cố Nan Đắc lông mày linh thành một đoàn, này Lâm An Thành ở trăm vạn cư dân, mấy vạn yêu quái, nhiều năm qua tuy cũng có khi tiểu ma sát, cũng vẫn tính hài hòa. Nếu là việc này tuyên dương mở, tam tài hội những người kia nhất định e sợ viên nào không lớn, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Lâm An Thành đô muốn vượt qua đến. Nói tới chỗ này, hắn chợt thấy Vương Áp Ti đứng ở cửa bất động, liền lớn tiếng nói: "Vương Áp Ti, lô đề hạt ở mặt trước chờ ngươi, làm sao không nhanh đi?" "Cố gắng." Vương Áp Ti mau mau khẩn đi vài bước đuổi theo ra đi. Cố Nan Đắc xem Vương Áp Ti đi xa, lúc này mới rồi hướng Hứa Tiên nói: "Việc này chỉ ngươi ta biết là tốt rồi, ta tự nhiên sẽ tinh tế điều tra, nhất thiết không thể lại lệnh người khác biết. Chế thuốc việc can hệ trọng đại, không có phủ doãn đại nhân chống đỡ, ngươi ta đều là hữu tâm vô lực. Tha cho ta đi bẩm báo phủ doãn đại nhân, tốt xấu để hắn thấy ngươi." Lâm An phủ điều động trấn phủ quân, tại giám ngục ti nhà tù cùng yêu quái chiến đấu việc rất nhanh sẽ truyền ra. Hiện trường có ít nhất mấy ngàn con mắt tận mắt đến. Lúc này quan phủ không có dấu giếm nữa, Lâm An phủ cấp tốc tuyên bố báo cáo triều an, tại toàn thành các nơi nơi công cộng gián. Cửa thành báo cáo vây quanh đủ loại người buôn bán nhỏ, có cái biết chữ tú tài dung đùi đắc y đang niệm cho mọi người nghe. Báo cáo xưng, giám ngục ti nhà tù bộ phận phạm nhân bắt cóc ngục tốt, ý đồ phản loạn. Phủ doãn đại nhân quyết đoán phái trấn phủ quân trấn áp, trải qua ngắn ngủi giao hỏa, làm phản phạm nhân phần lớn bị đánh chết tiếp bộ phận quan lại di thân tuân trước. Dân chúng đừng lo vân vân. Báo cáo còn xưng, hiện nay còn có cá biệt đào tẩu phạm nhân, trên thân khả năng có chứa ôn dịch, cũng tỉ mỉ liệt kê ôn dịch bệnh trạng. Dân chúng một khi phát hiện người ở bên cạnh sản sinh loại này bệnh trạng, làm lập tức hướng quan phủ báo cáo, tất có ban thưởng. Báo cáo đem loại này có chứa bệnh trạng người, xưng là đầu độc người. Báo cáo ký tên là Lâm An phủ phủ doãn cùng tiền đường Nam Cực Tiên Thảo xã. Xem báo cáo người đều nghị luận sôi nổi, không ai hiểu được tiền này đường Nam Cực Tiên Thảo xã là lai lịch gì, lại có tư cách cùng Lâm An phủ đặt ngang hàng. Bất quá nếu quan phủ đều ra báo cáo, vậy thì không có gì đáng lo lắng, đại gia nghị luận một phen, dồn dập tản đi. Tiểu Thanh vừa vặn mua thức ăn đi ngang qua, nghe được báo cáo bên trong che che giấu giấu, đem một hồi đại loạn đổi thành nhà tù bạo động, không nhịn được san cười một tiếng, dẫn tới bên người mấy cái xe đẩy chọn tuổi bách tính quay đầu lại nhìn nàng. Biết là chính mình thất thanh, Tiểu Thanh che miệng đi nhanh lên. Kỳ thực nàng cũng không thế nào quan tâm việc này. Dưới cái nhìn của nàng, người quá mức yếu đuối, có chút bệnh đều muốn chết muốn sống. Chỉ có thích bận tâm tỉ tỉ, mới sẽ vì này kỳ quái dịch bệnh việc lo lắng lo lắng. Nhân sinh bệnh tự nhiên có người quản, mắc mớ gì đến ta? Bị bệnh chết rồi là chính bọn hắn quá yếu. Coi như biến thành đầu độc người thì làm sao? Coi như gặp phải mười mấy hai mươi, ta tự có bảo kiếm cùng phép thuật ứng phó. Mang trong lòng ý nghĩ như thế, Tiểu Thanh tự nhiên không cảm thấy có cái gì áp lực. Nàng tại thị trường chọn mấy thứ rau xanh, trứng gà cùng cá đặt ở giỏ thức ăn bên trong, trên tay nâng hai khối nóng hầm hập đậu phụ, nhảy nhảy nhót nhót khẽ hát đi về nhà. Trong thành cấm đoán tùy tiện phi hành, Tiểu Thanh một đường đều là đi tới. Lấy tâm tính của nàng, nếu không bay được, đường về còn đi tới đường xưa thực sự thẻ nhạt, liền nàng quyết định đổi điều mới đường đi đi. Lâm An trong thành ngõ nhỏ thực sự quá nhiều, trên đường gặp phải chỉ không biết nơi nào xông tới con chuột, Tiểu Thanh không nhịn được đổi đoạn đường, quay trái quay phải, lại lạc đường chuyển hướng tiến lên chết ngõ nhỏ. Trong ngõ hẻm rất nhiều phòng đều bị đập phá thành đổ nát thê lương, đỉnh đầu còn sót lại một tòa cũ nát tòa nhà. Cổng lớn đã bị lột đi, trên đất một đống chồng đều là nát tan gạch, cửa đứng rất nhiều quan sai cùng tay cầm côn đồng cái quốc đại hán. Mang theo những người này chính là tên mặc áo đen méo thư lại, hắn đang chống nạnh tại chửi ầm lên: "Họ Tôn, này một cái ngõ nhỏ phòng đều hủy đi, liền ngươi chết sống không chuyển đúng hay không? Nói cho ngươi, Lâm An phủ đập phá nhiều người như vậy, người sử dụng chính là sửa đường, lại không phải phủ doãn đại nhân chính mình xây nhà. Phá dỡ tiền liền nhiều như vậy, ngươi lại nghỉ ngơi 100 năm cũng sẽ không cho ngươi trướng. Ngươi không ra không liên quan, chúng ta hành đạo ti giúp ngươi chuyển. Đây chính là trong truyền thuyết cường đập phá la." Tiểu Thanh thường nghe người ta giảng có hộ bị cưỡng chế cùng cường đập phá việc, nay vẫn là lần thứ nhất gặp phải, nhất thời tinh thần đại chấn. Nàng thường ngày thích xem trò vui, xảo ngộ bậc này không thông thường cường đập phá cho hay, làm sao có thể buông tha. Liền, nàng tìm đoạn không cao không lùn hủy đi nửa đoạn tường đất ngồi xuống, từ từ xem bọn họ làm sao chơi. Béo thư lại thấy trong nhà không có phản ứng, thư một tiếng, nói với Tả Hữu: "Xem ra này họ Tôn chính là không dự định chính mình chuyển. Chúng ta hành đạo ti đánh người thể diện trên không dễ nhìn, để tam tài hội người tiến vào thu hắn đi ra, nếu như dám phản kháng liền cho ta đánh. Chỉ cần không đánh chết, vạn sự bao trên người ta. Tiểu Thanh nghe được tam tài hội ba chữ, nhất thời kinh sợ tỉnh ngộ, nguyên lai này tam tài hội không chỉ phản yêu quái, còn giúp quan phủ làm cường đập phá nhà dân buôn bán. Có thể thấy được, này đám người này chỉ cần có tiền cầm, kỳ thực chuyện gì đều sẽ làm. Nàng cẩn thận tại xuyên thường phục người trong tìm kiếm, quả nhiên nhận ra mấy cái ngày trước đến bảo an đường hồ đổ qua ra hỏa, cùng với đang chỉ huy Tiền Bất Nhị. Tiền Bất Nhị xuất lĩnh thủ hạ những tay cầm côn đồng tam tài hội đảng đồ, khí thế hùng hổ vọt vào tòa nhà. Tòa nhà cửa lớn tuy rằng bị hủy đi, trong môn phái tường bình phong còn tồn tại, những người kia chuyển qua tường bình phong liền không nhìn thấy. Chỉ nghe một trận mở cửa hung ác kêu gào, tiếp theo lại là côn đồng phá cửa âm thanh, tiếp theo là cửa lớn ván cửa ngã xuống đất phủ phủ thanh. Lại là một trận ầm ĩ tiếng bước chân, sau đó chỉ nghe trong phòng vang lên một mảnh ai nha, kêu thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết từ xa đến gần, tựa hồ tam tài hội người tại ra bên ngoài chạy. Cái thứ nhất chạy đến chính là Tiền Bất Nhị. Rõ ràng tiến vào hắn là cái thứ nhất, trời mới biết chân của hắn dài bao nhiêu, lại có thể vượt qua tất cả mọi người, cái thứ nhất chạy đến. Tiền Bất Nhị cây gậy trong tay đã sớm mất rồi, một bên chạy còn la to, đòi mạng rồi. Yêu quái ăn thịt người rồi. Dưới tay hắn đảng đồ môn cũng hoang mang hoảng loạn ra bên ngoài chạy, cũng bất hòa cửa thư lại nói, có từ nhỏ thanh bên người chạy tới, còn có thể trạng tốt dứt khoát phiên đầu tường. Thấy tam tài hội ra hỏa như thế hoảng không chọn đường, Tiểu Thanh vui vẻ vỗ tay cười to. Béo thư lại thấy tam tài hội người đều chạy, cũng cảm thấy có chút hoang mang, liền mệnh lệnh bên người hành đạo ti nha dịch vào xem. Kết quả người người lẫn nhau xô đẩy, cũng không có một cái chịu bước ra bước đi này. Chỉ nghe tòa nhà nơi sâu xa ở một tiếng trường gọi, tiếp theo là chậm rãi, vật nặng kéo dài hành thanh. Đang nói nhau nhau nào béo thư lại cùng bọn nha dịch đều không nói lời nào, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú trong môn phái động tĩnh. Kéo dài hành thanh càng ngày càng gần, rốt cuộc đến tường bình phong bên cạnh. Màu xanh lục khuôn mặt chậm rãi từ tường một bên khác dần hiện ra đến, đại khái là phòng chủ tôn mẫu người nam tử, đã hoàn toàn biến thành màu xanh lục, trong tay hắn còn kéo đầu bị gặm một nửa tam tài hội thành viên. Chương 18, tham hối lộ tiết cấp tung ma thi súng kiếp để hạt đánh quái, nam, độc. Đầu độc người. Không biết cái nào nha dịch kêu to ra loại này khủng bố tân sinh vật tên, còn lại nha dịch cũng nhất thời đều hoảng hốt. Ngày hôm nay giám ngục ti nhà tù chiến đấu, có người là tận mắt nhìn thấy. Bọn họ không phải là trấn phủ quân như vậy quân nhân chuyên nghiệp, chỉ là một đám cầm hướng đi lính nha dịch, để bọn họ liều mạng muốn cũng đừng nghĩ. Chạy a. Có người trước tiên hô lên tiếng lòng của tất cả mọi người, bang này nha dịch lập tức chạy tứ tán. Có từ nhỏ thanh bên người chạy đi, thân thể trắng trực tiếp phiên đầu tường. Béo thư lại vóc người mập mạp chạy ra không có vài bước liền thở lên, bị bọn nha dịch quăng tại cuối cùng. Cuối cùng cũng coi như đầu độc người hành động chậm, nếu là hắn chạy trốn không vui, dù sao vẫn tới kịp tránh được một kiếp. Tiểu Thanh cười lạnh một tiếng, liền nói là người có cái gì tốt, đều là chút phế vật vô dụng. Đầu lĩnh đầu độc người đi ra tường bình phong sau, phía sau lại cùng ra hai cái đầu độc người. Đầu lĩnh đầu độc người dùng mũi ở trong không khí ngửi một cái, nghe thấy được Tiểu Thanh mùi vị, liền chậm xoay người, ném xuống trong tay ăn còn lại thi thể, hướng về Tiểu Thanh đi tới. Tiểu Thanh ngược lại cũng không cảm thấy đáng sợ, lần trước nghe tỷ tỷ giảng qua tại Vương Tam gia một trận chiến, nàng biết đám này đầu độc người cất bước chậm, chỉ cần chớ bị bọn họ bắt lấy, kỳ thực cũng không có cái gì đáng sợ. Bất quá sợ là không sợ, ngắm lại trong tay còn cầm đậu phụ, là đánh lên khó tránh khỏi ném hỏng, nếu là phóng độc hóa người đi tới phố xá trên, chỉ sợ lại sẽ hại người. Tiểu Thanh phát hiện, đây mới là nàng trước mắt vấn đề khó khăn nhất. Đầu độc người càng đi càng gần, Tiểu Thanh thở dài, xem ra đêm nay đậu phụ là không gánh nổi, chuẩn bị ném đậu phụ làm một bố lớn. Không chờ nàng hạ quyết tâm, chỉ nghe giữa không trung có người đọc chân ôn, ba cái đầu độc người tựa hồ là bị cái đinh tìm chặt đồng dạng, chân chôn ở địa lý rút không ra. Vài đạo dây leo dưới đất chui lên, từ đầu độc người cấp diện leo lên trên, đem ba cái đầu độc người chân hoàn toàn cuốn lấy. Tiểu Thanh hướng trời cao nhìn lại, phía trên có cái người mặc màu đỏ áo cà sa, bên trong xuyên màu vàng ngắn tăng y thanh niên tăng nhân. Hắn song phía dưới chân là hai đóa trôi nổi màu trắng hoa sen, đem cả người nhẹ nhàng nâng đỉnh ở giữa không trung, đang lạnh lùng nhìn trên đất ba cái đầu độc người. Đầu độc người còn tại phát sinh nhỏ một gọi, ý đồ thoát khỏi quấn quanh thân thể dây leo từ đầu độc người chân vẫn truyền đến đỉnh đầu, mãi đến tận đem ba người hoàn toàn bao vây lại. Thanh niên tăng nhân nắm bắt dấu tay lại niệm một câu chân ôn, nhiên tay hai tay bàn tay ngoài chiều, ngón cái đối ngón cái, ngón trỏ đối ngón trỏ, so thành cái quyền hình, đem ba cái bị hoàn toàn bao vây lại đầu độc người không tiến vào khuyên bên trong, đột nhiên hét lớn một tiếng úm. Trong không khí đột nhiên dường như xuất hiện trong suốt cự khối sắt lớn, từ chỗ cao đè ép xuống. Tiểu Thanh cảm nhận được này không thấy sức mạnh, nàng không nhịn được nhắm hai mắt lại, tóc bị này ẩm ẩm xa xuống sức gió thổi lên. Trên đất ba cái đầu độc người như là đậu hũ, đùng một cái một tiếng, bị nguồn sức mạnh này mềm mại ép thành lát cắt, rơi vào trong đất bùn. Thanh niên tăng nhân chậm rãi hạ xuống được, hai đóa hoa sen sắp đến lúc chạm đất biến mất, hai chân của hắn nhẹ nhàng dẫm trên đất. Nhìn trên đất ba co quắp máu thịt be bét vết đục, hắn hơi cúi đầu, từ tay áo bên trong móc ra một chuỗi chẳng hạn, cao giọng nói chuyện, bọn ngươi kiếp này tội lỗi đã tiêu, rất sớm siêu sinh đi. Sau đó niệm lên siêu độ kinh văn. Nguyên bản bị đầu độc người ném xuống thi thể đột nhiên nhảy lên đến, há mồm lộ ra trắng toát hàm răng, ý đồ từ phía sau lưng tập kích. Không chờ hắn chạm được thanh niên tăng nhân áo cà sa, một đoàn mềm mại không công đậu phụ vô vào trên mặt của hắn, một cái tay từ đậu phụ bên trong nô ra đến, bắt lấy hắn miệng. Cái tay này hơi dùng sức, cằm của hắn càng bị miễn cưỡng bóp nát. Sau lưng tập kích bọn chuột nhắt. Nguyên lai, Tiểu Thanh nhìn thấy cái kia đầu độc người muốn tập kích này truyền tâm siêu độ thanh niên tăng nhân, dưới tình thế cấp bách thuận lợi đem đậu phụ ném ra đập ở trên mặt, sau đó lợi dụng lúc hắn hơi có đỉnh trệ công phu, bóp nát cằm của hắn. Tiểu Thanh trong mắt lệ mang lóe lên, khẽ kêu nói, đi chết đi. Nàng nắm lên đầu độc người đầu, đem hắn ném tới giữa không trung, sau đó từ trong miệng phun ra một đạo cột sáng màu xanh, đem giữa không trung đầu độc người đốt thành màu đen thì chưa. Tại Tiểu Thanh tiêu diệt đầu độc người toàn bộ trong quá trình, thanh niên tăng nhân chút nào chưa là lay động, quay lưng bọn họ tại niệm kinh siêu độ. Mãi đến tận niệm xong kinh, hắn lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi thực sự là làm điều thừa. Ta cứu tính mạng ngươi, làm sao nhưng đến đoán ta? Tiểu Thanh rất là khó chịu, chỉ là một cái tà đạo nghiệp chướng, làm sao sẽ thương tổn được ta? Thanh niên hòa thượng đem chàng hạt thu vào tay áo, thần thái như thường, huống chi, ngươi còn là một yêu vật. Các ngươi những người này yêu vật dưới cái nhìn của ta, cùng đám này nghiệp chướng không cũng không khác biệt gì. Bọn ngươi ký phải cẩn thận làm việc thiện, không nên làm ra cái gì thương thiên hại lý việc, phải biết lưới trời tùy thưa nhưng có loạn. Nói tới cái gì chuyện ma quỷ? Ngươi hòa thượng này tốt không hiểu chuyện, không cảm ơn ta liền cũng được, làm sao xuất khẩu hại người? Tiểu Thanh giận dữ hại người. Thanh niên tăng nhân nói một cách lạnh lùng, ta chưa bao giờ hại người, phục yêu đúng là vô số. Thanh xà tinh, ngươi tự lo lấy đi. Nói xong, thanh niên tăng nhân cũng không quay đầu lại hướng về đầu hẻm đi đến. Tiểu Thanh đơ một lát, đột nhiên hỏi, ngươi nói đúng, ta chính là Thanh xà tinh, đã tu luyện 550 năm, tên là Tiểu Thanh. Nếu là cái có lá gan nói cho ta người tên gì? Thanh niên tăng nhân tựa hồ không nghe Tiểu Thanh mà nói, tiếp tục hướng phía trước đi. Tiểu Thanh thấy đối phương cũng không trả lời, cũng không muốn phản ứng hắn, ngồi xổm trên mặt đất, thu thập rơi trên mặt đất rau xanh cùng cá. Pháp Hải, Kim Sơn tự phục ma tăng Pháp Hải. Một cái quang minh lẫm liệt âm thanh bỗng nhiên xa xa thổi qua đến, Tiểu Thanh ngẩng đầu lại đi xem, thanh niên tăng nhân từ lâu không gặp bóng người. Pháp Hải, danh tự này thật là khó nghe. Tiểu Thanh thổi khô tịnh món ăn trên chiêm thổ, một lần nữa bỏ vào trong giỏ, rát rổ đứng lên, phát hiện Pháp Hải vừa nãy lơ lửng giữa trời địa phương, hoa sen dáng dấp ngờ ngợ dư âm. Làm nhân loại, cư nhiên lại biết phi, ngược lại cũng không đơn giản a. Tiểu Thanh bén lên tóc trán, đem chuyện này dứt bỏ sau đầu, hướng về bảo an đường đi đến. Chương 19, Xính Uy Nghi Tiên Ông phòng khách khó hứa tiên hương yêu binh bạch xà doanh châu đấu thủy tặc, một, Lâm An phủ Hoàng Mai Tiên, mưa lúc nào cũng nói rằng liền xuống, vừa mới bắt đầu ngày mới trên còn mở mịt lộ ra điểm ánh mặt trời, mưa đột nhiên liền đến, một điểm dấu hiệu không có. Hạt mưa từ trên trời giáng xuống, rơi xuống hàng ngói bên trong hội tụ thành lưu, lại theo trượt xuống đến. Bắt đầu đúng thế, sau liền thành dây nhỏ lại biến thành thô tuyến, dưới mái hiên từng cái liên kết liên miên, dường như treo mặt mỏng manh. Lâm An phủ hậu đường tây phòng khách là phủ Doãn đại nhân tiếp kiến khách nhân địa phương, phòng chính bày bàn cùng hai cái ghế, trên bàn trang sức chút bình hoa loại hình, phòng khách hai bên là ghế khách. Một mạc bên trong mang theo vài phần phong nhã. Trong phủ quản gia mang theo Hứa Tiên từ cửa hông đi bảo, qua ba đạo cửa tiến cử tây phòng khách, để hắn tại hạ khoanh tay ghế khách ngồi xuống, phái cái tiểu đồng vì hắn pha trà hầu hạ, các phủ Doãn đại nhân xử lý xong công sự tài năng tiếp kiến. Vốn tưởng rằng có cậu cố nan đắc dẫn tiến, lại là việc quan hệ xử lý tình hình bệnh dịch đại sự, phủ Doãn đại nhân sẽ rất nhanh tiếp kiến. Ai biết, cậu mặt mũi dù sao không nhiều lắm. Phủ Doãn đại nhân xem ra cũng không coi trọng dịch bệnh phương thuốc, nếu không cũng sẽ không cho hắn đầy đủ đợi hai canh giờ. Hứa Tiên nhìn mưa bên ngoài, trời mưa đến rất lớn, nước mưa đánh tới phòng khách bên ngoài đầy sân hoa hoa thảo thảo rất là đẹp đẽ. Tây phòng khách đối diện cầm lái ba đạo cửa viện, vẫn có thể nhìn thấy trên đường. Mang chính mình vào cửa quản gia, đang ngồi tại cánh cửa thứ nhất gác cổng bên trong, cùng mấy cái người hầu tán gẫu. Hứa Tiên rất còn muốn chạy tiến vào nhìn, nhưng hắn thường ngày gặp quan lớn nhất chính là cậu Cố Nan Đắc, mà cậu cái này bổ đầu, bất quá là phủ Doãn đại nhân tay cái kế tiếp sai khiến người, sai phủ Doãn đại nhân không biết bao nhiêu cấp. Hứa Tiên vừa nghĩ đây là tại phủ Doãn đại nhân bên trong, hai chân liền không lớn nghe sai khiến, căn bản không dám đứng lên tùy tiện đi lại, không thể làm gì khác hơn là một chén ngồi uống trà. Không đây phòng khách chỉ có Hứa Tiên cùng pha trà Đồng Nhi hai người. Chính là tướng phủ gác cổng thất phẩm quan, cái kia hầu hạ uống trà Đồng Nhi cũng không thỏa đáng hắn là sự việc, trừ ra cho hắn uống không bắt trà tụ tiết nước, cũng bất hòa hắn trò chuyện, thời gian liền tại vẻ nhạt bên trong vượt qua. Nếu như không phải có chuyện quan trọng tại người, Hứa Tiên quả nhiên nhớ tới thân cáo tử, vẫn là trong nhà nương tử chăm sóc Chu Toàn A. Mưa dần dần nhỏ đi, tầng ba ngoài cửa viện hoàng hoàng hốt dường như có đỉnh điệu nhỏ tới gần, nguyên bản ngồi ở gác cổng bên trong quản gia tăng một thoáng đứng lên, khẩn chạy hai bước đến ngoài cửa lớn mưa địa lý, túi đầu không lưng nên tiếp khách tới. Hứa Tiên cách mưa, nhìn thấy mấy cái cùng cố kiệu tùy tùng tứ chờ đợi mở ra cố kiệu rèm cửa, còn có người che ô, nâng ra cá nhân đến. Trong phủ quản gia tại trước dẫn đường, cái kia từ bên trong tiệu ra đến người, tại một đám người vây quanh hạng, hướng về phòng khách đi tới. Dần dần đến gần sau, Hứa Tiên thấy rõ người tới răng dấp, chừng 70 tuổi, trường mọc râu mép thẳng thắn rủ xuống tới bụng, bạch đến trong suốt. Hói đầu cùng cái chán như cái đống đất như vậy cao cao về phía trước đột xuất, chỉ có khuôn mặt đỏ bừng bừng. Khó nhất chính là một đôi bạch mi lông thật dài rủ xuống tới gò má, cực kỳ giống Hứa Tiên tại linh nhận tự gặp trưởng mi la hán tượng đắp. Lại nhìn trên thân, thêu mãn màu vàng đoàn thọ chữ văn màu đỏ tím áo khoác nhanh kéo dài tới trên đất, trên cánh tay còn mang theo băng. Lao trong tay người chống căn ngàn năm gốc cây thọ trượng, cấp trên mang theo hồ lô, đi lên đường đến mặt nhìn thiên, bước chân bước trái, khá là tiên phong đạo cốt. Phía sau lão nhân theo tám cái tráng hán tùy tùng, mỗi một bên bài bốn người, cao thấp mập ốm đều là đao chém phụ chặt như vậy chỉnh tề. Mỗi cái thanh ý đoạn đả thanh khăn trùng đầu, nguyên sắc ống tay lật lên, trên eo tiết hạnh hoàng thắt lưng, chân đạp hát xa canh diện miệng tròn tung dày. Tám người mỗi người tay cầm một cái giấy dầu ô che mưa, đi theo phía sau lão nhân, đi lên đường mắt nhìn thẳng, nhất trí trong hành động. Hứa Tiên gặp làng quan, chưa từng thấy phái đoàn lớn như vậy, coi như phủ Doãn đại nhân cũng không có như thế phái đoàn. Lâm An trong thành quan to hiển quý không ít, xem người này khí thế, chỉ sợ là nhà ai công hầu lao ra. Đang muốn, người đến tiến vào phòng khách. Phủ Doãn gia dẫn đường quản gia móc ra khối khăn lau nói, lão thái gia, bên ngoài ở ướt, ngài nhấc cái chân, tiểu nhân cho ngài xoa một chút đấy dậy. Lão lỗ mũi người bên trong hừ một tiếng không nhúc nhích. Bên cạnh một cái ngực thêu hạc văn tiểu đồng đem quản gia đẩy ra, nói, nhà ta lão thái gia sát giày chưa bao giờ dùng bên ngoài, chính mình có đây. Nói xong, một cái khác ngực thêu lộc văn tiểu đồng quỳ trên mặt đất, từ trong túi tiền móc ra một phương thêu thọ chữ tuyết trắng khăn mặt. Lão nhân lúc này mới giơ chân lên, để đồng nhi đem giày trà sát. Hứa Tiên xem lão nhân phái đoàn lớn, vội vã đứng lên, không người thi lễ, chuẩn bị báo hạ tên. Ai ngờ ông già kia căn bản không nhìn hắn, từ bên cạnh hắn đi tới, lấm lấm liệt liệt ngồi vào phòng chính bên trái trên ghế. Hai cái đồng nhi bên cạnh đứng hầu, tám cái tùy tùng tại phòng lớn cửa dưới mái hiên, mặt hướng bên ngoài vừa đứng bốn cái. Vừa nãy hầu hạ Hứa Tiên chỉ có một cái tiểu đồng, lúc này trong phủ quản gia kêu một tiếng, cũng không biết làm sao từ hậu đường chuyển ra ba bốn người hầu, cho lão nhân pha trà rót nước, lại bưng lên bốn dạng làm quả điểm tâm. Hứa Tiên tại phòng khách ngồi xuống nửa ngày, cái bụng đã sớm nói bụng, nhìn một chút tâm thẳng thắn trông mà thèm, phận không thể nắm chắc một khay đến ăn. Lão nhân nhưng xem cũng không thấy, chớ nói chi là động một đầu ngón tay, hắn hướng về Hạc Đồng y phất tay, Hạc Đồng móc ra một cái tán bạc vụn hai cho quản gia nói, đây là lao thái gia thưởng các ngươi chân chạy tiền, cầm tới tấp mua xong mới rời đi. Mọi người thiên ân và tạ, lùi tại dưới hiên hầu hạ. Lúc này lão nhân ngắm nhìn một phía, kéo dài âm điệu hỏi quản gia, phủ Doãn đại nhân hôm nay bận rộn à, sớm nói ta liền không đến, ta bên kia cũng không thanh nhàn à. Quản gia bận bịu giải thích, nói là bận bịu, cần phải biết rằng là lao thái gia đến rồi, nơi nào có không gặp đạo lý, tiểu nhân bây giờ liền đi sự việc. Dứt lời, quản gia quay người lại liền chạy hướng hậu đường đi tới, liền chạy một bên gọi, lao thái gia tiếp phủ Doãn đại nhân. Chỉ nghe hậu đường lại có tiếng âm theo gọi lao thái gia tiếp phủ Doãn đại nhân. Rất xa phủ nơi sâu xa có lại có người theo gọi lao thái gia tiếp phủ Doãn đại nhân, từng đạo hô hô vài tiếng, một đạo so một đạo xa, dường như thung lũng hồi âm, nói vậy là vì để cho âm thanh nhanh lên chuyển tới phủ Doãn đại nhân trong hai. Hứa Tiên gật cù mớn, này Lâm An phủ quan phái quả nhiên là lớn, cái gọi là giống nhau hầu cửa tựa như biển thâm, quả nhiên không kém. Nghĩ tới đây, hắn mới phát hiện mình nguyên lai còn đứng. Vốn là muốn cùng lão nhân hành lễ, tự báo cái nhà cửa. Chỉ là, đối phương căn bản không phản ứng chính mình, làm được bản thân lại không tốt ngồi xuống. Lão nhân tự mình tự dựa vào cái ghế nhắm mắt dưỡng thần, Lộc Đồng cho hắn mệt yên, Hạc Đồng quỳ trên mặt đất nắm chân, tình cảnh thật là lúng túng. Hứa Tiên lấy dũng khí, nhảy tới trước một bước, hướng về lão nhân không lưng sâu sắc thi lễ, nói: "Tiểu sinh Hứa Tiên, bái kiến lão thái gia." Nói xong một lúc lâu, Hứa Tiên không nghe lão nhân đáp lời, dương mắt vừa nhìn, lão nhân vẫn là cái kia phó nhắm mắt dưỡng thần dáng vẻ, Lộc Đồng cùng Hạc Đồng cũng như thường ở bên bận việc. Không khí ngột ngạt duy trì nửa khắc đồng hồ, lão nhân lúc này mới mở mắt ra, Lộc Đồng cùng Hạc Đồng biết đây là giải lao, cũng không tiếp tục nện nắm, từng người đứng ở cái ghế mặt sau hai bờ. Hứa Tiên thấy lão nhân mở mắt ra, vội vã nắm chặt thời cơ lại cùng một câu: "Tiểu sinh Hứa Tiên, bái kiến lão thái gia." Lão nhân lại là không có để ý đến hắn, qua một hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Hứa Tiên, chưa từng nghe nói, ngươi tại Lâm An phủ nha bên trong là làm gì a?" Chương 20, Xí Uy Nghi Tiên ông phòng khách khó Hứa Tiên hương yêu binh bạch xà doanh châu đấu thủy tặc, 2, Hứa Tiên lại thi lễ, một hồi này đều ba lần, lão thái gia nhất định là chưa từng nghe nói, tiểu sinh không phải phủ Doãn đại nhân phụ tá, mà là Bảo An Đường y quán chủ hiệu. Bảo An Đường? Lão nhân nhắc tới, này Lâm An phủ nổi danh dược đường ta đều là biết đến. Thành Đông Triệu đại nhân cùng đường, thành Tây Tiền Hai Hòa thuật đường, thành Nam Tôn Tam phụ nhân đường, thành Bắc Lý Tứ Bách thảo đường, chính là không biết cái gì Bảo An đường. Hứa Tiên trong lòng cả kinh, này tứ gia chính là Lâm An phủ thuốc hành tứ đại gia tộc, cái nào đơn lấy ra đều là văng rồi. Cái gọi là Triệu đại tiền hai Tôn Tam Lý Tứ bất quá bọn hắn biệt hiệu, tầm thường không dám gọi, ông già này tùy tùy tiện tiện nói ra xem khẩu khí kia, bốn người này còn đều là hắn văn bối. Là, Hứa Tiên nói, tiểu sinh bất quá là cái mới thăng cấp văn bối, lão thái gia tự nhiên không biết tiểu sinh. Thứ tiểu sinh mắt bù bề, xin hỏi lão thái gia danh hiệu. Đốt. Bên cạnh Hạc Đồng đột nhiên quát lớn, dọa Hứa Tiên nhảy một cái, nhà ta lão thái gia danh hiệu cũng là ngươi hỏi. Không sợ tiệm đầu lưỡi. Lão nhân phất tay một cái, ra hiệu không sao, cũng coi như tha thứ Hứa Tiên tiếng Việt tội lỗi, nói, lão hủ tiền đường Nam Cực Tiên thảo xã xã trưởng, trong nghề hạ hiệu Nam Cực Tiên ông. Nghe được Nam Cực Tiên ông danh hiệu, Hứa Tiên nhất thời cảm thấy chân có chút mềm nhũn. Này Nam Cực Tiên ông tại giới thứ nhất dược là có rất nhiều tên, có Lâm An thuốc hành tổ sư ra danh xưng. Có người truyền thuyết, này Nam Cực Tiên ông đã sống hơn 1000 năm, càng có nói hơn hắn chữa bệnh xưa nay không cần thuốc, chỉ cần sở trường tại bệnh nhân cái chán một màn, tha cho ngươi là gì bệnh nan y đều có thể lập tức khỏi hẳn. Có thể cùng như vậy trong nghề bàn tay lớn gặp lại, Hứa Tiên bình thường muốn cũng không dám nghĩ. Lão hủ danh hiệu, ngươi cũng đã từng nghe nói. Là. Hứa Tiên vội vã định hót, đâu chỉ nghe qua. Đều nói ngài là biện thức hoa đà tái thế, bản triều chỉ có Đường Thận Vi có thể cùng ngài sánh vai. Hèn. Nam Cực Tiên ông nghe xong trái lại mặt lộ vẻ không thích, khóe miệng viết đến như người người nợ hắn. Ý kia, biện thước hoa đà cũng tạm tạm, Đường Thận Vi món đồ gì, cũng xứng cùng hắn sánh vai. Phận không thể cho hắn sách giày mới thỏa đáng. Tiên ông ở nơi nào? Tiên ông ở nơi nào? Một thanh âm từ hạ bên ngoài truyền đến. Chỉ thấy phủ Doãn đại nhân chạy đến, vừa chạy vừa hô, bởi chạy trốn quá mau, mũ cánh chuẩn đều chạy sai lệch. Chỉ thấy hắn hoang mang hoảng loạn chạy đến phòng chính, xoay chuyển nửa vòng tìm tới Nam Cực Tiên ông vị trí, gấp hỏa hỏa chạy lên trước. Nam Cực Tiên ông một phản trước đối xử Hứa Tiên hứng hờ dáng dấp, đứng lên bay về phủ Doãn đại nhân hành một cái chắp tay lễ. Phủ Doãn đại nhân đâu chịu được hắn túi đầu, tranh thủ thời gian đỡ lấy Tiên ông đôi tay, nói: "Tiên ông, hạ quan các cậu chờ được thật là khổ a." Bây giờ Lâm An phủ trăm vạn sinh linh gặp tai họa, có thể không giải dân treo ngược đều muốn dựa vào tiên ông a. Ha 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 ha. Tiên ông nuốt dâu cười to, ngày hôm trước ta cho lão công tổ cái kia phong thư, chính là muốn thỉnh lão công tổ giải sầu, này dịch bệnh ta dĩ nhiên có biện pháp. Ai nha. Phủ Doãn đại nhân âm thanh kích động đều run rẩy, Lâm An thành có thể có tiên ông, thực sự là hy vọng đâu. Hứa Tiên ở một bên cảm thấy cẩn thận lúng túng, nhân ra hai cái rõ ràng như cá gặp nước dáng vẻ, tự mình rót như là dư thừa từ thứ, đứng ở Lưu Tiên chủ cùng gia cắt thừa tướng bên cạnh, chỉ có xem phần, thà rằng như vậy, thật sự không như đi thẳng một mạch. Phủ Doãn đại nhân chợt thấy Hứa Tiên, cho rằng hắn là nam cực tiên ông mang đến người, chỉ vào hỏi tiên ông nói, vị này chính là. Hứa Tiên tranh thủ thời gian chính mình hành lễ nói, tiểu sinh Hứa Tiên. Hả? Nha. Nghe nói không phải nam cực tiên ông mang đến người, Phủ Doãn đại sắc mặt người phai nhạt rất nhiều, qua loa nói, bản quan hiểu được, là Cố Nan đắc cháu ngoại trai chứ. Người cũng ngồi đi. Nói xong, Phủ Doãn đại nhân tại phòng chính phía bên phải chủ tọa ngồi xuống, nam cực tiên ông cũng ngồi xuống, Hứa Tiên lúc này mới giáng tọa. Phủ Doãn đại nhân, tiểu sinh khổ sở cầu kiến, là có cái yêu cầu quá đáng. Thừa dịp Phủ Doãn đại nhân còn không có há mồm, Hứa Tiên trước tiên đưa ra ý đồ đến. Là sao thỉnh? Phủ Doãn đại nhân nhớ tới đến, Cố Nan đắc tựa hồ là nói Hứa Tiên có món đồ gì kinh hiến. Tiểu sinh trải qua thí nghiệm, đã hợp với có thể áp chế lần này dịch bệnh phương thuốc, thỉnh đại nhân xem qua. Hứa Tiên từ trong lòng lấy ra dùng cực nhỏ chữ nhỏ công ngay ngắn chỉnh viết phương pháp phối chế, đứng lên hai tay hiện đưa đến Phủ Doãn đại nhân trước mặt. Phủ Doãn đại nhân nhận lấy tùy tiện nhìn một chút, qua tay đưa cho nam cực tiên ông. Tiên ông, ngươi cũng nhìn, cho ngươi phối trị dịch bệnh thuốc có thể có ích lợi. Nam cực tiên ông đưa tay tiếp nhận, tùy tiện liếc nhìn, trong miệng ha ha nở nụ cười hai tiếng, dùng ngón cái tay phải cùng ngón giữa gậy hai lần, mang theo điểm khinh thường đối Hứa Tiên nói, bằng ngươi phối thuốc này có thể trị thỏa đáng hạ tình hình bệnh dịch. Hứa Tiên nói, không dám giảng nắm lớn bao nhiêu, chỉ cần bệnh nhân sơ bệnh, vẫn còn có hiệu quả. Nếu là người bình thường phục rồi, cũng nên có thể lên chút dự phòng hiệu quả. Chỉ là này phối dược bên trong có một mực rất trọng yếu ngài thảo, bây giờ ngài trợ phiên giá tăng gọn, tiểu sinh hữu tâm vô lực, hy vọng quan phủ chủ đạo việc này. Ngài thảo. Ha 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 ha. Nam cực tiên ông đại cười vài tiếng, nói, ta ngược lại muốn đấu ngươi, ngươi làm sao cho rằng ngài thảo như vậy phổ thông dược phẩm có thể trị đến bậc này đại dịch bệnh a? Hứa Tiên đánh bạo nói, tiểu sinh bất tài, nhiều năm làm nghề y hơi biết dược lý. Ngài thảo tính ấm áp, vị khổ không độc, tuyên lý khí huyết, có thể ôn bên trong, trùng lạnh, trừ ẩm ướt. Ha 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 ha. Nam cực tiên ông đánh gây Hứa Tiên, nói, sai sai sai, tất cả đều sai rồi. Ngải thảo dược tính ôn táo, có tiểu độc. Ta xem ngươi phương thuốc này bên trong, ngải thảo diệp dĩ nhiên dùng đến như vậy trùng, như thế ăn là muốn ăn người chết. Hứa Tiên còn muốn nói, nam cực tiên ông không để ý đến hắn nữa, đối Phủ Doãn đại nhân nói, bậc này giang hồ lang băm, làm sao có thể tin. Bọn họ đến bái lao công tổ, bất quá là muốn lừa dối lao công tổ chút rượu thực năng lượng. Phủ Doãn đại nhân tỏ rõ vẻ xấu hổ nói, chính là, hạ quan hồ đồ suýt chút nữa làm lỡ đại sự, may nhờ có tiên ông mạch trần. Nam cực tiên ông lại nói, lần này dịch bệnh cùng hướng về thứ cũng khác nhau, ta vốn không muốn nhúng tay, nhưng nhớ tới thiên hạ muôn dân, lúc này mới kết thúc bế quan xuống núi, cũng vì trợ lão công tổ một chút sức lực. Dứt lời, nam cực tiên ông quay về hạt đồng dương hạ cằm, hạt đồng bưng ra cái mạ vàng đồng kiện gỗ lim cái hộp nhỏ để lên bàn. Nam cực tiên ông từ trong tay áo móc ra chìa khóa mở ra cái hộp nhỏ trên khóa, bên trong là cái hoàng chủ túi vải. Mở ra hoàng chủ túi vải, bên trong lại là cái gấm bóc bắt giác hộp. Nam cực tiên ông mở hộp ra, bên trong là một hoàn lạc phong thuốc viên, hắn hai ngón tay lấy ra này thuốc viên giao cho Phủ Doãn đại nhân. Phủ Doãn đại nhân cẩn thận tiếp nhận viên thuốc, tiến đến mũi hạ nhẹ nhàng một người, mùi vị mùi thơm ngát nước mũi, đầu óc đều cảm thấy tỉnh táo rất nhiều, liền hỏi nam cực tiên ông, đây là sao thuốc? Nam cực tiên ông nuốt dâu cười to nói, đây là lão hủ tụ tập 8864 loại quý giá thuốc, tỉ mỉ bảo chế cựu chuyển linh thông hoàn hồn kim đan. Chỉ cần có đan dược này, có thể bảo toàn thành bách tính không lo. Phủ Doãn đại nhân đại hỉ, cái kia tiên ông ý tứ là? Nam cực tiên ông nói, chỉ cần có Phủ Doãn đại nhân toàn lực hiệp trợ, để toàn thành bách tính đều có thể uống thuốc này, bảo đảm dịch bệnh toàn tiêu. Phủ Doãn đại nhân nói, được. Tiên ông chỉ để ý làm thuốc, nhưng có thể giúp đỡ địa phương, hạ quan không có không đáp ứng. Chương 21, Xính uy nghi tiên ông phòng khách khó Hứa Tiên hương yêu binh bạch xà doanh châu đấu thủy tặc. 3. Nam cực tiên ông nói, lần này cái này dịch bệnh, chính là bách tính không tu đức, thượng tiên đoán hẳn đến. Lão hủ lấy lòng dạ từ bi, không thể làm gì khác hơn là vi phạm tiên ý, chỉ sợ còn muốn giảm thọ, cũng có thể thành lão công tổ một đoạn đại công đức. Nói tới chỗ này, nam cực tiên ông vô xuống bắt đùi, thở dài nói, đáng tiếc thuốc này muốn dùng 8864 loại quý hiếm thuốc, giá cả dị quý, lấy ta lực lượng cá nhân, khó có thể để toàn thành bách tính đều ăn được. Lão hủ thanh liêm, xưa nay không tụ tài, nào có nhiều tiền như vậy chế thuốc cứu vớt muôn dân đây. Phủ Doãn đại nhân một vỗ ngực, cái này tiên ông không cần phải lo lắng, hiện tại hàng đầu việc là nhanh làm ra thuốc đến, phân phát bách tính yên ổn lòng người. Bản phủ trước tiên từ phủ kho trích cấp 50 vạn lượng bạc, đến một nhóm thuốc khỏe không. Nam cực tiên ông phong khoáng cười nói, được, phủ Doãn đại nhân lấy thiên hạ muôn dân bách tính là hoài, lão hủ cảm giác sâu sắc bội phục. Đã như vậy, lão hủ cũng không chối từ, ngược lại tiền này cũng là muốn dùng tại bách tính trên thân, lão hủ cũng không biết cầm mấy may, lập tức trước tiên làm ra thủ phê 1 triệu viên kim đan. Phủ Doãn đại nhân cùng nam cực tiên ông lại lẫn nhau thổi phồng một hồi, Hứa Tiên tại hạ tay ghế khách ngồi, không dám xem mồm, không thể làm gì khác hơn là ngơ ngác mà nghe. Đông nhiên, chỉ nghe một trận dục vọng, ngoài cửa lớn lại xông tới cá nhân, mấy cái trong phủ người hầu kêu ở phía sau truy. Phủ Doãn đại nhân định thần nhìn lại, hóa ra là cái hòa thượng điên, vai đái pha tăng ngũ, trên người mặc phá tăng y yệ, mà không biết bao lâu không có tẩy qua, đen xỉ xỉ đáng sợ, trên cổ còn oai cắm vào một cái quạt hư bổ, trên chân lê phá tung dậy, cười ha hả đi qua ba đạo cửa, hướng về phòng khách đến rồi, trên mặt đất lưu lại hai hàng ướt nhẹp hắc vết chân. Hòa thượng đi tới phủ Doãn đại nhân cùng Nam Cực Tiên ông trước mặt, một tay tóm lấy cái kia hạt cựu chuyển linh thông hoàn hồn kim đan, ném vào trong miệng, ngửa cổ một cái nuốt, sau đó cặc cặc cười ra bên ngoài chạy. Phủ Doãn đại nhân cùng Nam Cực Tiên ông đều lăng tại chỗ, kết quả vẫn là tiên ông trước tiên phản ứng lại, trong miệng kêu ai. Đưa tay muốn đi nắm chắc hòa thượng điền, kết quả đứng dậy quá mạnh, chính mình trước tiên té lộn mèo một cái. Lộc Đồng cùng Hạc Đồng cuống quýt đi nâng. Hòa thượng điên đá lẹ sẹt đạp chạy ra phòng khách, quay đầu lại nhìn thấy Hứa Tiên, nhổ xuống quạt hương bổ đối với hắn chỉ tay nói, ngươi đến. Hứa Tiên nhất thời nhớ tới, này hòa thượng điên chính là Tết Đoan Ngọ ngày đó đoạt chính mình bánh trưng người, sau đó đem mình dẫn đi gặp cậu cũng là hắn. Lúc đó hòa thượng điên dùng quạt hương bổ vỗ một cái chính mình, không biết làm sao liền đầu ngất ngây theo đi rồi. Cậu cũng nói là bị cái hòa thượng điên mang theo bắt được đầu độc bao thiếu gia cùng đồng nghiệp, xem ra cũng là hắn. Hòa thượng này tất không bình thường. Nghĩ tới đây, Hứa Tiên đứng lên, không nhìn tới còn ngơ ngác choáng váng phủ Doãn đại nhân, lại càng không xem một trận rên rỉ Nam Cực Tiên ông, như bị dây thừng nắm tựa như, chừng chừng theo hòa thượng điên đi rồi. Hai người đầy đủ đi rồi hai dặm, hòa thượng điên này mới dừng lại, cười đối Hứa Tiên nói, ta có việc tìm ngươi. Lúc này, mưa đã ngừng, phía trước nằm dày đặc dáng hồng tản ra lộ ra một cái khe, ánh mặt trời từ khe hở lộ ra, từ phía sau lưng chiếu vào hòa thượng điên trên thân, tại thân thể hắn bên ngoài khuyết cháo lên một tầng màu vàng. Ta chính là linh nhận tự tế điên hòa thượng. Hòa thượng chậm rãi mở miệng, lời còn chưa dứt, Hứa Tiên lại đột nhiên hô, cẩn thận sau lưng ngươi. Bảo an đường tiệm thuốc chừng mấy ngày không có mở cửa, Bạch Tố Trinh ngồi ở không tiệm thuốc trong đại sảnh, các Hứa Tiên trở về. Mấy ngày nay ra quá nhiều chuyện, mặt đường lúc nào cũng có thể gặp phải đầu độc người, Hứa Tiên sẽ không làm cho nàng hoặc tiểu thanh theo, Bạch Tố Trinh cảm thấy đặc biệt không yên lòng. Nghe được tiếng gõ cửa, nàng đội vàng bận bịu đi mở cửa, ngoài cửa không phải Hứa Tiên, mà là hắn, cậu Cố Nan Đắc. Cậu, ngươi, cái gì cũng đừng nói, trước tiên cho ta đánh chén nước. Cố Nan Đắc đầu đầy mồ hôi, vào nhà liền tìm cái chỗ ngồi xuống. Hởi mũ hung hăng quả gió, nhìn dáng dấp là một đường chạy đến bảo an đường. Bạch Tố Trinh cầm lấy trên bàn ấm trà, pha một chén trà cho cậu. Cố Nan Đắc bưng lên đến chén trà uống vào cảm thấy không đủ, đơn giản nâng bình trà lên, như ẩm châu như vậy rầm rầm đem trong ấm trà nước trà đều uống cạn. Cậu, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhà ta quan nhân nói đi tìm ngươi, đến hiện tại đều không có trở về. Bạch Tố Trinh cắt Cố Nan Đắc đem thở hổn hển quân, lúc này mới hỏi hắn. Xảy ra vấn đề rồi, Hứa Tiên bị người bắt cóc. Cái gì? Bạch Tố Trinh lập tức lên người, đến tột cùng là ai bắt cóc? Tại sao bắt cóc? Có manh mối không có? Không có, thực sự không có. Hiện trường nằm cái hòa thượng, sau não tựa hồ bị người dùng độn coi trọng kích. Đem hắn cứu tỉnh sau hỏi hắn nói ra đều là bừa bãi, đại khái là bị đánh cho thần trí không rõ. Đúng rồi, hòa thượng kia chính là trước cho ta đã giúp bận bị hòa thượng điên. Hắn nói cái gì đều? Bạch Tố Trinh cấp thiết thúc hỏi. Cố Nan đã nói, nghe hắn qua lại nhắc tới hơn nửa giờ ta mới nghe rõ ràng, tựa hồ là hắn tìm Hứa Tiên muốn nói chuyện quan trọng gì, đột nhiên có người từ phía sau lưng cho hắn một nhà hỏa, sau đó hắn liền cái gì cũng không biết. Nhà ta quan nhân thành thật như vậy, tại sao có thể có người chói hắn, đến tột cùng là đồ tài vẫn là trả thù. Ai biết, ta đang trong nhà môn nghĩ biện pháp. Người đây bên trong nếu là có tiêu tức, tỉ như bọn cướp đòi tiền chuộc cái gì, nhất định thông báo ta, nhất thiết không thể tự ý làm chủ. Dặn dò xong, Cố Nan Đắc đứng lên vội vã đi rồi. Bạch Tố Trinh đưa cậu ra ngoài, mãi đến tận không nhìn thấy bóng lưng của hắn, lúc này mới đóng cửa lại. Cố Nan Đắc mang đến tiêu tức, để Bạch Tố Trinh vô cùng lo lắng. Dù cho nàng có ngàn năm tu hành, lại không học được biết trước pháp môn, chỉ có thể chờ đợi Cố Nan Đắc tiêu tức. Bảo an đường đèn vẫn lượng đến nửa đêm, Bạch Tố Trinh vẫn không dám đi ngủ. Đông nhiên, ngoài cửa truyền đến đùng đùng gõ cửa thanh. Bạch Tố Trinh bỗng nhiên đứng dậy, cho rằng là Cố Nan Đắc trở về, vội vã giơ ngọn đèn đi mở cửa, đã thấy Tiểu Thanh đứng ở bên ngoài. Bạch Tố Trinh thở dài nói, "Tiểu Thanh, ngươi làm sao cái kia muộn mới trở về? Ngày hôm nay có đại sự xảy ra, anh rể ngươi bị bắt có rồi." Tiểu Thanh gật gù, nói ta đã biết rồi. Nói xong nàng lấy ra một phong thư cùng một khối ngọc bội đưa cho Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh vừa nhìn ngọc bội kia, liền biết là Hứa Tiên bên người mang, lại tiếp nhận tin đến nhìn một lần. Nhất thời mắt hạnh trợn tròn, trên mặt một luồng bạch khí dâng lên, trong nháy mắt lại khôi phục màu máu. Nàng hỏi Tiểu Thanh, này tin cùng ngọc bội là từ đâu tới? Tiểu Thanh nói, vừa liền cắm ở trong khe cửa, ta sắp tới liền nhìn thấy, làm sao bây giờ? Đi báo con sao? Bạch Tố Trinh hơi nhếch khóe môi lên, cười gần hai tiếng. Tương đương năm ở trong núi tu luyện, nàng cũng coi như là cái quát tháo một phương yêu vương, cũng là nắm giữ thiên thiên vạn vạn sinh mệnh quyền sinh quyền sắt trong tay quyền to, nàng một sân giận dữ, bao nhiêu người cũng phải kinh hồn bạt vía. Từ khi gả tới nữa ra, tính tình của nàng sửa lại rất nhiều, vẫn lấy vợ hiền giai phụ hình tượng xuất hiện, chưa bao giờ trêu chọc người khác, thậm chí còn lúc nào cũng trách cứ Tiểu Thanh gây chuyện thị phi. Nàng coi chính mình có thể như thế bình thản hạnh phúc cùng Hứa Tiên đồng thời sinh hoạt. Ai biết, nàng không đi chọc người khác nhưng trêu chọc tới cửa. Không cần, Bạch Tố Trinh thu hồi nụ cười, chỉnh khuôn mặt đều là tràn đầy khí tức sơ xác, tựa hồ khôi phục lúc trước ở trong núi là vương răng rớp, thông báo có thể kêu lên tiểu yêu quái, liền nói Bạch nương tử cần phải bọn họ. Tiểu Thanh sững sốt một lát, lập tức vui vẻ nụ cười hiện lên ở trên mặt, lớn tiếng đáp, "Tuân mệnh." Chương 22 Xí uy nghi tiên ông phòng khách khó Hứa Tiên hưng yêu binh bạch xà doanh châu đấu thủy tặc, bốn, lúc này Hứa Tiên hai mắt bị miếng vải đen che lại, không biết hiện tại ở nơi nào, cũng không biết hiện tại là giờ nào. Hắn duy nhất ký ức, chỉ nhớ rõ cái kia hòa thượng điên mới chịu cùng hắn nói cái gì, đột nhiên sau lưng thoát ra mấy người, một gậy đột nhiên không kịp chuẩn bị đánh vào hòa thượng điên sau não. Sau đó cùng vẫn còn liền thẳng tắp đập ngã trên mặt đất. Hứa Tiên là cái thư sinh tay trói gà không chặt, gặp phải đám này thổ phỉ, trừ ra sợ đến cả người run cầm cập, cũng không có năng lực chống cự. Mấy cái đại hán tới đem hắn bốn ngựa cũng tích góp móng bó chết, ném vào xe ngựa bên trong, chi nha nha không biết đi rồi bao lâu, lại đổi thuyền đong đưa một trận, mới bị ném. Hắn biết có mấy cái trông coi đang xem hắn, nghe xong nửa ngày cũng không biết bọn họ là làm cái gì, cũng không biết bọn họ là từ đâu tới, tại sao trói hắn. Đột nhiên, hắn nghe có người đến rồi. Những trông coi cùng nguyên bản ngồi người đều đứng lên, dồn dập hành lễ vân an, người đến phải là một đầu lĩnh. Người kia đi tới Hứa Tiên trước mặt, một cái sẽ rơi mất trên mặt hắn miếng vải đen. Hứa Tiên nghe người ta nói qua, bắt cóc tống tiền này được việc, chỉ cần con tin cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe, bọn cướp đa số chỉ đồ tài, sẽ không cần mệnh, nếu là con tin nhìn thấy bọn cướp tướng mạo, vậy cũng chỉ có giết người diệt khẩu. Vì lẽ đó, đối phương kéo xuống hắn gặp mắt miếng vải đen trong nháy mắt, hắn đầu tiên phản ứng chính là nhắm mắt, sau đó nói, tiểu sinh biết quý củ, tất nhiên là không biết loạn xem, chỉ cần đại vương tha mạng, vạn sự dễ thương lượng. Ai 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 ai. Cái kia kéo xuống hắn gặp mắt miếng vải đen người bị hắn cầu khẩn thiếu kiên nhẫn, liền ngay cả thanh ngăn lại, nói, ta không giết ngươi, mở mắt nhìn lao ra. Nghe đối phương cái kia nói rồi, Hứa Tiên lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Tuy rằng sắc trời lúc này đã đen thấu, dựa vào ánh trăng vẫn là có thể nhìn rõ ràng, người trước mắt này là cái ngoại hình dũng mãnh to con nam nhân, quần đen áo đen đầu đen khăn, trên mặt đeo đao ba mặt mày hung ác, cảm thanh hư hư đều là dâu mép cha, trên eo rắc sông đao. Hứa Tiên ngắm nhìn một phía, tựa hồ là tại trong Tây Hồ một cái nào đó tiểu xa châu trên, cũng không có cái gì cây cối, tầm nhìn bao la có thể nhìn thấy mặt nước rất xa địa phương. Mười mấy đồng dạng quần đen áo đen đầu đen khăn người lười nhác đứng ở xung quanh, xem ra là đều là to con tặc đầu thủ hạ, từng người cầm trong tay đao thương. Tặc đầu đối Hứa Tiên nói do đi, họ nữa, ta cùng ngươi ngày xưa vô duyên gần đây không cửu, chỉ là có người dùng tiền để ta trói ngươi. Ta cũng không biết ngươi cùng ai kết thủ, ta cũng không cần thiết biết, ta cầm tiền trói ngươi, ngươi cầm tiền chuộc thân, đây là trong nghề quy củ, không có cái gì có thể nói. Vâng vâng vâng, Hứa Tiên gật đầu liên tục, tiểu sinh hiểu được quy củ, chỉ là tiểu sinh trong nhà mở chính là y quán, cũng không có quá nhiều của nổi, không biết đại vương muốn bao nhiêu. Tặc đầu đưa tay ra, sờ sờ trên cằm râu mép cha, nheo mắt lại, không nhiều, 500 lạng bạc ròng, chính là cái y tứ, không đủ mấy người chúng ta phân. Dù sao ta bên kia đã cầm nhà trên một bút, cho ngươi tính toán thiếu điểm được rồi, sau đó trưởng trí nhớ đừng đắc tội người chính là. Nam, 500 lạng. Hứa Tiên vừa nghe, tức khắc cả kinh muốn ngất đi, đại vương, tiểu sinh thường ngày cửa hàng liền đương tử đều cần giúp đỡ chăm sóc chuyện làm ăn, mời không nổi đồng nghiệp. Bảo an đường cửa hàng lầu nhỏ, bỏ ra hơn 200 lượng bạc mua lại, mượn nợ đến nay không có trả hết nợ, đến nơi nào có 500 lạng bạc dòng cùng đại vương. Nghe được Hứa Tiên nói không có tiền, tặc đầu cũng không có tức giận, chỉ là khà khà cười hai tiếng, nói, cái kia không phải ta bận tâm, đi trộm đi cướp đi mượn thêm một tấn chữ tiền, ngược lại chỉ cần tiền đến ta liền thả người, tiền không tới, người nhiều nhất vẫn còn một nửa. Đến lúc đó, xem ngươi đắc ý nằm ngang cắt, vẫn là dựng thẳng cắt. Hứa Tiên sau khi nghe xong toàn thân run lên, dù cho đao cũng không có gác ở trên cổ, đã cảm thấy cái cổ lạnh lẽo, như thế có buồn nước đá tới xuống. Lúc này, tại trên cây canh chừng thủ hạ lớn tiếng thông báo nói, lão đại, có người đến rồi. Tặc đầu không tiếp tục cùng Hứa Tiên nói chuyện, bận điệu hướng mặt hồ nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt hồ rất xa, hai điểm tia sáng hướng về phía bên này lại đây, dường như đánh cá hỏa tương tự, đại khái là có người chèo thuyền đến rồi. Tia sáng càng ngày càng gần, theo sóng lớn còn một trên một dưới. Tặc đầu nhìn Hứa Tiên nở nụ cười hạ nói, nhìn dáng dấp hẳn là tới đón ngươi. Ta phái người cho trong nhà của ngươi đưa tin, ước chừng là lao bà ngươi tập hợp đủ tiền đến chỗ người. Quả nhiên, dựa sát vào xem, theo ba bay tới chính là nhất diệp màu xanh thuyền con, đầu thuyền đốt hai ngọn tiểu đánh cá đèn, trên thuyền rõ ràng đứng cái toàn thân đồ trắng khuôn mặt đẹp nữ tử chậm rãi lắc lư, hướng về xa châu lại đây. Nhìn sắp cập bờ, cô gái mặc áo trắng dừng lại lỗ, chạm ở trên thuyền nhìn quét một thoáng xa châu trên mười mấy thủy tặc, lớn tiếng nói, ai là các ngươi đầu? Ta là Hứa Tiên thê tử Bạch Tố Trinh, tới đón chồng ta về nhà. Tặc đầu thấy Bạch Tố Trinh mà mỹ, không khỏi nhìn ra sững sờ. Hắn cười nói, ta chính là này tiểu doanh châu đại vương. Bạch Tố Trinh theo dõi hắn đánh giá, từ trong lòng móc ra một phong thư cùng một con ngọc bội, nói, phong thư này là ngọc bội là ngươi phái người đưa tới. Tặc đầu híp mắt nhìn xuống, lập tức vỗ ngực nói, chính là, phong thư này là ta tạ, để ngươi đưa 500 lạng bạc dòng đến, ngọc bội là từ chồng ngươi trên thân kéo xuống đến, làm cái vật chứng. Bạch Tố Trinh lạnh lùng nói, rất tốt, chính là nói, ta cho ngươi 500 lạng ngươi liền thả người. Chính là, tặc đầu nói, 500 lạng bạc dòng, một hai không nhiều, một phần không thiếu, nói đủ, ta lập tức thả người. Vậy ta nếu là không có này 500 lạng đây? Không có. Dựa theo chúng ta trong nghề quy củ, tự nhiên là muốn giết con tin. Bất quá, đại vương ta hiện tại đặc biệt khai ân, nếu như ngươi lưu lại cho ta làm nửa năm áp trại phu nhân, hầu hạ thoải mái, cũng có thể đổi hắn trở lại. Nghe tặc đầu nói xong, mười mấy tặc nhân đều làm càn cười to lên. Bạch Tố Trinh lông mày níu lại, ta lưu lại ngươi quả nhiên thả người. Chỉ sợ ngươi lưu không nổi. Có cái gì lưu không nổi? Tặc đầu cười nói, ngươi còn có thể ăn ta hay sao? Ha 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 ha. Bạch Tố Trinh không nhịn được cất tiếng cười to, nở nụ cười hồi lâu, toàn thân đều cười đến run, nửa ngày dừng không được đến. Tặc đầu xem Bạch Tố Trinh cười đến dường như một cành cây lê hoa, theo gió lay động, thật là đẹp đẽ, dĩ nhiên lại nhìn ra sức sở. Bạch Tố Trinh dừng lại cười, con mắt trừng trừng theo dõi hắn, ngươi quả nhiên muốn để lại. Quả nhiên, tặc đầu nói, cái kia 500 lạng bạc dòng ta không muốn, còn có thể lại cho ngươi trượng phu 500 lạng, đơn giản đem ngươi bán dư ta được rồi. Vậy ta liền. Bạch Tố Trinh khỏe môi vểnh lên, lại mỉm cười lên, thật sự ăn ngươi a. Chỉ thấy Bạch Tố Trinh khỏe miệng hướng hai bên cong lên, sau đó từng bước hướng về sau nào nứt ra, miệng càng ngoác càng lớn, biến thành cái miệng lớn như chậu máu. Cả người càng ngày càng lớn lên, thân thể càng kéo càng dài, bắt đầu còn chỉ có bằng thùng nước, xa nhà dài ngắn, đón gió loáng một cái liền biến thành như nhà như vậy độ lớn, cao hơn 40, 50 trượng. Nguyên lai, Bạch Tố Trinh dĩ nhiên phát hiện nguyên hình, là một cái to lớn không gì so sánh được bạch xà.